Chương 135, Lâu Hiểu Nga lại né cách đó không xa Chu Minh Huy nhà, cũng đang thảo luận cái vấn đề này. Chu Minh Huy trực tiếp hướng về phía vợ của mình nói, không có gì bất ngờ xảy ra, trong viện chẳng mấy chốc sẽ truyền ra Vương Khôn nhàn thoại. Người ở trong viện, có thể giúp đỡ Vương Khôn nói chuyện, lại giúp hắn nói. Không thể giúp nói, liền nhớ kỹ, trở lại ta nói cho Vương Khôn. Chu Minh Huy tức phụ Tô Tiên Linh kinh ngạc hỏi, chủ nhà, cái này là vì sao? Làm như thế, chúng ta nhưng liền trực tiếp đắc tội những người kia. Chu Minh Huy nhìn một cái Chu Minh Cường, nói, Minh Cường niên kỷ cũng lớn, ta định cho hắn tìm công tác. Vương Khôn tuy nói chân lướt chân rào đến, nhưng hắn đã ở xưởng cán thép đứng bước bước chân. Chờ qua một thời gian ngắn, ta muốn tìm hắn văn mài, nhìn một chút có thể hay không cho Minh Cường một tiếng xưởng cán thép cơ hội. Ta là Minh Cường đại ca, cho hắn tìm việc làm là trách nhiệm của ta. Chu Minh Cường không nghĩ tới ca ca là vì mình cân nhắc, ca, đừng để cho chị dâu vì ta đắc tội người. Chị dâu ở nhà một mình trong ăn thiệt thòi. Tô Thiên Linh lập tức liền nói, Minh Cường, ngươi đừng nói chuyện, liền nghe anh ngươi. Ngươi nếu có thể tiến xưởng cán thép, nhà chúng ta gánh nặng có thể nhẹ rất nhiều. Ta đắc tội những người kia không có gì. Chu Minh Huy ngăn Chu Minh Cường, được rồi, cứ làm như thế. Chị dâu ngươi cũng không phải một người. Ta nhìn Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu khá là thân thiết. Hơn nữa Điền Hữu Phúc, Tiền Anh Vũ hai nhà, chúng ta thế lực cũng không yếu. Lần này chỉ cần độ qua cửa hải này, sau này ở trong viện ngày là có thể tốt hơn rất nhiều. Tô Thiên Linh gật đầu một cái, trong lòng tính toán cùng ruộng, lương tiền nhà thương lượng một chút. Vương Khôn bây giờ chính là bảo vệ khoa cổ trường, sau này khẳng định so với bọn họ nhà mạnh. Trong viện những người khác cũng đang nghị luận những chuyện này, ý kiến của mọi người sắp xỉ, rất nhiều người cũng không nguyện ý đắc tội với người, cũng muốn đứng ngoài cuộc, không tham dự những chuyện này. Vương Khôn cũng cùng Hứa Đại Mậu đang bàn tán chuyện này, chủ yếu là Hứa Đại Mậu đang nói, Vương Khôn đang nghe. Hứa Đại Mậu cũng từng chịu được loại này đối đãi, rất rõ ràng tư vị trong đó. Cái loại đó toàn bộ trong viện cũng không đem người trở thành người nhìn ánh mắt, thực tại để cho người khó chịu. Kể lại những thứ này chuyện tương tâm, Hứa Đại Mậu liền không nhịn được mượn rượu tiêu sầu, hắn một lần nữa uống nhiều. Lâu Hiểu Nga tự nhiên cũng liền ở lại Vương Khôn trong nhà. Nàng thực tại không muốn trở về hậu viện, nơi đó rời bà cụ điếc nhà quá gần, nàng cảm giác phi thường không yên ổn. Đặc biệt là gần đây 2 ngày, Lâu Hiểu Nga cảm giác bà cụ điếc đối với nàng chằm chằm rất chặt, giống như phải đem nàng khốn ở bên người vậy. Cái này không chỉ có là nghĩ ăn đồ ăn ngon một cái nguyên nhân. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ 2, Hứa Đại Mậu trước Vương Khôn tỉnh lại, phát hiện Vương Khôn cùng bản thân vậy, gục xuống bàn. Cái này dĩ nhiên là Vương Khôn trước hạn bố trí xong. Sau khi tỉnh lại, Vương Khôn không nhịn được oán trách một câu, tại sao lại uống say? Hứa Đại Mậu cười ha ha, rượu ngon như vậy, uống say như thế nào? Ngươi nhìn ta bây giờ, tinh thần tốt bao nhiêu? Hôm nay tự nhiên khí sẽ trễ, làm điểm tâm thời gian liền không đủ. Đại Mậu ca, ngươi đi mua một ít sớm một chút đi, nhiều mua chút, ta ở nhà xào hai chút thức ăn, làm điểm cháo. Hứa Đại Mậu cười cự tuyệt Vương Khôn đưa tới tiền, trên người ta có tiền, không cần ngươi cầm. Ngươi ở nhà làm nhanh lên món ăn, ta đi mua sớm một chút. Rất nhanh, Hứa Đại Mậu liền mua rất nhiều về sớm một chút, trong đó liền bao gồm chuẩn bị cho Lâu Hiểu Nga cơm trưa. Lâu Hiểu Nga ngày hôm qua thế nhưng là nói, bà cụ điếc đối với nàng không có ý tốt. Hứa Đại Mậu không dám cùng bà cụ điếc đối kháng, cũng không muốn để cho Lâu Hiểu Nga cùng bà cụ điếc tiếp xúc, liền ngầm cho phép Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn trong nhà đợi. Ăn rồi điểm tâm, Vương Khôn dựa theo Di Vãng thói quen, đưa Tuyết Nhi đi học, sau đó lại đi xưởng cán thép. Đợi đến đi làm nhân viên vừa đi, tứ hợp viện là được trong viện phụ nữ thiên hạ. Các nàng tay chân lanh lẹ thu thập xong trong nhà mình, top 5 top 3 tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Một bác gái nơi này, bưng bà cụ điếc điểm tâm cho nàng đưa đến nhà trong. Bà cụ điếc hướng về phía một bác gái nói, "Thúy Lan, ngươi đi làm chuyện của ngươi, đem Hiểu Nga kêu đến, cùng ta nói chuyện phiếm là được." Một bác gái khó khăn nói, "Lão thái thái, Lâu Hiểu Nga không ở trong nhà, nhà nàng còn khóa cửa đâu." Bà cụ điếc sắc mặt lập tức liền biến không dễ coi. "Hiểu Nga đâu, thế nào còn chưa có trở lại, có phải hay không lại ở Vương công nhà?" Một bác gái buổi sáng không có thấy Lâu Hiểu Nga, nhưng ở trung viện nghe được Hứa Đại Mậu cùng Diêm phụ quý thanh âm chào hỏi. Hứa Đại Mậu ở phía trước viện, như vậy Lâu Hiểu Nga tất nhiên cùng với Hứa Đại Mậu. Lâu Hiểu Nga không có về nhà, nói vậy hay là ở Vương Khôn trong nhà? Có thể là đi. Bà cụ điếc giơ lên gậy trống, chỉ ngoài cửa phương hướng, người đi đem Hiểu Nga kêu đến, thì nói ta muốn nàng, để cho nàng bồi ta trò chuyện. Một bác gái đè xuống bà cụ điếc phân phó, đến tiền viện đến tìm Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga cứ việc cảm giác rất mệt mỏi, cũng không tốt ở Vương Khôn trong nhà ngủ đứng. Đồng thời nàng cũng không muốn đi hậu viện, suy nghĩ một chút, Lâu Hiểu Nga liền định ra đi vòng vòng, chờ một lát nữa, lại trở lại Vương Khôn trong nhà. Là một cái như vậy nhỏ ý tưởng, vừa vặn tránh được bà cụ điếc buổi sáng tính toán. Xem Vương Khôn nhà đã khóa cửa lại, vậy thì đại biểu trong nhà không có ai. Một bác gái hỏi ngồi tại cửa ra vào Tam Đại Mụ, nàng Tam Đại Mụ, ngươi thấy Lâu Hiểu Nga sao? Tam Đại Mụ lòng nói, các ngươi nhà cùng Lâu Hiểu Nga nhà quan hệ cũng không tốt, thế nào đột nhiên tìm Lâu Hiểu Nga làm gì? Lâu Hiểu Nga ra cửa, một bác gái, ngươi tìm Lâu Hiểu Nga có chuyện gì? Một bác gái nghe vậy, chỉ đành giải thích nói, không có gì. Lão thái thái nghĩ Lâu Hiểu Nga, muốn cho nàng đi qua trò chuyện. Tam Đại Mụ cũng biết, Lâu Hiểu Nga bình thường cùng bà cụ điếc nói chuyện phiếm tương đối nhiều, cũng không có hoài nghi một bác gái. Chỉ bất quá, sau lưng cũng không tránh được nghị luận mấy câu bà cụ điếc không đạo đức. Bản thân cùng Hứa Đại Mậu không hợp nhau, ngày ngày còn lôi kéo người ta tức phụ, liền là cố ý để người ta hai vợ chồng gây gổ. Không tìm được Lâu Hiểu Nga, một bác gái cũng không có biện pháp khác, chỉ xong trở về nói với bà cụ điếc một tiếng. Bà cụ điếc thở dài, nàng cảm giác Lâu Hiểu Nga thật cùng nàng ly tâm, cũng đã mấy ngày, cũng không nói tới nói với nàng nói chuyện. Mỗi lần nói chuyện với nàng, Lâu Hiểu Nga còn một mực giả bộ ngu, hoặc là hướng Hứa Đại Mậu trên thân đẩy. Cái này cùng Lâu Hiểu Nga bình thường tính cách chênh lệch quá lớn. Được rồi, ta già rồi, không ai nguyện ý cùng ta lão thái bà này nói chuyện. Ngươi cũng đừng ở chỗ này, vội vàng đi làm việc của ngươi đi. Một bác gái gì cũng không nói, thu thập xong bà cụ điếc chén cơm, liền bưng về nhà đi. Đến nhà trong, nàng cầm đã xuất ra trong chân tàng hạt dưa phiếu, lại cầm tiền ra cửa. Một bác gái cũng phải duy trì danh tiếng của mình, không thể cùng nhị đại mụ cùng tam đại mụ như vậy, lôi kéo người khác nói nhàn thoại. Dùng một chút đồ vật đem mọi người tụ tập ở chung một chỗ, sau đó hơi tiết lộ điểm ý tứ, đại gia dĩ nhiên là sẽ phát huy trí tưởng tượng của mình. Chu Nỗ cùng Tần Hoài như lời đồn đãi, chính là như vậy chuyển tới. Những thứ kia cùng trụ nỗ tướng thân nhân nhà, chỉ cần đến trong tứ hợp viện sau khi nghe ngóng, thì sẽ biết trụ nỗ cùng một quả phụ không minh bạch. Chỉ cần thương yêu cô nương người ta, liền nhất định sẽ không đồng ý cùng trụ nỗ kết thân. Phu cận bà Mai cũng từ những lời đồn đãi này bên trong biết trụ nỗ nhân phẩm, vì các nàng chưa bài, cũng sẽ không cho trụ nỗ giới thiệu đối tượng. Cho dù giới thiệu, phần lớn cũng là không ai thèm lấy người, trụ nỗ bản thân liền coi thường. Có dịch Trung Hải đối tứ hợp viện nắm giữ, những lời đồn đãi này không người nào dám nói ra, trụ nỗ liền náo không rõ ràng lắm chuyện là thế nào truyền đi. Một chiêu này ở đối phó trong nhà không có phái nữ trưởng bối tuổi trẻ phía trên, vô vọng mà bất lợi. Bây giờ, cái thứ hai thưởng thức được tư vị chính là Vương Khôn. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lộc 0909015140 nhé. Chương 136, một bác gái thất bại đại khái khoảng 10 điểm, trong viện phụ các nữ đồng chí thu thập xong trong nhà vệ sinh, cũng chuẩn bị đến trong sân nghỉ một chút. Thời gian này là đại gia nói chuyện phiếm tốt nhất thời gian. Người đến người đi tiền viện, là nhân khẩu dày đặc nhất địa phương, rất dễ dàng hấp dẫn trong viện nhân viên tụ tập. Tiền viện tụ tập mấy cái nói chuyện phiếm phụ nữ, bao gồm nhị đại mụ, tam đại mụ, Điền gia, Tiền gia, Chu gia tức phụ, còn có hai hộ hầu bên người. Một bác gái trùng hợp vào lúc này xách theo hạt dưa trở lại tứ hợp viện, lại trùng hợp bị tam đại mụ thấy được. Nhạn qua nổ lông là Diêm gia thói quen. Làm người Diêm gia, tam đại mụ tự nhiên cũng có cái thói quen này. Nàng một bác gái, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào mua hạt dưa? Một bác gái ngay sau đó đi tới trong đám người, đem hạt dưa đặt ở nổi bật vị trí. Lão dịch được một trương hạt dưa phiếu, ta suy nghĩ thả ở nhà không có chỗ dùng gì, liền mua điểm hạt dưa để cho lão dịch buổi tối ăn. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Tam đại mụ cười nói, kia trò chuyện cái gì, đều là chút chuyện nhà chuyện cửa. Một bác gái thở dài, các ngươi cũng cẩn thận một chút nói chuyện đi. Chúng ta trong viện bây giờ không bình tĩnh, vạn nhất nói sai, để người ta bẩm báo ban khu phố cùng đồn công an sẽ không tốt. Người ở chỗ này, nhìn lẫn nhau một cái, đều biết một bác gái nói tới ai. Trong viện thích đem chuyện làm lớn chuyện chỉ có một, đó chính là Vương Khôn. Đoán được một bác gái mục đích, người ở chỗ này liền không có người tùy tiện nói. Đúng như một bác gái nói đến như vậy, đắc tội Vương Khôn, hắn hiện tại cũng không cần tìm người khác. Vương Khôn làm bảo vệ khoa cổ trưởng, bản thân chức trách thì càng quản đến trong viện chuyện. Một bác gái thấy không ai nói tiếp, liền có chút buồn bực. Bình thường nói trụ nỗ thời điểm, các ngươi cũng phi thường tích cực. Thế nào đến Vương Khôn nơi này liền phân biệt đối đãi đâu? Người khác có thể không nói, một bác gái không được. Chuyện liên quan đến cái đôi này nuôi vấn đề cũ, không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ai, lão thái thái tốt bao nhiêu người, hiện tại cũng bị người khi dễ không muốn ra cửa. Chúng ta hơn 10 năm hàng xóm, hiện tại cũng biến thành cái bộ dáng này. Vẫn không có người nào nên hợp một bác gái, làm cho một bác gái cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thế nào mới mấy ngày, trong viện bắt quái tiểu đội cũng thay đổi. Lần này muốn nói là Vương Khôn, không hiếu thuận, không giúp hàng xóm, trong nhà không có trưởng bối, tốt bao nhiêu tài liệu a một bác gái làm sao biết, Vương Khôn ở tứ hợp viện đại sát tứ phương, vững cả ổ nắm giữ tứ hợp viện nhiều năm quản sự đại gia. Ngay cả danh xưng tứ hợp viện lão tổ tông bà cụ điếc đều ở đây hắn trong túi chịu thiệt, ai dám tùy tiện trêu chọc Vương Khôn. Đừng xem Vương Khôn ở trong tứ hợp viện huyên náo hùng, đối với người bình thường không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn có chỗ tốt. Không phải Vương Khôn, bọn họ làm sao có thể đem cho Tần Hoài Như nhà quên tiền cầm về? Không chỉ có không cầm về được, bây giờ nói không chừng còn phải cho Tần Hoài Như nhà tiền quên gót. Vương Khôn là đem văn minh tứ hợp viện danh xưng làm mất rồi, đối đại gia có chút ảnh hưởng, nhưng cũng có hạn. Bờ Di Thành không có đạt được văn minh tứ hợp viện sân nhiều, người ta cứ theo lẽ thường sinh hoạt sinh hoạt. Người khác cũng không lên tiếng, nhị đại mụ cùng tam đại mụ cũng không dám tùy tiện ra mặt. Hai nhà bọn họ sách lược sắp xỉ, đó chính là hai bên không giúp bên nào. Lưu gia là vì đại viện quyền lợi, Diêm gia thì là vì hôn sự của con trai. Hết cách rồi, một bác gái chỉ đành tiếp tục nói. Lão thái thái lớn tuổi như vậy, bị tức được ăn không ngon. Các ngươi nói một chút nào có Vương Khôn như vậy, lão thái thái hay là trong viện trưởng bối? Cách làm của hắn so Hứa Đại Mậu còn phải hư. Nghe một bác gái vậy, Tiền Anh Vũ tức phụ cùng Chu Minh Huy tức phụ lập tức liền hưng phấn. Một bác gái không đề cập tới tên Vương Khôn, các nàng không tốt ra mặt. Chu Minh Huy tức phụ Tô Tiên Linh lập tức liền nói, một bác gái, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Ta nghe nói ban khu phố phải đem bà cụ điếc đưa đến viện dưỡng lao, là các ngươi nhà không đồng ý các ngươi nếu giữ bà cụ điếc lại đến, vậy sẽ phải phụ trách chiếu cố tốt bà cụ điếc. Đại gia là hàng xóm, có thể giúp khẳng định giúp một tay, nhưng chiếu cố bà cụ điếc không phải trách nhiệm của chúng ta. Tiền Anh Vũ tức phụ Tả Trấn Mai thầm mắng mình phản ứng chậm. Một bác gái, Chu gia muội tử nói không sai. Vương Khôn không có làm gì, hắn liền là dựa theo ban khu phố an bài ở đến chúng ta trong viện. Các ngươi muốn là bất mãn, có thể trực tiếp tìm ban khu phố. Các ngươi xa lánh người ta liền không đúng. Điền Hữu Phúc tức phụ Nưu Tiến lòng nói, chúng ta là thương lượng cùng Vương Khôn liên hiệp, các ngươi hai cái biểu hiện cũng quá tích cực. Nhà chúng ta hải tử hay là Vương Khôn đưa đón, ta muốn là cái gì cũng không nói, kia còn làm người thế nào? Nhưng lời nên nói đều bị hai người nói xong, Điền Hữu Phúc tức phụ chỉ có thể nghĩ khác chỗ sơ hở. Một bác gái, nhà chúng ta cùng Vương Khôn tiếp xúc nhiều nhất, chúng ta không có phát hiện người ta có cái gì không tốt. Vương Khôn rất nhiệt tình, vui với giúp đỡ người khác, hay là bảo vệ khoa cổ trưởng. Hắn cũng coi là chúng ta trong viện cái đầu tiên làm cán bộ. Ta cảm thấy hắn ở trong viện rất tốt. Có hắn ở, chúng ta cũng không cần sợ người trong nhà bị ức hiếp. Hơn nữa hắn hay là giải ngũ quân nhân, chúng ta nên tích cực giúp đỡ hắn thích ứng hoàn cảnh bây giờ mới đúng. Một bác gái xem nói chuyện ba người, nhất thời cảm giác không tốt. Trong viện ai cũng biết, các nàng mấy nhà ở lúc đoàn kết bên nhau. Chỉ cần không chọc tới các nàng, mấy nhà cũng sẽ không nói cái gì. Bây giờ ba nhà người cùng nhau giúp Vương Khôn nói chuyện, mong muốn dùng đúng giao trụ nỗ biện pháp đối phó Vương Khôn, liền không thông. Những người khác thấy tình cảnh này, cũng đều thật kinh ngạc. Các nàng nghĩ đến Nưu Thiến sẽ giúp Vương Khôn nói chuyện, thật không nghĩ đến Tô Thiên Linh cùng Tả Chấn Mai sẽ đoạt ở Nưu Thiến trước mặt thay Vương Khôn nói chuyện. Nếu là không ai thay Vương Khôn nói chuyện, đại gia còn có thể theo một bác gái nói một chút. Bây giờ nha, có thể giữ vững trung lập liền đã không tệ. Đây là không muốn trêu chọc bà cụ điếc nguyên nhân. Nhị đại mụ cùng tam đại mụ trong lòng cảm thấy may mắn, không có đoạt lời trước. Thật muốn giúp một bác gái nói chuyện, các nàng mà đắc tội với Vương Khôn. Nghĩ đến thân phận của Vương Khôn, bảo vệ khoa cổ trưởng, các nàng liền cảm thấy nhức đầu. Đắc tội bảo vệ khoa cổ trưởng, người ta nghĩ cho nhà làm khó dễ, đó là rất dễ dàng. Một bác gái nhìn một vòng, không có tìm được một nguyện ý giúp đỡ nàng, cũng biết đại thế đã qua. Tính cách của nàng không có Dịch Trung Hải cường thế như vậy, chuyện không làm được, một bác gái liền quyết định buông tha cho. Lâu Hiểu Nga xách theo một túi trái cây từ bên ngoài trở lại, thấy tiền viện vây quanh nhiều người như vậy, thật kinh ngạc. Sự xuất hiện của nàng cho một bác gái một cái bậc thềm. Lâu Hiểu Nga, người đã đi đâu? Lão Thái Thái nghĩ muốn nói chuyện với ngươi. Lâu Hiểu Nga vui vẻ nhất thời không có, trên mặt mang theo không vui. Một bác gái, ta cơm nước xong đi ra ngoài đi dạo một chút. Lão Thái Thái không phải là các ngươi nhà chiếu cố sao? Một bác gái bị Lâu Hiểu Nga trợn một cái, thế nào đều nói bà cụ biết là các nàng nhà chiếu cố. Là, các nàng nhà là cam kết chiếu cố bà cụ điếc. Nhưng bà cụ điếc lưu ở trong viện, đối các ngươi liền không có lợi sao? Chiếu cố bà cụ điếc, lấy được một hiếu thuận thanh danh bất hảo sao? Lão Thái Thái liền thích nói chuyện với ngươi. Sáng sớm lúc ăn cơm, liền nhắc tới ngươi. Ngươi nhanh lên một chút đi với ta tìm Lão Thái Thái đi. Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, một bác gái, chờ chút buổi trưa đi. Buổi sáng đại mẫu mua sớm một chút, đặt ở Vương Khôn trong nhà, ta lúc nữa sẽ đi gia đình hắn ăn cơm trưa. Lâu Hiểu Nga cũng không đợi một bác gái nói gì, liền xách theo trái cây hướng Vương Khôn nhà đi tới. Nưu Thiến ba người nhìn lẫn nhau một cái, cầm lên đồ vật của mình, cũng chuẩn bị về nhà. Lâu Hiểu Nga không muốn đi tìm bà cụ điếc, một bác gái cũng hết cách rồi, chỉ đành cầm hạt dưa trở về nhà của mình. Lâu Hiểu Nga nói với Nưu Thiến qua một lần lời nói, hai người cũng coi như có một chút giao tình. Lâu Hiểu Nga cũng không hẹn hỏi, đem mua trái cây cho Nưu Thiến một, cũng không có quên Tô Thiên Linh cùng Tả Chấn Mai. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 137, Dịch Trung Hải chịu thiệt buổi sáng đi làm, Thần Hoài Như liền đang cầu khẩn Dịch Trung Hải. Bị xe giữa chủ nhiệm trừ cả mấy khối tiền lương, nàng liền trông cậy vào Dịch Trung Hải trở lại, đem tiền lương muốn trở về. Dịch Trung Hải tự nhiên không thèm để ý chút chuyện nhỏ này. Hắn một bị Dương Vạn Thanh thưởng thức công nhân 18, xử lý chút chuyện này, đây còn không phải là chuyện một câu nói. Cái này nếu là Vương Khôn không có tới thời điểm, phân xưởng chủ nhiệm căn bản cũng không dám như vậy đối Tần Hoài Như. Tần Hoài Như sắp thực kéo phân xưởng chân sau, nhưng phân xưởng một thế nhưng là dựa vào hắn cái này công nhân bậc 8 kiếm tới. Liêu chủ nhiệm cho là hắn gặp rủi ro, liền dám chạy tới bỏ đá xuống giếng. Kia là nằm mơ. Lấy được Dịch Trung Hải bảo đảm, Tần Hoài Như vui vẻ ra mặt, không ngừng nói lời hay dỗ Dịch Trung Hải cao hứng. Vương Khôn đứng ở xưởng cán thép cửa, nhìn một chút thời gian, bây giờ đã vượt qua giờ làm việc. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như mới đi từ từ đến cổng nhà máy. Tuy nói công nhân chấm công không về bảo vệ khoa quản, nhưng các nàng hai cái cũng quá kiêu ngạo. Tiêu Chấn Vượng thấy vậy, giải thích nói, cổ trưởng, đừng trách. Các nàng hai cái thường đều là thời gian này qua tới làm. Phân xưởng một phân xưởng chủ nhiệm cũng bất kể, chúng ta cũng không tốt quản các nàng. Vương Khôn lắc đầu một cái, ta không phải nghĩ tìm đối với các nàng, chẳng qua là các nàng hai cái cũng quá không đem trong xưởng quy định để ở trong mắt. Cái này tính là gì? Tần Hoài Như thường không đàng hoàng đi làm, ở trong xưởng đi dạo. Có Dịch Trung Hải cái này công nhân bậc 8 làm sư phụ, phân xưởng chủ nhiệm cũng không dám quản. Phân xưởng một phân xưởng chủ nhiệm vì lưu lại Dịch Trung Hải cái này công nhân bậc 8, không dám gây sự với các nàng. Vương Khôn thở dài, quốc gia khởi động tam tuyến kế hoạch của kiến thiết, thật là nhiều lão công nhân đều bị điều đến nơi đó. Xưởng cán thép cũng không có điều đi rất nhiều công nhân, đặc biệt là ưu tú cao cấp công. Dịch Trung Hải ban đầu mượn cớ chiếu cố bà cụ điếc, tránh thoát tiếp viện tam tuyến nhiệm vụ. Cao cấp công bị điều sau khi đi, Dịch Trung Hải ở xưởng cán thép địa vị liền tăng lên còn cùng nhiều. Công nhân bậc 8 cũng lộ ra càng phát ra quý trọng. Những năm này, xưởng cán thép cũng không có mới tăng một vị công nhân bậc 8, Dịch Trung Hải như vậy công nhân bậc 8 liền càng thêm chân quý. Trong xưởng nghĩ phải hoàn thành thượng cấp ngành hạ đạt nhiệm vụ, liền nhất định phải dựa vào trong xưởng cao cấp công. Dịch Trung Hải bởi vì danh tiếng tốt, thành Dương xưởng trưởng trong mắt tốt công nhân, liền xe giữa chủ nhiệm cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Dịch Trung Hải thói quen loại này cao cao tại thượng cảm giác, không cho phép có người đắc tội hắn. Phàm là có người đắc tội hắn, hoặc là trụ nố quả đấm phục vụ, hoặc là trong tối xa lánh. Không biết có bao nhiêu người giận mà không dám nói gì. Đây đều là Vương Khôn đi theo hiểu được trong sự tình phân tích ra được. Tuy là suy đoán, nhưng 89/10. Chẳng qua là, hắn bây giờ bị xuống chức thành cấp 6 công, hay là bởi vì đắc tội Dương Vạn Thanh bị giáng chức. Như vậy, phân xưởng một Liêu chủ nhiệm sẽ còn như vậy luôn chiều Dịch Trung Hải sao? Vương Khôn đối đáp án này rất hiếu kỳ. Phân xưởng một cửa, Liễu chủ nhiệm mặt đen lại đứng ở nơi đó, xem phân xưởng công nhân. Toàn bộ phân xưởng, trừ Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, toàn bộ công nhân đều đúng lúc đi làm. Song quyền của hắn nắm chặt, trong ánh mắt đều muốn toát ra lửa đến rồi. Phân xưởng bên trong mấy cái cấp 6 công đều không dám nói chuyện, thành thành thật thật ở nơi nào công tác. Liễu chủ nhiệm tính khí, ở tất cả phân xưởng chủ nhiệm bên trong coi như là tốt. Có thể để cho hắn cái bộ dáng này, có thể thấy được trong lòng phẫn nộ. Đợi một hồi lâu, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như mới đi đến phân xưởng. Thấy Liêu chủ nhiệm đứng tại cửa ra vào, Tần Hoài Như hơi thu liễm một chút. Dịch Trung Hải thấy Liêu chủ nhiệm, liền rất tự nhiên đi tới Liêu chủ nhiệm phụ cận. "Liêu chủ nhiệm, ta có chuyện cùng ngươi nói." "Hoài Như, tình huống trong nhà, ngươi rất rõ ràng. Các nàng nhà đều muốn dựa vào nàng kia chút tiền lương nuôi sống. Ngươi làm Hoài Như phân xưởng chủ nhiệm, không nghĩ biện pháp cho nàng tăng lên tiền lương, thế nào còn bậy bạ trừ nàng tiền lương? Lúc này mới 3 ngày, Hoài Như liền bị trừ 4 khối tiền, ngươi để cho nhà nàng làm sao sống?" Dịch Trung Hải mỗi một câu nói, Liêu chủ nhiệm mặt liền đen một phần. "Dịch Trung Hải, ngươi không biết mấy giờ đi làm sao? Ngươi hay là trong xưởng lão công nhân, cứ như vậy vô tổ chức vô kỷ luật sao? Ta trừ Tần Hoài Như tiền lương, đó là bởi vì nàng tới trễ về sớm, phế phẩm suất cao. Ngươi cảm thấy ta không nên trừ nàng tiền lương sao?" Phân xưởng bên trong đang làm việc cũng ngẩng đầu nhìn về phía phân xưởng cửa. Đối với Dịch Trung Hải hưởng thụ đặc quyền, đại gia ngại vì kỹ thuật của hắn trình độ cao, không tiện nói gì. Tần Hoài Như dựa vào mặt mũi của hắn, ảnh hưởng đại gia hiệu quả công việc, đại gia trong lòng câu oán hận kỳ thực không nhỏ. Lần này Liêu chủ nhiệm cùng Dịch Trung Hải cãi vã, rất nhiều người cũng ở trong lòng cho Liêu chủ nhiệm cố lên. Dịch Trung Hải sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, Liêu chủ nhiệm làm như vậy chính là không nể mặt hắn. Bị xe thời gian nhiều người nhìn như vậy, hắn sau này còn thế nào ở phân xưởng trong hỗn? Vương Khôn không nể mặt hắn, đó là Vương Khôn không có đạo đức, một mình ngươi nho nhỏ phân xưởng chủ nhiệm, còn dám không nể mặt ta. Liêu chủ nhiệm, pháp lực không ngoài ân tình. Hoài Như nhà khó khăn, đại gia cũng có thể nhìn thấy, ngươi làm sao lại không thể thông cảm nàng một chút đâu? Nàng buổi sáng muốn chiếu cố bà cùng hải tử, tới chế một chút cũng là có thể thông cảm. Liêu chủ nhiệm không nghĩ tới nể mặt Dịch Trung Hải, chỉ Tần Hoài Như nói, Tần Hoài Như nhà khó khăn. Nhà nàng tiền gửi so với ta nhà đều nhiều hơn, cái này còn gọi khó khăn, vậy ta nhà tính là gì, xin cơm sao? Ngươi, Hoài Như nhà những tiền kia đều là mượn trụ nố, sau này cần phải trả. Dịch Trung Hải không cách nào giải thích cái vấn đề này, chỉ đánh đem trụ nố kéo ra tới gánh trách nhiệm. Tần Hoài Như nghe lời này, phi thường mất hứng, ta bằng bản lãnh mượn tới tiền, dựa vào cái gì trả tiền lại? Liêu chủ nhiệm hừ một tiếng, Dịch Trung Hải, ta bất kể ngươi có lý do gì, trái với quy định sẽ phải chịu phạt. Ngươi hôm nay cùng Tần Hoài Như cũng tới trễ, cũng tốt trừ các ngươi tiền lương. Dịch Trung Hải tức giận vô cùng, lại còn dám giữ tiền lương của ta. Liêu chủ nhiệm là muốn cùng hắn trở mặt, thật coi hắn Dịch Trung Hải là bùn nặng. Liêu chủ nhiệm, ngươi đối với ta bất mãn cứ việc nói thẳng. Lê gớm ta không ở phân xưởng một làm. Cái khác mấy cái phân xưởng chủ nhiệm đã sớm muốn cho ta đi qua. Phân xưởng trong lẫn nhau đào người, cũng là chuyện thường xảy ra. Những phân xưởng khác dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt một công nhân bậc 8, xác thực có người muốn đào Dịch Trung Hải. Chẳng qua là, đến khác phân xưởng, rời trụ nố chỗ một căn tin quá xa, hắn sợ không dễ nắm giữ trụ nố, liền không muốn. Bây giờ vừa đúng lấy ra cảnh cáo một chút Liêu chủ nhiệm. Liêu chủ nhiệm khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hướng về phía Dịch Trung Hải nhìn mấy lần. Dịch Trung Hải thật sự là phách lối, hắn có phải hay không quên một chuyện, hắn bây giờ đã không phải là công nhân bậc 8, là bị Dương xưởng trưởng trừng phạt cấp 6 công. Bị Dịch Trung Hải nhiều năm như vậy khí, hắn bây giờ cũng phải nở mặt nở mày một phen. Dịch Trung Hải, đã ngươi muốn rời đi, tốt nhất mang theo ngươi cái này xinh đẹp đồ đệ rời đi. Ta tuyệt đối không ngăn tiền đồ của ngươi. Đúng, ngươi phải nhớ, ngươi bây giờ là cấp 6 công, không phải công nhân bậc 8. Bây giờ, ngươi hoặc là thành thành thật thật tiếp bị trừng phạt, trở về đi công tác. Hoặc là liền nhanh đi ra ngoài hỏi một câu, cái nào phân xưởng chủ nhiệm tính toán muốn ngươi. Ngươi vội vàng mang theo Tần Hoài Như cùng đi. Dịch Trung Hải sững sờ ở tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Hắn quả thật bị xuống cấp, nhưng kỹ thuật hay là ở phân xưởng trong chẳng lẽ không cần kỹ thuật của hắn sao? Trong xưởng nhưng không có mấy công nhân bậc 8, hắn vẫn là thứ nhất bị nghiêm trọng như vậy trừng phạt công nhân bậc 8. Xem phân xưởng chủ nhiệm rời đi bóng lưng, Dịch Trung Hải rất bất đắc dĩ. Hắn trước giờ cũng không có nghĩ qua rời đi phân xưởng 1. Hắn kinh doanh nửa đời tâm huyết đều ở đây phân xưởng 1, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua? Huống chi, Dương xưởng trưởng nơi đó thái độ đối với hắn cũng không tốt. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải chỉ đành nhận sợ, mang theo Tần Hoài Như trở lại cương vị công tác. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 138, chưa từ bỏ ý định. Tần Hoài Như nghe được Liêu chủ nhiệm tình nguyện đường Dịch Trung Hải cái này công nhân bậc 8, cũng phải đem bản thân đuổi ra ngoài, đó là sợ hai nóng nảy. Trong lòng nàng hiểu, xưởng cán thép trừ phân xưởng 1, cái khác mấy cái phân xưởng không có một nguyện ý chứa chấp nàng. Nếu là không có phân xưởng 1 nguyện ý tiếp thu, nàng cũng chỉ có thể trở thành nhân viên quét dọn tổ người, đi quét dọn trong xưởng vệ sinh. Đây là Tần Hoài Như tuyệt đối không thể tiếp nhận kết quả. Một cả ngày ở xí công việc xinh đẹp quả phụ, còn có thể được gọi là xinh đẹp quả phụ sao? Liêu chủ nhiệm cách làm tương đương với một chút mặt mũi cũng không cho Dịch Trung Hải lưu, đây đối với Dịch Trung Hải là cực lớn kích thích. Tần Hoài Như phi thường sợ hãi Dịch Trung Hải sẽ vì mặt mũi, thật cùng Liêu chủ nhiệm xích mích. Một đại gia, nhất định có tiểu nhân ở Liêu chủ nhiệm trước mặt tố cáo. Ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Dương xưởng trưởng đối ngươi rất coi trọng, ngươi đi tìm Dương xưởng trưởng nói một chút, Liêu chủ nhiệm cũng không dám như vậy đối ngươi. Nói đến Dương Vạn Thành, Dịch Trung Hải chính là một trận chột dạ. Hắn nhưng chưa quên, lần này xuống cấp chính là lừa gạt Dương Vạn Thành gặp phải trả thù. Dịch Trung Hải nhất thời liền hiểu, Liêu chủ nhiệm vì sao dám đối với hắn như vậy? Bản thân đắc tội Dương Vạn Thanh chuyện, vẫn bị Liêu chủ nhiệm biết. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dịch Trung Hải biết, bây giờ bản thân không chọc nổi Liêu chủ nhiệm. Hoài Như, chớ nói, làm việc đàng hoàng đi. Chúng ta trái với trong xưởng quy định, Liêu chủ nhiệm trừng phạt không sai. Dịch Trung Hải xuống nước, không cùng Liêu chủ nhiệm đối nghịch, Tần Hoài Như trong lòng vẫn là không dễ chịu. Điều này đại biểu mình bị trừ tiền lương không chỉ có không có muốn trở về, còn đi theo Dịch Trung Hải lại bị trừ một lần. Lần này tổn thất lớn rồi. Như vậy tổn thất lớn, rốt cuộc thế nào bù lại cho phải đây? Phải đi tìm Hứa Đại Mậu, hay là đi tìm Quách Dâu Cảo, hay là đi tìm? Suy nghĩ kỹ nhiều người chọn, cũng không bằng trụ nố bên kia đưa tiền thông khoái. Lại cứ trụ nố thằng ngốc kia, trong tay một xu cũng không có. Nếu có thể đi tìm Vương Khôn liền tốt, hắn nhưng là bảo vệ khoa cổ trường, trong tay nói vậy có không ít tiền đi. Có thể được đến Vương Khôn trợ giúp, các nàng nhà cũng có thể ngày ngày ăn ngon. Chỉ tiếc, Vương Khôn đối với nàng không giả lời nói, không cho nàng cơ hội tiếp xúc. Nàng thế nhưng là xưởng cán thép xinh đẹp quả phụ, làm sao có thể có người đối với nàng không động tâm, trăm mối không hiểu. Dịch Trung Hải vừa quay đầu, liền thấy Tần Hoài Như lại đang thất thần, nhất thời phi thường nhức đầu. Hắn bây giờ rồng du bãi cạn, hổ lạc đồng bằng, chính là thời điểm khó khăn, bây giờ không có tâm tư giúp Tần Hoài Như bổ lỗ thủng. Hoài Như, ngươi nghĩ gì thế? Tần Hoài Như phục hồi tinh thần lại, nhìn một cái trước mặt linh kiện, lại bị hỏng. Một đại gia, ta đang suy nghĩ bổng nạnh. Đứa nhỏ này gần đây không thoải mái, cũng không ăn được cơm. Đối với không có hải tử Dịch Trung Hải mà nói, chỉ cần nhắc tới bổng nạnh, hắn cũng rất cao hứng. Hoài Như, ta biết ngươi lo lắng hải tử. Bất quá, ngươi cũng nhìn thấy Liêu chủ nhiệm cố ý gây sự với chúng ta. Ngươi tốt nhất đừng để cho hắn bắt được cái trôi. Một đại gia, ta đã biết. Ta tận lực không nên đi nhớ nhà trong hải tử. Tần Hoài Như biết, hiện giai đoạn nàng chỉ có thể đàng hoàng nghe lời. Lúc nào Dịch Trung Hải khôi phục, nàng lúc nào mới có thể qua ngày tốt. Nhưng Dịch Trung Hải lúc nào có thể khôi phục đâu? Dịch Trung Hải tự nhiên không biết, Tần Hoài Như so hắn còn phải sốt ruột, muốn cho hắn khôi phục công nhân bậc 8 đãi ngộ. Bên trong tứ hợp viện, một bác gái trở lại trong phòng, ngồi một hồi, cảm thấy vẫn là phải đem trong viện chuyện đã xảy ra nói với bà cụ điếc một tiếng. Nàng là cái không có chủ ý, bà cụ điếc chủ ý mạnh hơn nàng nhiều. Nghe một bác gái vậy, bà cụ điếc mặt đen như mực, trong lòng không ngừng thầm mắng phế vật, liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Bà cụ điếc không nghĩ tới, trong viện tình cảnh không ngờ thành cái bộ dáng này. Không chỉ có không có ai phục tùng an bài của nàng, còn có mấy nhà người dám cùng nàng đối nghịch. Điền Hưu Phúc ba nhà người, trước kia liền âm thầm giúp đỡ rời đi lão Trương một nhà, bây giờ lại còn dám giúp đỡ Bước Hôn, đơn giản đại nghịch bất đạo. Bà cụ đã biết, bây giờ nàng ở trong viện uy vọng hạ xuống tới cực điểm, không có cách nào đối phó cái này ba nhà. Nhưng là, cái này không có nghĩa là nàng liền có thể nhịn xuống khẩu khí này. Lão tổ tông địa vị không thể mất, đây là dựng thân gốc. Trong viện nếu không giải quyết được, vậy thì ở xưởng cán thép giải quyết. Cũng không tin các ngươi ngày không vượt qua nổi, còn dám đi theo Vương Khôn cùng nhau tạo phản. Cái này muốn là dựa theo nàng trước kia tính khí, đã sớm chống gậy chống đi đập cái này ba nhà thủy tinh. Nhưng là nghĩ đến Vương Khôn báo cảnh sát chuyện cùng uy hiếp, nàng cũng không dám tùy tiện hành động. Vương chủ nhiệm gần đây đối với nàng thế nhưng là rất có thành kiến, lần trước tới tứ hợp viện, không ngờ cũng không tới nhìn nàng. Bà cụ điếc cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Thúy Lan, Hiểu Nga đâu? Hiểu Nga trở về chưa? Thế nào còn đọc lâu Hiểu Nga? Một bác gái trước kia cùng lâu Hiểu Nga có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Ở nàng dưỡng lao vấn đề trước mặt, loại cảm giác này tan thành mây khói. Lâu Hiểu Nga người như vậy là tuyệt đối không thể gả cho chủ nố. Một bác gái thật không cách nào tưởng tượng, chủ nố sau này vây quanh Lâu Hiểu Nga chuyện, không đem nàng để ở trong mắt hình ảnh. Lão thái thái, ngươi cũng đừng nói Lâu Hiểu Nga. Nàng bây giờ tại Vương Khôn trong nhà ăn ngon đây này. Mới vừa rồi nàng từ bên ngoài viện trở lại, trong tay mua không ít trái cây. Ta liền đem ngươi tưởng niệm chuyện của nàng nói cho nàng. Ngươi đoán nàng nói gì? Nàng nói bản thân đói bụng rồi, phải đến Vương Khôn nhà ăn cơm. Chờ ăn cơm xong lại nói. Nàng đem trong tay trái cây đưa cho Điền Hữu Phúc kia mấy nhà, cũng không cho ngươi đưa tới. Bà cụ điếc một cái tát vỗ vào trên bàn. Hắn làm sao dám? Một bác gái cho là bà cụ điếc nói chính là Lâu Hiểu Nga, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Ta hiểu Nga tốt như vậy, Vương Khôn tên khốn kiếp này làm sao dám đầu độc nàng không đến hiếu kính ta? Ta nhất định muốn cho hắn biết tay. Một bác gái khóe miệng mỉm cười biến mất, cũng đến lúc này, bà cụ điếc lại còn che chở Lâu Hiểu Nga. Nàng liền cũng rõ, Lâu Hiểu Nga không thể sinh con, không biết làm việc nhà, bà cụ điếc vì sao đối với nàng tốt như vậy? Có thể vì sao sao? Lâu Hiểu Nga trong tay có tiền a, Hứa Đại Mậu trong nhà ngày trôi qua như vậy dễ chịu. Dựa vào cũng không phải là Hứa Đại Mậu từ nông thôn bắt chẹt tới những thứ kia lâm sản. Các nàng nhà cũng trông cậy vào Lâu Hiểu Nga mang tới đồ cưới. Bà cụ điếc lớn tuổi, liền muốn tuổi già mấy ngày nữa ngày tốt. Con nuôi cùng cháu trai ruột đối với nàng sắc thực hiếu kính, nhưng hai người kia ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, thứ tốt tất cả đều đưa đến Tần Hoài Như trong tay. Nàng cái này lao thái thái muốn ăn điểm thứ tốt, còn phải nghĩ biện pháp la lối. Cứ như vậy, lấy được thứ tốt, còn phải phân cho Tần Hoài Như nhà hơn một nửa. Nếu không phải lừa gạt được Lâu Hiểu Nga, nàng sớm đã bị thèm chết rồi. Lâu Hiểu Nga tốt bao nhiêu à? Chính là cái không có kiến thức nha đồng đốc, tùy tiện nói mấy câu, liền có thể làm cho nàng không biết đông tây nam bắc. Nàng nếu có thể gả cho chủ nố, đối bà cụ điếc mà nói, đó chính là hoàn mỹ nhất kịch bản. Một người có tiền, có thể mua các loại các dạng thứ tốt. Một có tay nghề, có thể đem những thứ kia thứ tốt biến thành ăn ngon. Thoải mái nhất vẫn là vô dụng lo lắng có người khác cùng nàng cướp. Coi như Lâu Hiểu Nga không thể gả cho chủ nố, vậy cũng muốn lôi kéo đến bên người. Thúy Lan, người giúp ta nhìn điểm. Gặp được Hiểu Nga, nhất định khiến nàng tới tìm ta tán gẫu một chút. một bác gái đối mặt cường thế bà cũ điếc, chỉ có thể buông tha cho khuyên tính toán của nàng. Lâu Hiểu Nga kỳ thực không tính trọng yếu, chỉ cần Dịch Trung Hải không đồng ý, chú nỗ liền kết không được cưới. Một bác gái cũng không có chú ý Lâu Hiểu Nga, về đến nhà, nàng cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Cả ngày phục vụ Dịch Trung Hải cùng bà cũ điếc, mỗi ngày cũng mệt mỏi được không nhẹ. Trong viện không khí, theo Điền Hữu Phúc ba nhà giúp đỡ Vương Khôn nói chuyện, trở nên càng thêm phức tạp. Trong viện những thứ kia thích nói xấu người, cũng không dám tùy ý nói. Chờ giả Trương Thị lúc ra cửa, liền phát hiện trong viện yên tĩnh. Bần đạo nhận cuộn vượt theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 139, Lý Hoài Đức tâm tư hứa đại mậu ở xưởng cán thép cũng coi là cái danh nhân. Để cho hắn đang bình thường trước mặt nổi danh, là hắn cùng trụ nỗ ân oán. Hai người tranh đấu thành xưởng cán thép một cảnh. Ở trước mặt lãnh đạo, để cho hứa đại mậu nổi danh nói là lời dễ nghe, kỳ thực chính là sẽ định hót. Nhất là Lý Hoài Đức thích nhất tìm hứa đại mậu bồi rượu. Hứa đại mậu bồi rượu hoa dạng rất nhiều, cũng có thể kéo xuống mặt mũi. Ngày này, Lý Hoài Đức liền muốn chiêu đãi khác xưởng lãnh đạo, vì xưởng cán thép nhiều yếu điểm ngoài kế hoạch vật liệu. Có tiệc rượu, Lý Hoài Đức cái đầu tiên nghĩ tới chính là Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu nghe được Lý Hoài Đức triệu hoán, lập tức liền hấp tấp chạy đến phòng làm việc của hắn. "Lý xưởng trưởng, người tìm ta?" Lý Hoài Đức nhìn về phía Hứa Đại Mậu, phát hiện hắn khởi sắc rất không sai, không giống như trước, Hứa Đại Mậu sắc mặt nhìn một cái cũng rất hư. "Hứa Đại Mậu, nghe nói hai ngày này ngươi ngày ngày cùng trụ nô náo mâu thuẫn, còn ra tay." Trụ nô ở trong xưởng thường không cho lãnh đạo mặt mũi, là chủ quản hậu cần xưởng phó, Lý Hoài Đức chiêu đãi nhiều hơn nữa. Trụ nô đối Lý Hoài Đức ý kiến liền đặc biệt nhiều. Lý Hoài Đức cùng trụ nô quan hệ không được tốt lắm. Hứa Đại Mậu nghe được Lý Hoài Đức kể lại trụ nố, liền bắt đầu đoán trách đứng lên. "Lý xưởng trưởng, không phải ta cùng trụ nố náo mâu thuẫn, là hắn cố ý tìm ta gây phiền phức." Lý Hoài Đức nhưng không tâm tình cho Hứa Đại Mậu gây kiện cáo, hắn chính là tò mò Hứa Đại Mậu vì sao không có bị đánh. Ai cũng biết trụ nố là cái nhị lang tử, ra tay không có nặng nhẹ, tính khí đi lên, ai cũng dám đánh. Hứa Đại Mậu làm trụ nố kẻ thù trời sinh, mỗi lần hai người náo mâu thuẫn, Hứa Đại Mậu nhẹ nhất đều là mặt mũi bầm dập. "Ta nhìn ngươi cũng không bị thương, có thể thấy được trụ nố là cố ý hù dọa ngươi. Trong xưởng còn cần trụ nố làm chiêu đãi, ngươi cũng đừng cố ý đi tìm hắn gây phiền phức." Hứa Đại Mậu có chút không cam lòng, chỉ có thể ngoài mặt nghe theo Lý Hoài Đức đề nghị. "Trụ nố tên kia kia là cố ý làm ta sợ. Đây đều là thân thể của ta tốt, uống thuốc rượu, trụ nố không đuổi kịp ta." Làm vì người đồng đạo, Lý Hoài Đức đối Hứa Đại Mậu tình trạng cơ thể vẫn hơi hiểu biết. Hứa Đại Mậu sắc mặt lộ ra suy yếu, bây giờ lại đỏ thắm co con trạch, trong đó tất có duyên cớ. "Thuốc gì rượu?" Hứa Đại Mậu nhìn một cái Lý Hoài Đức dáng vẻ, cũng biết hắn đối rượu thuốc cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không muốn đem công lao này nhường cho Vương Khôn, nhưng vừa sợ Vương Khôn nơi đó làm không đến rượu thuốc. Những thuốc kia rượu cũng không phải là làm một cú, mong muốn lừa gạt được Vương Khôn cùng Lý Hoài Đức có chút khó khăn. Hứa Đại Mậu cân nhắc được rồi hơn thiệt, mới lên tiếng: "Không nói gạt ngươi, rượu thuốc là Vương Khôn lấy được. Hắn cái đó rượu thuốc hiệu quả đặc biệt tốt. Ta chiếu phim trở lại, uống hắn rượu thuốc, liền không cảm giác được mệt mỏi." Lý Hoài Đức lúc này mới nhớ tới, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu là ở tại một cái nhà. Hắn đối Vương Khôn ấn tượng còn là không ít. Vương Khôn mới tới xưởng cán thép, liền cùng Đinh Quảng Nam liên hệ quan hệ, còn có thể để cho Đinh Quảng Nam vì hắn cùng Dương Vạn Thanh đối nghịch. Hơn nữa, Vương Khôn còn có thể cùng Đồng Vĩnh Húc leo lên quan hệ. Đừng xem Vương Khôn ở xưởng cán thép chức vị không cao, tầm quan trọng của hắn lại không nhẹ. Lý Hoài Đức cảm thấy hứng thú còn có một chút, Vương Khôn bằng vào một con heo rừng đang ở bảo vệ khoa đứng bước chân. Chỉ từ ngoài mặt đến xem, Vương Khôn năng lực cùng thủ đoạn cũng không thể khinh thường. Lý Hoài Đức nghĩ tìm một cơ hội cùng Vương Khôn gặp một lần, xem hắn rốt cuộc là hạ người gì. Hứa Đại Mậu nhắc tới Vương Khôn rượu thuốc, vừa đúng cho hắn một thử dò xét cơ hội của Vương Khôn. Rượu thuốc hiệu quả thật tốt như vậy. "Hứa Đại Mậu, ngươi giúp ta cùng Vương Khôn nói một chút, ta từ chỗ của hắn mua hai bình thế nào?" Hứa Đại Mậu vừa nghe, đây chính là định hot cơ hội tốt, hắn cái gì đều không cần bỏ ra, là có thể lấy được Lý Hoài Đức ân tình. Nếu là có cơ hội, hắn nói không chừng có thể tiếp theo Lý Hoài Đức trở thành tuyên truyền khoa trưởng khoa. "Lý xưởng trưởng, ta cùng Vương Khôn là huynh đệ, hai chúng ta không phân khác biệt. Chờ khuya về nhà, ta đi tìm hắn nói một tiếng, tìm hắn muốn hai bình, ngày mai sẽ đưa tới cho ngươi." Lý Hoài Đức vừa cười vừa nói: "Hứa Đại Mậu, Vương Khôn mới tới, trên tay nói vậy cũng không dư giả. Ngươi nói với hắn, ta liền mua hai bình. Ngươi ngày mai để cho hắn cho ta đưa tới, ta vừa đúng muốn cùng hắn nói một chút." Hứa Đại Mậu có chút đáng tiếc, Lý Hoài Đức ý là muốn cùng Vương Khôn đơn độc trò chuyện, kia chính là không có hắn chuyện gì. Cái này liền có chút thua thiệt. "Không thành vấn đề, ta ngày mai sẽ mang theo hắn tới." "Lý xưởng trưởng, ngươi tìm ta còn có chuyện gì khác không?" Lý Hoài Đức hiểu ngự hạ chi đạo, Hứa Đại Mậu người như vậy muốn cái gì, hắn rõ ràng. Muốn cho con ngựa chạy, sẽ phải cho con ngựa vẽ bánh nướng. "Hứa Đại Mậu, ngươi ở chúng ta xưởng công tác, ta cũng nhìn ở trong mắt. Chờ có cơ hội, ta để ngươi làm tuyên truyền khoa trưởng khoa." Hứa Đại Mậu kích động không thôi: "Đa tạ Lý xưởng trưởng, sau này ta chính là thủ hạ ngươi binh, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó." Lý Hoài Đức trong lòng đối Hứa Đại Mậu tỏ thái độ không thèm đếm xỉa, cũng không nghĩ tới cho Hứa Đại Mậu thăng quan. Xưởng cán thép liền Hứa Đại Mậu một trình chiếu biên. Hắn phải làm trưởng khoa, ai đi công xã chiếu phim. Đến công xã chiếu phim, đó là mang theo nhiệm vụ đi qua. Xưởng cán thép ngoài kế hoạch vật liệu, thật là nhiều cũng phải dựa vào cái này làm tới. Hứa Đại Mậu nói đến lời cũng không tốt nghe. "Cái gì gọi là sau này ta chính là ở dưới tay ngươi mình? Thì ra ta không cho ngươi thăng quan, ngươi không phải ta dưới tay mình. Liên tỏ thái độ như vậy, còn muốn để cho ta cho ngươi thăng quan, nằm mơ đi đi. Tuyên truyền khoa trưởng khoa là cán bộ cương vị, không phải công nhân cương vị, một mình ngươi công nhân muốn trở thành cán bộ, nào có đơn giản như vậy. Muốn trở thành cán bộ, không phải là không thể, nhưng ngươi không nên bày tỏ một chút không. Chỉ ngươi cả ngày tặng những thứ kia lâm sản, nhưng không đổi được một cán bộ cương vị. Tốt, đại mẫu, buổi tối chúng ta trong xưởng có chiêu đãi nhiệm vụ, ta mang theo ngươi nhận thức một chút khác trong xưởng lãnh đạo. Hứa đại mẫu vừa nghe, đặc biệt cao hứng. Có thể cùng lãnh đạo ở uống rượu với nhau, nói ra là rất có mặt mũi chuyện. Ra Lý Hoài Đức phòng làm việc, Hứa đại mẫu đi ngay canteen. Hắn muốn ở trụ nố trước mặt khoe khoang một cái, có thể cùng lãnh đạo cùng nhau ăn cơm, làm sao có thể không để cho trụ nố biết. Trong phòng ăn, không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Hoài Như lại tìm đến trụ nố. Trụ nô chính là Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải trong tay thể hiện rối gỗ, hai người là tuyệt đối không cho phép trụ nô vượt qua nắm giữ. Coi như gặp phân xưởng chủ nhiệm trừng phạt, bọn họ cũng không thể coi thường cho trụ nô tẩy náo nhiệm vụ. Dịch Trung Hải ở lại phân xưởng trong cho Tần Hoài Như che chở, Tần Hoài Như thì tranh thủ chạy đến trong phòng ăn cho trụ nô tẩy náo. Thấy trụ nô nắm Tần Hoài Như tay, Hứa Đại Mậu trong lòng có chút ghen ghét. Tần Hoài Như không chỉ là xưởng cán thép xinh đẹp quả phụ, cũng là tứ hợp viện xinh đẹp quả phụ. Giống như trụ nô, Hứa Đại Mậu cái tuổi này người, cái nào đối Tần Hoài Như không có biện pháp. Hứa Đại Mậu sát thực cùng Tần Hoài Như trải qua mấy lần nhỏ thương khố, nhưng cũng không có chiếm được quá lớn tiện nghi. Đại đa số thời điểm, cái gì cũng không chiếm được, hoặc là bị Tần Hoài Như bơ bỡn, không có quá khứ, hoặc là liền bị trụ nố làm hỏng. Hứa Đại Mậu thủy chung tin tưởng, không có trụ nố, hắn tuyệt đối có thể nhất thân phương trạch. Đây cũng là Hứa Đại Mậu căm hận trụ nố một trong những nguyên nhân. Mỗi lần thấy được trụ nố cùng Tần Hoài Như thân mật như vậy, Hứa Đại Mậu không nhịn được muốn châm chọc hai người. Trụ nố lại đang cùng Tần Hoài Như ước hẹn a. Trụ nố thấy là Hứa Đại Mậu, lập tức liền nghĩ đến mới vừa rồi Tần Hoài Như cái khổ. Hứa Đại Mậu, ngươi có phải hay không lại ước hiếp Tần tỷ? Hứa Đại Mậu nhìn một cái nước mắt như mưa Tần Hoài Như, cũng biết Tần Hoài Như lại bắt đầu khích bác ly gián. Hắn mới rồi sẽ không giúp trụ nố giải hoặc, trụ nố nên bị Tần Hoài Như gạt cả đời, tốt nhất gạt thành tuyệt hậu. Trụ nố, ta là tới nói cho ngươi, buổi tối Lý xưởng trưởng mời ta ăn cơm, ngươi chuẩn bị cẩn thận. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 140, Chu gia mục đích nghe đến tối có chiêu đãi, Tần Hoài Như lập tức liền ngăn cản muốn nổi giận trụ nố. Trong xưởng có chiêu đãi, đại biểu trụ nố có thể mang theo hộp cơm về nhà. Đây chính là cái tin tức tốt. Không ngăn trụ nố, hắn lại sẽ cùng Hứa Đại Mậu nào đứng lên, vạn nhất chỉ hoãn cho nàng mang hộp cơm, vậy thì phiền toái. Trụ nố, ngươi đừng căng máy. Hứa Đại Mậu liền là cố ý kích thích ngươi. Ngươi không muốn mắc lửa. Hứa Đại Mậu lúc này đã sớm chạy xa, hắn bây giờ có thể chạy qua trụ nố, mới sẽ không ở lại nơi đó bị trụ nố đánh. Trụ nố không thèm để ý nói, Tần tỷ, ngươi yên tâm, dạy dỗ Hứa Đại Mậu chính là một chuyện nhỏ, sẽ không trễ mãi làm chiêu đãi. Tần Hoài Như hay là liều mạng lôi kéo trụ nố. Ngươi quên Hứa Đại Mậu hai ngày này đặc biệt có thể chạy sao? Vạn nhất hắn chạy nữa xuất xưởng, ngươi làm trễ mãi làm chiêu đãi làm sao bây giờ? Trụ nố hưởng thụ Tần Hoài Như tay bên trên truyền đến ấm áp, trong lòng vui sướng. Làm trễ mãi trở ngại, nhìn một cái chính là Lý xưởng phó phải làm chiêu đãi. Hắn ngày ngày uống công nhân máu, ta không cho hắn làm chiêu đãi, còn có thể để cho công nhân thiếu bị hắn uống một chút máu. Tần Hoài Như trong lòng không ngừng an ủi mình, đây chính là cái kẻ ngu, không thể chấp nhận với hắn. Trụ nố, ngươi biết Đồng Ngạnh cũng nhiều ít ngày không ăn được vật sao? Ngươi coi như không vì ta cân nhắc, cũng phải vì Đồng Ngạnh suy tính một chút đi. Đồng Ngạnh còn trông cậy vào hộp cơm của ngươi ăn chút thì đâu? Trong viện những người khác có tiền cho Hải Tử mua thịt ăn, chỉ chúng ta không có sao, không thể cấp Hải Tử mua chút ăn ngon. Mạng của ta thế nào khổ như vậy đâu, ngươi còn không giúp ta. Ô, thấy được Tần Hoài Như khóc, Trụ nố trong lòng cũng cảm giác rất áy náy. Hắn suy nghĩ mấy ngày nay trong viện những người khác ăn thịt, cũng chỉ có Tần Hoài Như cùng bà cụ Điếc không có thịt ăn, trong lòng liền phi thường giận. Hắn muốn không phải là không có tiền, tuyệt đối sẽ cho bà cụ Điếc cùng Tần Hoài Như mua thịt ăn. Để cho trong viện người đều biết, cái gì gọi là hiếu thuận, cái gì gọi là người không thể chỉ cân nhắc chính mình. Thế nhưng là, hắn không có tiền, cái này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Tần tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta hôm nay tuyệt đối cho Đồng Ngạnh mang một ít ăn ngon trở về. Nghe Trụ nố bảo đảm, Tần Hoài Như trên mặt mừng nở hoa. Lần nữa dặn dò Trụ nố mấy lần, Tần Hoài Như mới ngâm nga bài hát trở về phân xưởng. Hứa Đại Mậu thấy Trụ nố không có đổi tới, an tâm. Nghĩ đến tối có thể phục bồi lãnh đạo uống rượu, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Chẳng qua là cùng Trụ nố như vậy náo trò, hắn đem nói cho Vương Côn, buổi tối không thể về ăn cơm được chuyện quên ở sau. Tan việc tiếng chuông vang lên, Tần Hoài Như liền bọt tới cổng nhà máy, tiếp theo chính là nên ngang mà đi. Khó trách Tần Hoài Như tan việc trở về sớm như vậy, người khác còn chưa bắt đầu thu dọn đồ đạc, nàng cũng ra cổng nhà máy, có thể không nhanh sao? Người khác cũng đối với lần này làm như không thấy, Vương Côn cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện của người khác. Trở lại tứ hợp viện, liền phát hiện trong viện không khí có cái gì không đúng. Bình thường nóng lòng tại cửa ra vào cản cửa Diêm phụ quý, không ngờ không tại cương vị. Cái này thật là quá ly kỳ. Vương Khôn dừng xe tử, liền được câu trả lời. Nưu Thiến tới dẫn Đậu Đậu về nhà, thuận tiện đem trong viện chuyện đã xảy ra nói với Vương Khôn một tiếng. Vương Khôn đối với Tiền Anh Vũ nhà cùng Chu Minh Huy nhà thay mình ra mặt, hay là thật kinh ngạc. Bọn họ làm như vậy, chẳng khác gì là trực tiếp đắc tội bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải, nguy hiểm thực tại quá lớn. Vương Khôn tuyệt đối không tin, bọn họ là bởi vì kết minh chuyện. Nhưng bất kể nguyên nhân gì, Vương Khôn cũng dẫn bọn họ người tình. Bọn họ có tính toán, chỉ cần không tính toán bản thân, vậy thì không có vấn đề. Vương Khôn tại cửa ra vào, thấy Tiền Anh Vũ cùng Chu Minh Huy trở lại tứ hợp viện, cười nói với bọn họ mấy câu nói, cảm tạ hai nhà bọn họ có thể giúp mình nói chuyện. Phần nhân tình này kỳ thực không coi là nhỏ. Cái niên đại này, đại gia đối danh tiếng coi trọng vượt quá người đời sau tưởng tượng. Vương Khôn danh tiếng nếu là bị bọn họ phá hủy, sau này nhưng là sẽ gặp phải không ít phiền toái. Nhìn một chút trụ nố cũng biết, cũng bởi vì cùng Tần Hoài như lời đồn đãi, liền giới thiệu với hắn đối tượng người cũng không có. Chu Minh Huy ở lại cuối cùng, cùng Vương Khôn nói thêm vài câu lời. Vương Khôn cũng liền hiểu vợ hắn vì sao tích cực như vậy. Chu Minh Cường bây giờ tại bên ngoài làm việc vặt, mỗi tháng kiếm không được mấy đồng tiền. Chu Minh Huy muốn cho Vương Khôn rút một tay, cho hắn Chu Minh Cường tìm một cái tiến xưởng cán thép con đường. Xưởng cán thép công nhân đã không ít, hàng năm liền mấy cái như vậy chuyển chính hạng, người bình thường căn bản là không vớt được. Đừng nói chính thức làm việc, ngay cả học trò cũng không có bao nhiêu hạng. Chu Minh Huy cầu qua bọn họ phân xưởng chủ nhiệm, trực tiếp bị cự tuyệt. Phân xưởng chủ nhiệm cũng không có cách nào. Phân xưởng chủ nhiệm cho ra đề nghị là mua người khác công tác hạng, nhưng nhà ai lại có thể có dư thừa hạng? Cho dù có, phần lớn cũng bị lãnh đạo cho lấy được trong tay. Chu Minh Huy chuẩn bị xong tiền, chính là không tìm được đường dây. Công tác hạng cái vấn đề này, Vương Khôn tạm thời không có cách nào. Hắn bây giờ người quen biết không nhiều, nghĩ an bài người vào xưởng, liền chút đường dây cũng không có. Chu Minh Huy có thể là nghe nói Vương Khôn cho Đinh Quảng Nam quan hệ tốt, mong muốn đi bộ một chút Đinh Quảng Nam con đường. Vương Khôn luyện chuyển tự tuyệt, hắn cùng Đinh Quảng Nam quan hệ cũng không có tốt đến trình độ đó. Hơn nữa Đinh Quảng Nam ở xưởng cán thép trên căn bản không tham dự những chuyện này, hắn cũng không có nắm chắc từ Đinh Quảng Nam trong tay phải đến hạng. Bị Vương Khôn cự tuyệt, Chu Minh Huy cũng không nói gì. Hắn cũng không có trông cậy vào Vương Khôn đáp ứng một tiếng. Chỉ cần Vương Khôn ở lại xưởng cán thép, sớm muộn cũng sẽ có cơ hội. Hắn muốn chính là cái này cơ hội. Lâu Hiểu Nga mang theo gương mặt buồn bực từ hậu viện đi tới, gặp được Vương Khôn, trên mặt mới lộ ra vẻ mỉm cười. Hiểu Nga tỷ, làm sao vậy, lại gặp phải chuyện gì? Lâu Hiểu Nga đi tới Vương Khôn trong phòng, mới lên tiếng, còn có thể là chuyện gì? Trong viện có thể để cho ta giàu dĩ, chính là bà cụ biết chuyện. Lão Thái Thái buổi chiều lại tìm ta, nói hay là kiểu cũ, ngươi cùng Hứa Đại Mậu đều không phải là người tốt, đặt tại thời kỳ kháng chiến, các ngươi hai cái chính là Hán Gian cùng Ngụy Quân. Tuyết Nhi đang ở một bên chơi đùa, nghe Lâu Hiểu Nga vậy, bất mãn nói, anh trai ta nhất định là đại anh hùng, mới không phải Hán Gian cùng Ngụy Quân đâu. Lâu Hiểu Nga cười hỏi Tuyết Nhi, ngươi biết Hán Gian cùng Ngụy Quân là cái gì không? Tuyết Nhi tự hào nói, dĩ nhiên biết, Mã lão sư cũng nói với chúng ta qua. Đối với bà cụ điếc dây dưa, Vương Khôn cũng không có biện pháp tốt. Hắn là quân nhân xuất thân, có lòng tin cùng bà cụ điếc chống đỡ làm. Lâu Húc Nga lại không được, nàng thành phần thiên nhiên liền ở vào tình thế xấu. Đối mặt bà cụ điếc tuổi như vậy, tội danh của nàng sẽ bị vô hạn phóng đại. Biện pháp tốt nhất chính là không ở trong cái sân này, ở chẳng qua là nào có dễ dàng như vậy. Lâu ra cho dù có nhà, cũng không dám tùy ý để người ta biết. Hiểu Nga tỷ, ngươi hoặc là liền đi ra ngoài đi dạo một chút, hoặc là liền ngủ ở nhà. Lâu Hiểu Nga buồn bực nói, ta ở nhà ngươi ngủ, còn có thể tránh được. Ở nhà ta, vậy cũng không tránh thoát ra bà cụ điếc đang ở bên cửa sổ bên trên gõ cửa sổ, ta có thể làm sao? Vương Khôn suy nghĩ một chút, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt. Bà cụ điếc niên kỷ lớn, nàng nếu không biết xấu hổ, kia gần như chính là vô địch thiên hạ. Lớn tuổi như thế, ban khu phố cũng xử lý không tốt. Sơ ý một chút, nàng nói không chừng liền treo. Mong muốn không để cho nàng dây dưa Lâu Hiểu Nga, trừ phi bà cụ điếc một mạng về tây. Chỉ là bởi vì nàng dây dưa Lâu Hiểu Nga, liền muốn nàng mệnh, cái này có chút không nói được. Lâu Hiểu Nga nhỏ giọng nói lầm bầm, nếu có thể giống như các ngươi đi làm liền tốt. Vương Khôn hai mắt tỏa sáng, Lâu Hiểu Nga là khó tìm công tác, nhưng không có nghĩa là không thể đi ra ngoài công tác. Có tiền công tác không thể làm, không có tiền công tác nhưng có thể. Vương Khôn liền đề nghị Lâu Hiểu Nga đi đường phố làm công nhân tình nguyện. Chỉ cần cùng ban khu phố xin phép một cái, có rất nhiều việc có thể làm. Ban khu phố cũng sẽ không ngăn cản người khác hiến tình yêu. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 141, công nhân tình nguyện. Lâu Hiểu Nga nghe Vương Khôn đề nghị, trên mặt lộ ra nụ cười. Lần trước, nàng đem trong nhà tiền trực tiếp quên cho Vương chủ nhiệm, còn bị khen ngợi. Lúc ấy nàng còn cao hứng rất lâu. Tốt, liền theo lời ngươi nói làm. Ta ngày mai sẽ đi tìm ban khu phố Vương chủ nhiệm, xin phép giúp đường phố làm công nhân tình nguyện. Vương Khôn thấy Lâu Hiểu Nga nguyện ý làm, liền nói với hắn một cái đời sau công nhân tình nguyện chuyện. Làm công nhân tình nguyện cũng không phải là nhẹ nhõm một chuyện, có lúc còn đặc biệt mệt mỏi, không chiếm được người khác công nhận. Lâu Hiểu Nga lại bày tỏ, thay vì ở trong viện bị người tính toán, nàng tình nguyện ở bên ngoài công tác. Nàng tin tưởng thế gian hay là nhiều người tốt, đi ra bên ngoài tiếp xúc một chút cũng tốt, tỉnh bị dịch Trung Hải đám người gạt gẫm. Trong viện người chính là cùng bên ngoài tiếp xúc quá ít, mới có thể bị lừa thành như vậy dáng vẻ. Một nho nhỏ quản sự đại gia, chuyện gì cũng có thể quản, đây cũng quá không thể tin nổi. Cái này nếu là xa xôi nông thôn, thôn trưởng chuyện gì cũng quản, còn có thể nói còn nghe được. Nơi này chính là bờ Di Thành, tứ hợp viện người phần lớn đều là xưởng cán thép công nhân, còn có thể để cho ba cái lao đầu tự thêm cái chức lao thái thái một tay che trời. Vương Khôn chỉ có thể nói đầu óc có bệnh. Lâu Hiểu Nga có tranh né biện pháp, tâm tình rất tốt, mang theo Tuyết Nhi trở về nhà chồng, nói với nàng thì thầm. Vương Khôn liền bắt đầu chuẩn bị làm đồ ăn. Hôm nay không có làm thịt, tính toán làm mấy cái rau củ. Hắn cũng không thể ngày ngày ăn thịt, thời gian dài, người khác sẽ hoài nghi. Diêm Phụ Quý đáp ứng đổi phiếu thịt chuyện, cũng không có nói tiếp. Vương Khôn chỉ có thể cách mấy ngày lại làm thịt ăn. Diêm Phụ Quý cũng hết cách rồi, hắn không phải là không muốn cùng Vương Khôn đổi, mà là không có biện pháp đổi. Diêm Giải Thành muốn kết hôn, hắn coi như lại keo kiệt, cũng phải làm điểm thịt món ăn. Trong nhà phiếu thịt đều bị hắn để dành được đến, chuẩn bị kết hôn ngày đó dùng. Một nghĩ tới chỗ này, Diêm Phụ Quý liền tâm đau dữ dội. Trung viện, Dịch Trung Hải cũng tâm đau dữ dội. Hắn nghe được một bác gái không ngờ không có đem chuyện hoàn thành, liền phi thường tức giận. Trong viện kế hoạch không thuận, so xưởng cán thép bên trong chuyện còn muốn cho hắn tức giận. Trong viện thế nhưng là quan hệ hắn nuôi kế hoạch cũ, không thể xuất hiện bất kỳ không may. Ngươi nói là Điền Hữu Phúc, Tiền Anh Vũ, Chu Minh Huy ba nhà, không chỉ có không có theo đến, còn rõ ràng chống đỡ Vương Côn. Một bác gái gật đầu một cái, lão dịch, bọn họ ba nhà đi thẳng tương đối gần. Điền Hữu Phúc nhà lại cùng Vương Khôn đi gần. Bọn họ giúp đỡ Vương Khôn nói chuyện cũng rất bình thường. Chẳng qua là, lấy trong hậu viện liền không có cách nào như vậy đối phó Vương Khôn. Đụng. Dịch Trung Hải một quyền đập trên bàn. Đây không phải là có thể hay không đối phó Vương Khôn vấn đề, đây là muốn đảo hắn căn cơ. Chuyện này là tuyệt đối không thể để mặc bất kể. Dịch Trung Hải quyết định, muốn cho ba người ăn chút đau khổ. Hắn không đối phó được Vương Khôn, còn có thể không đối phó được ba người bọn họ. Trong viện chuyện trước như vậy, ta ở trong xưởng nghĩ một chút biện pháp. Ngươi ngày mai mua chút ăn ngon, để cho lão thái thái ăn ngon điểm. Một bác gái có chút chần chờ, hỏi, lão dịch, không thể đem lão thái thái miệng nuôi điều. Dịch Trung Hải khoát khoát tay, không để cho một bác gái nói đi xuống. Ta biết, nhưng chuyện này nhất định phải làm. Ta bị giáng chức thành cấp 6 công, mỗi tháng tiền lương liền thiếu đi hơn 20. Ta còn muốn để cho bà cụ điếc ra mặt đi tìm Dương Sưởng trưởng, đem ta xử phạt hủy bỏ. Một bác gái nghe vậy, không còn nói phản đối. Bà cụ điếc chính là lại có thể ăn, một tháng 10 đồng tiền cũng đủ. So sánh với Dịch Trung Hải công nhân bậc 8 thân phận, điểm này tốn hao liền không đáng giá nhắc tới. Lão Dịch, lão thái thái hiện tại mỗi ngày nói thầm Lâu Hiểu Nga, ta thực đang lo lắng trụ nố bị lão thái thái đầu độc. Coi như trụ nố coi thường Lâu Hiểu Nga, vì khí hứa đại mẫu, hắn cũng sẽ nghe lão thái thái. Ngươi có rảnh rỗi cùng lão thái thái nói một chút, Lâu Hiểu Nga cái gì cũng không biết làm, trụ nố cưới nàng làm gì? Dịch Trung Hải thở dài, thế nào gần đây đều là tin tức xấu. Vương Khôn không nghe lời thì cũng thôi đi, bà cụ điếc cũng đi theo cho hắn quấy rối. Liền Lâu Hiểu Nga như vậy tính tình, hơi một tí cùng nam nhân của mình ra tay. Như vậy tức phụ sẽ hiếu thuận sao? Chu Nô cưới Lâu Hiểu Nga, hắn dưỡng lão làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải là không có trông cậy vào Lâu Hiểu Nga có thể chiếu cố hắn, cũng không tin Lâu Hiểu Nga cam kết. Mong muốn một thoải mái dưỡng lão, vẫn là phải tìm Tần Hoài như vậy. Cần cù, hiếu thuận, cho hắn quan hệ tốt. Không có biện pháp nhằm vào Vương Khôn, vậy ngươi hãy nói một chút chủ nô chuyện. Bọn họ tổng sẽ không cũng giúp đỡ chủ nô nói chuyện đi. Vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể giúp bà cụ điếc kết hợp chủ nô cùng Lâu Hiểu Nga. Một bác gái gật đầu đồng ý. Dịch Trung Hải ở nhà ngồi không yên, nhìn một cái ở bên cạnh cái ao giặt quần áo Tần Hoài Như, hay là quyết định nói với nàng một tiếng. Dịch Trung Hải là muốn ở trụ nố nơi đó đóng vai từ phụ, không thể ngoài sáng phản đối trụ nố kết hôn. Những chuyện này phải nhờ vào Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu để hoàn thành. Hắn chỉ tiếc không có cách nào thuyết phục giả Trương Thị, Tần Hoài Như không dám đáp ứng cùng trụ nố hôn sự. Cái này nếu là Tần Hoài Như gả cho trụ nố, hắn là có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Hoài Như, cùng ngươi nói chuyện. Bà cụ điếc muốn cho trụ nố tìm đối tượng. Dịch Trung Hải cũng không dám đem bà cụ điếc muốn kết hợp trụ nố cùng Tần Hoài Như chuyện nói ra. Cái này muốn ồn ào đi ra, bà cụ điếc danh tiếng sẽ phá hủy. Như vậy liền không thể trở thành tứ hợp viện lão tổ tông, hắn tiếp tục nuôi bà cụ điếc liền một chút chỗ tốt cũng không có. Tần Hoài Như nghe Dịch Trung Hải vậy, nhất thời kinh hãi. Nàng nói với trụ nố thời gian dài như vậy vậy, trụ nố một chút ý tứ cũng không có nói với nàng. Chẳng lẽ là trụ nố ở để phòng mình? Một đại gia, trụ nố niên kỷ sát thực nên kết hôn. Hắn lại không kết hôn, đời này cũng không tìm tới tức phụ. Chính là không biết bà cụ điếc coi trọng nơi nào cô nương. Chu Nô chiếu cố nhà chúng ta thời gian dài như vậy, khắc rút, ta cũng không giúp được, cho hắn kiểm định một chút, không để cho hắn bị người khác lừa, ta hay là có thể rút một tay. Tần Hoài Như ý là, ngươi đem nhân tuyển nói cho ta biết, ta tới giải quyết. Dịch Trung Hải là đang thử thăm dò Tần Hoài Như, thế nào sẽ nhân tuyển nói với Tần Hoài Như. Hoài Như, Lão Thái Thái chính là có cái ý này, còn không có ứng cử viên phù hợp. Nhưng là ngươi phải biết, Lão Thái Thái muốn làm thành chuyện, liền không có không làm được. Ta là coi trọng ngươi cùng Chu Nô, chính ngươi là có ý gì? Tần Hoài Như phi thường do dự. Chu Nô nếu là thật kết hôn, nàng liền không có chỗ đi vay tiền. Vì trong nhà sinh hoạt, Chu Nô tuyệt đối không thể kết hôn. Coi như kết hôn, vậy cũng chỉ có thể cùng nàng. Nhưng Chu Nô bây giờ chính là người nghèo rất mồm tơi, so với người khác tới một chút ưu thế cũng không có. Chu Nô nếu là có Vương Khôn điều kiện như vậy, nàng liền sẽ suy tính một chút. Một đại gia, ngươi cũng biết tình huống của ta, ta thực tại không đành lòng liên lụy Chu Nô. Chu Nô một lòng muốn cưới một hoàng hoa đại khuê nữ, hắn cũng coi thường ta. Dịch Trung Hải mặt lạnh, hắn dám. Bọn họ lão Hà nhà từ dễ trong liền thích quả phụ. Chu Nô không thích ngươi, như thế nào lại như vậy giúp đỡ ngươi? Ngươi cũng không cần có ban quan. Ngươi gả cho chủ nô, nếu là hắn dám đối với ngươi không tốt, ta không tha cho hắn. Tần Hoài Như thở dài, nhìn một cái trong nhà mình. Một đại gia, ta cũng nghĩ tới gả cho chủ nô, thế nhưng là ta bà làm sao bây giờ? Mỗi lần ta cùng chủ nô nói hơn một câu, nàng sẽ phải mắng rất lâu, ta thật không có biện pháp. Ta cũng không muốn để cho bổng ngạnh nghe được ta bà chửi rủa. Nhắc tới giả Trương Thị, Dịch Trung Hải lại rút lui. Hắn cũng không dám chọc giả Trương Thị. Nếu là hắn có biện pháp bắt lại giả Trương Thị, đã sớm cho chủ nô cùng Tần Hoài Như chủ trì hôn lễ. Nếu là bà cụ điếc không coi trọng Lâu Hiểu Nga liền tốt, còn có thể để cho bà cụ điếc đi đối phó giả Trương Thị. Thấy được Dịch Trung Hải về nhà, Tần Hoài Như thở phào nhẹ nhõm. Mục đích của nàng là kéo chủ nô, tốt nhất có thể kéo đến bổng ngạnh lớn lên. Trước lúc này, tuyệt đối sẽ không lấy chồng. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 142, tiệc rượu Vương Khôn trong nhà, đợi Hứa Đại Mậu thời gian thật dài, cũng không thấy hắn trở lại. Hứa Đại Mậu tên kia nhất định là cùng người khác uống rượu, chúng ta đừng để ý tới hắn, Tuyết Nhi cũng đói bụng lắm, chúng ta ăn cơm trước. Vương Khôn cũng không phải Tuyết Nhi đói bụng, liền đem món ăn bưng lên bàn, cùng nhau ăn cơm. Hứa Đại Mậu bên này, ỷ vào gần đây 2 ngày này thân thể tốt, trên bàn rượu ai đến cũng không có cự tuyệt, rất nhanh liền uống sắp xỉ. Ở Hứa Đại Mậu không muốn sống bồi tử hạ, Lý Hoài Đức mấy người bằng hữu cũng uống rất tận hứng. Bếp sau, Chu Nỗ cho mình kiếm 4 cái hộp cơm món ăn, chuẩn bị mang về cho Tần Hoài Như cải thiện sinh hoạt. Một bên rửa chén đĩa Lưu Lam, khí muốn chết. Nhiều như vậy món ăn, Chu Nỗ tên khốn kiếp này ăn một mình, không có chút nào phân cho nàng cùng Mã Hoa. Lưu Lam cũng chỉ có thể tức giận, không có biện pháp từ Chu Nỗ trong tay đem cơm hộp muốn đi qua, coi như đi tìm Lý Hoài Đức cũng không muốn. Không biết có nên nói không, Chu Nỗ tay nghề cũng khá. Đặt ở khách sạn lớn bên trong, có thể không đang chú ý đặt ở bờ di thành trong nhà máy, thật vẫn không có mấy người có thể bị kịp Chu Nỗ. Xưởng cán thép chiêu đãi nhiều, không thể ngày ngày đi quán ăn, như vậy người khác biết không tiện bàn giao. Trong nhà máy thiếu không được Chu Nỗ như vậy đâu biết. Lý Hoài Đức đối Chu Nỗ bất mãn, ở không có tìm được có thể thay thế Chu Nỗ người trước, cũng không muốn cùng Chu Nỗ trở mặt. Không thể cùng Chu Nỗ trở mặt, Chu Nỗ lại là cái nhị lăng tử tính khí. Lý Hoài Đức không nghĩ ra thế nào đối phó Chu Nỗ, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Lưu Lam bị ủy khuất, cầu đến Lý Hoài Đức trước mặt, hắn cũng chỉ có thể làm bộ như không có biện pháp gì. Đang lúc Chu Nỗ muốn lúc rời đi, Lý Hoài Đức bên kia cũng tăng cuộc. Mỗi một người đều uống say say say, đứng cũng không vững. Người khác đều là lãnh đạo, có xe hơi nhỏ có thể đưa đến nhà. Còn giữ lại Hứa Đại Mậu, cũng chỉ có thể bản thân đi. Lý Hoài Đức hướng về phía tới thu đồ ăn tựa Lưu Lam nói, Chu Nỗ đã đi chưa, Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu ở cùng một chỗ, để cho Chu Nỗ đem Hứa Đại Mậu đưa trở về. Hứa Đại Mậu lần này không có uống say, còn có thể lung la lung lay đứng. Lý Sưởng trưởng, ta còn có thể đi, không cần Chu Nỗ thằng ngốc kia đưa. Hứa Đại Mậu, thật không cần đưa. Không cần, chính ta có thể trở về. Hứa Đại Mậu kiên trì như vậy, Lý Hoài Đức cũng sẽ không xen vào nữa Hứa Đại Mậu, để cho tài xế đem mình đưa về nhà. Hứa Đại Mậu thấy Lý Hoài Đức rời đi, liền càng thêm nhẹ nhõm. Lưu Lam, Chu Nỗ thằng ngốc kia đi rồi chưa? Lưu Lam mang theo tức giận nói, không có, thằng ngốc kia đang làm món ăn đâu. Hứa Đại Mậu vừa cười vừa nói, có phải là Chu Nỗ hay không lại ăn một mình? Thằng ngốc kia đều bị Tần Hoài Như mê đầu góc mê muội. Ta đi xem hắn một chút. Hứa Đại Mậu đỡ tưởng, đi tới bếp sau. Toàn bộ xưởng cán thép, trừ căn tin nhân viên, liền tính Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu đối căn tin quen thuộc. Hai người kia, một thường qua để lừa gạt Chu Nỗ, một thường tới cùng Chu Nỗ cãi vã. Hứa Đại Mậu đang ở cửa phòng ăn đụng phải Chu Nỗ, xem trong tay hắn xách theo 4 cái hộp cơm, liền lớn tiếng chuyện tiếu lâm hắn. Chu Nỗ, lại cho ngươi thân ái Tần tỷ mang hộp cơm. Ngươi nói ngươi, mang theo nhiều năm như vậy hộp cơm, mò được chỗ tốt gì? Còn so ra kém Quách Dâu cả đâu, hắn cũng cùng Tần Hoài Như thân thiết qua. Tần Hoài Như là ai? Chu Nỗ trong lòng nữ thần, Dịch Trung Hải trong miệng tuyệt thế con dâu ngoan. Tứ hợp viện hiếu thuận nhất người, nhất tự lập tự cường người, làm sao có thể để cho Hứa Đại Mậu như vậy đều xấu? Hứa Đại Mậu, ngươi cái cháu trai, có phải hay không ngứa đòn? Chu Nỗ trực tiếp liền hướng Hứa Đại Mậu đạp một cước. Cái này muốn lúc trước Hứa Đại Mậu đã sớm say ngã dưới đáy bàn. Lần này Hứa Đại Mậu uống rượu, phản ứng cũng không chậm, trực tiếp lại tránh được Chu Nỗ một cước kia. Hứa Đại Mậu cũng tỉnh rượu, hướng về phía Chu Nỗ hô, thẹn quá thành giận. Ta cho ngươi biết Chu Nỗ, không riêng gì Quách Dâu gặp, chúng ta trong xưởng thật là nhiều người cũng với ngươi Tần tỷ thân thiết qua. Hứa Đại Mậu biết, Chu Nỗ nghe những lời này sau nhất định sẽ cùng hắn ra tay. Còn chưa nói hết, hắn liền chạy đi. Lần này, Chu Nỗ liền càng không thể nhịn, xách theo hộp cơm liền hướng Hứa Đại Mậu đuổi theo. Hứa Đại Mậu, ngươi cái ba tôn, đừng để cho ta đuổi kịp ngươi. Một ở phía trước đuổi, một ở phía sau chạy. Chu Nỗ còn phải lo lắng trong tay hộp cơm, không dám chạy quá nhanh, chỉ có thể đi theo Hứa Đại Mậu phía sau cái mông hít đuổi. Hứa Đại Mậu xuất trước bay về tứ hợp viện, lúc này hơi rượu cũng lên tới. Hắn trực tiếp liền chạy tới Vương Khôn trong nhà. Chu Nỗ theo sát phía sau, cũng trở về đến tứ hợp viện, trong miệng còn lớn tiếng mắng Hứa Đại Mậu. Lâu Hiểu Nga xem thở hồng hộc Hứa Đại Mậu, khí muốn chết. Ngươi buổi tối không trở lại, cũng không nói một tiếng, chính là cùng Chu Nỗ đánh nhau đi. Hứa Đại Mậu nghỉ ngơi một hồi lâu, còn cầm bầu rượu rót cho mình một chén rượu. Ngươi biết cái gì, ta là bồi lãnh đạo uống rượu. Lý Sưởng trưởng hứa hẹn cho ta một khoa tuyên truyền trưởng khoa. Ta đây đều là vì công tác. Lâu Hiểu Nga khinh thường xem Hứa Đại Mậu. Cái này cũng đã bao nhiêu năm, một mực đều phải làm khoa tuyên truyền trưởng khoa, lúc nào thực hiện qua? Muốn lúc trước, Lâu Hiểu Nga nhất định phải cùng Hứa Đại Mậu nhau nhau mấy lần trước không thể. Bây giờ nàng từ trong lòng cũng không nguyện quản Hứa Đại Mậu. Ngươi cùng lãnh đạo uống rượu, thế nào còn trêu chọc Chu Nỗ? Ngươi sẽ không sợ hắn ra tay đánh ngươi? Hứa Đại Mậu khinh thường nói, ta uống một cân rượu trắng, Chu Nỗ cũng không đuổi kịp ta, ta còn sợ hắn ra tay. Nếu không phải ta uống hơi nhiều, ta đã sớm đem hắn đánh ngủ. Nói, Hứa Đại Mậu lại uống một chén rượu. Vương Khôn, ngươi cái này rượu thuốc thật là khá, uống rượu của ngươi, ta cảm giác tinh thần cũng đã khá nhiều. Lâu Hiểu Nga thực tại không nhịn được, hướng về phía Hứa Đại Mậu bán trách nói, uống, sớm muộn uống chết ngươi. Hứa Đại Mậu đâu, cũng không cam chịu yếu thế, hướng về phía Lâu Hiểu Nga hô, ngươi biết cái gì, ta cái này gọi là lấy rượu giải rượu, hay cùng lấy độc công độc một cái đạo lý. Hình như là cảm thấy mất mặt, Hứa Đại Mậu mang theo ngại ngùng nói, Vương Khôn, chớ tin Lâu Hiểu Nga. Ngươi nghe ta là được. Ca sẽ không lừa gạt ngươi. Vương Khôn liếc nhìn Tuyết Nhi, để cho chính nàng đi ngủ. Đại Mậu ca, ngươi buổi tối cũng uống rượu, bây giờ cũng đừng uống. Uống nhiều rượu cũng không tốt. Mau đi về nghỉ đi. Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, chúng ta sẽ trở về nữa, Chu Nỗ tên khốn kia khẳng định ở trung viện chờ ta. Ta phải đợi hắn ngủ trở về nữa. Lay động một cái bầu rượu, phát hiện không có rượu, Hứa Đại Mậu cầm bầu rượu đứng lên, đi múc rượu. Múc xong rượu, Hứa Đại Mậu ngồi về đến trên bàn. Đúng rồi, cùng ngươi nói chuyện này, ta hôm nay cố ý ở Lý Xưởng trưởng trước mặt nói cho ngươi lời hay. Ngày mai ngươi mang theo hai bình rượu, đi Lý Xưởng trưởng phòng làm việc ngồi một chút. Ta đã nói với ngươi, Lý Xưởng trưởng ở chúng ta trận đặc biệt có thể chen mồm vào được. Đi theo Lý Xưởng trưởng, đối ngươi có chỗ tốt. Lý Hoài Đức người này, ở xưởng cán thép đánh giá không thật là tốt, nhưng trong tay hắn quyền lợi không nhỏ, kế dưới Dương Văn Thanh. Lý Hoài Đức sau lưng bối cảnh cũng không thể khinh thường. Đinh Quảng Nam liền nói với Vương Khôn qua, đừng tham dự vào Dương Vạn Thanh cùng Lý Hoài Đức tranh đấu bên trong. Lý Hoài Đức lòng dạ không thể nói tốt bao nhiêu, đối hắn hữu dụng người, hắn sẽ phi thường quan dung. Đối hắn người vô dụng, hắn cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào trả thù. Vương Khôn thế nào cũng không nghĩ ra, nhanh như vậy liền bị Lý Hoài Đức ghi nhớ. Không đúng, nhất định là Hứa Đại Mậu người này vì lính hót, đem mình bán đứng. Người này không phải là muốn lấy chính mình rượu thuốc đi tặng lễ, bị Lý Hoài Đức đã nhìn ra đi. Nhìn một cái tự lo uống rượu Hứa Đại Mậu, Vương Khôn cảm thấy mình tuyệt đối không có đoán sai. Nếu Lý Hoài Đức muốn gặp hắn, hắn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Vương Khôn cũng muốn nhìn một chút vị này có thể cùng Dương Vạn Thanh tranh phong Lý Hoài Đức. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 143, thử dò xét trụ nố lại nói trụ nố, hắn nhất thời quên, trực tiếp đuổi tới trung viện. Vừa đúng, Tần Hoài Như một mực đang chờ hắn, gặp được hắn trở lại, trực tiếp liền ngăn trụ nố. Trụ nố thấy Tần Hoài Như, lập tức liền thành thành thật thật đem cơm hộp nộp ra. Tần tỷ, ngươi thấy Hứa Đại Mậu sao? Tần Hoài Như liên điên trong tay một cơm, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trụ nố cầm về nhiều như vậy thức ăn ngon, nàng cũng phải nói điểm lời hay dỗ dành trụ nố. Ngươi tìm Hứa Đại Mậu làm gì? Trụ nố, đến nhà của ngươi, tỷ có chuyện cùng ngươi nói. Tần Hoài Như không cho trụ nố cơ hội cự tuyệt, trực tiếp lôi kéo tay của hắn tiến trụ nố trong phòng. Để cho tiện Tần Hoài Như qua đưa cho hắn thu thập nhà, trụ nố trước giờ cũng không khóa cửa. Đây cũng là Dịch Trung Hải tạo điện phạm. Chính là bởi vì trụ nố không khóa cửa, Dịch Trung Hải mới có lý do để cho trong đại viện người cũng không khóa cửa. Trụ nố bị Tần Hoài Như nương tay nhỏ lôi kéo, không nỡ buông ra, liền theo nàng vào trong nhà. Tần tỷ, ngươi còn chưa nói Hứa Đại Mậu tên kia đang ở đâu vậy? Ngươi không biết, hắn khắp nơi nói ngươi nhàn thoại, ta phải thật tốt dạy dỗ một cái hắn. Tần Hoài Như cái đó khi à, ta một xinh đẹp quả phụ đứng ở trước mặt ngươi, ngươi thế nào còn vương vấn Hứa Đại Mậu? Ngươi hai ngày này kêu dạy dỗ Hứa Đại Mậu, kia một lần thành công. Trụ nố thế nào trở nên như vậy vô dụng, liền Hứa Đại Mậu cũng không đối phó được. Hứa Đại Mậu khẳng định đi Vương Khôn nhà, ngươi nếu là có thể đánh được hắn, ngươi liền đi qua gây sự với Hứa Đại Mậu đi. Nghe nói là ở Vương Khôn nhà, Trụ nố cũng không dám lại ở mỹ muốn đối phó Hứa Đại Mậu. Hắn lại không đốc, rõ ràng đánh không lại Vương Khôn, tại sao phải chạy đến Vương Khôn nơi đó gây chuyện? Hứa Đại Mậu cháu trai này rất tặc à, hắn đây là mang theo Lâu Hiểu Nga ở đến Vương Khôn trong nhà sao? Tần Hoài Như lòng nói ta cũng muốn mang theo hài tử ở đến Vương Khôn trong nhà, hắn không đáp ứng. Vương Khôn ở đến tứ hợp viện khoảng thời gian này, ngày ngày cũng ăn thứ tốt, ta cũng ao ước hỏng. Trụ nố, ngươi chớ xía vào Hứa Đại Mậu chuyện. Ta nghe nói bà cụ điếc muốn giới thiệu cho ngươi đối tượng. Là nơi nào người, ngươi cùng tỷ nói một chút, tỷ cho ngươi tham nhu một chút. Trụ nố ngu vừa cười vừa nói, lão thái thái rất thần bí, không có nói cho ta biết là ai. Hắn nói một đại gia tính toán giới thiệu cho ta một. Tần Hoài Như quay đầu nhìn về phía Dịch Trung Hải nhà, trong lòng mắng một câu lão hồ ly. Rõ ràng là ngươi cho trụ nố giới thiệu tức phụ, lại còn nói không biết giới thiệu ai. Không phải là muốn dựa vào chuyện này nắm ta sao? Lớn tuổi như thế, cũng không phải đồ tốt. Đàn ông các ngươi, một hai cái coi ta là cái gì? Một đại gia đối ngươi tốt như vậy, nhất định sẽ giới thiệu cho ngươi một tốt tức phụ. Ngươi ngày nào đó xem mắt, nhất định phải cùng tỷ trước hẳn nói. Tỷ tốt cho ngươi thu thập một chút nhà. Phòng của ngươi lộn xộn, nhà kia cô nương cũng sẽ không gả cho ngươi. Chu Nô giờ phút này cảm thấy rất ấm áp, đây chính là hắn mong muốn nhà dáng vẻ. Nếu là Tần Hoài Như không có lấy chồng liền tốt, hắn nhất định sẽ cưới Tần Hoài Như. Coi như cùng giả đông hút cướp, hắn cũng phải đem Tần Hoài Như vào tới. Chu Nô hiện tại không có cưới Tần Hoài Như tâm tư, chính là hưởng thụ cùng Tần Hoài Như loại quan hệ này. Thỉnh thoảng va vào Tần Hoài Như tiết kiệm năng lượng đèn, chính là hắn mơ ước lớn nhất. Tần tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cùng ngươi nói. Tần Hoài Như trên mặt lập tức liền thoáng qua một tia oán hận. Ta cùng quan hệ của ngươi gần như vậy, ngươi thế nào còn nghĩ cưới vợ? Thở dài, Tần Hoài Như lộ ra một bộ bất lực dáng vẻ. Đều tại ta, muốn không phải nhà chúng ta liên lụy, ngươi đã sớm cưới được tức phụ. Chu Nô, nghe tỷ vậy, ngươi nếu là xem mắt, cũng đừng cho nhà chúng ta tặng đồ. Đối ngươi như vậy ảnh hưởng không tốt. Chu Nô xem Tần Hoài Như dáng vẻ, phi thường đau lòng. Dịch Trung Hải hàng năm tẩy não, để cho trụ nố không cách nào ngồi nhìn Tần Hoài Như bị bất kỳ ủy khuất gì. Tần tỷ, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Bất kể ta kết hôn hay không, ta cũng sẽ giúp đỡ nhà ngươi. Tần Hoài Như giơ tay lên xoa xoa không tồn tại nước mắt. Trụ nố, hay là ngươi tốt nhất. Nếu là không có ngươi, tỷ cũng không biết nên sống sót bằng cách nào. Trụ nố vừa nghe, lập tức liền vỗ ngực đối Tần Hoài Như bảo đảm, tuyệt đối sẽ không mặc kệ bọn họ nhà. Bên này, trụ nố mới vừa cho Tần Hoài Như vỗ xong ngực, đang nắm Tần Hoài Như tay nhỏ, thưởng thụ chốc lát ôn tồn đâu. Bên kia, giả Trương Thị tiếng mắng chửi liền vang lên. Tần Hoài Như, ngươi chạy đi chỗ nào chết, không thấy bổng ngạnh đều nói sao? Tần Hoài Như lập tức liền rút ra chính mình tay, còn xoa xoa nước mắt. Trung Nô, ta bà gọi ta phải đi về. Đi về trễ, nàng nếu là nào đứng lên, liền có coi. Trung Nô chỉ có thể bất đắc dĩ xem nhanh rời đi Tần Hoài Như. Mỗi lần cũng đúng lúc như vậy, hắn vừa định nhiều hưởng thụ một chút, giả Trương Thị tiếng kêu chỉ biết chuyển tới, phản phất là hắn con run trong bụng vậy. Phủi một cái trống không cái bàn, Trung Nô trực tiếp uống một lọ nước lạnh, liền nằm trên giường. Nguyên tưởng rằng bốn cái hộp cơm, Tần Hoài Như sẽ chừa cho hắn điểm. Tần Hoài Như về đến nhà, không nỡ đem bốn cái hộp cơm cùng ăn, liền trừ đi hai cái, cầm hai cái bỏ lên trên bàn. Đồng Ngạnh đã sớm đói bụng lắm, cầm lên chiếc đũa đều không ngừng ăn. Giả Trương Thị cũng không cam chịu yếu thế, đi theo Đồng Ngạnh cùng nhau, miệng lớn ăn. Chờ ăn no, an bài xong ba đứa hài tử, Giả Trương Thị mới có rảnh hỏi thăm Tần Hoài Như. Chú nô đối tượng hẹn hò là ai? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, nói câu không biết. Giống như Dịch Trung Hải không thể bán đứng bà cụ như vậy, Tần Hoài Như cũng không tốt bán đứng Dịch Trung Hải. Giả Trương Thị mắng, nhà ai mắt bị mù, cũng sẽ không coi trọng chú nô. Ta tìm coi bói xem qua, chú nô chính là cái tuyệt hậu mệnh. Tần Hoài Như cũng không có lạc quan như vậy. Chú nô điều kiện kỳ thực rất không sai, nghị giới thiệu với hắn đối tượng người cũng không ít. Những năm này, thế bao lớn công phu, mới để cho chủ nô đắc tội phụ cận bà Mai, cũng nữa không ai giới thiệu với hắn đối tượng. Lần này, bà cụ điếc ra tay, nói không chừng thật vẫn muốn xảy ra ngoài ý muốn. Tần Hoài Như không dám đánh cược, cũng không đánh cuộc được. Không có chủ nô, nhưng liền rốt cuộc tìm không ra một hào phóng như vậy người. Vấn đề duy nhất chính là chủ nô quá nghèo, không có bao nhiêu dầu mỡ. Mẹ, ngươi gần đây ở trong viện nhìn một chút, hỏi thăm một chút tin tức. Giả Trương Thị gật đầu một cái, phá hương người khác xem mắt, nàng phi thường vui lòng. Chỉ là nghĩ đến Vương Côn, nàng lại rất không cao hứng. Hoài Như, ta vốn là nghĩ tuyên truyền một cái Vương Côn, chẳng qua là trong viện giúp đỡ người của hắn cũng không ít. Nghe Giả Trương Thị tự thuật, Tần Hoài Như một lần nữa cảm giác than chính mình mệnh khổ. Trong viện nhiều người như vậy giúp đỡ Vương Khôn nói chuyện, liền có biện pháp suy đổi thanh danh của hắn. Vương Khôn điều kiện, trừ trên mặt cái kia đạo xẻo ra, điều kiện so chủ nố còn tốt hơn. Vạn nhất Vương Khôn kết hôn, đối chủ nố lại là kích thích rất lớn. Tần Hoài Như phi thường lo lắng không ngăn được chủ nố. Giả Trương Thị không biết Tần Hoài Như đối Vương Khôn đánh lên chủ ý, nàng chỉ biết là Vương Khôn nhà ngày trôi qua tốt, mong muốn chiếm tiện nghi. Hoài Như, ngươi không phải có cái đường muội còn không tìm được đối tượng sao? Ngươi nói giới thiệu cho Vương Khôn thế nào? Tần Hoài Như lập tức liền nghĩ đến Tần Kinh Như. Đây đúng là một ý kiến hay, nhưng không thể vội vàng hấp tấp. Vương Khôn cùng nàng quan hệ không tốt, không nhất định sẽ đồng ý nàng giới thiệu đối tượng. Còn cần nghĩ kỹ lý do để phòng chủ nô gây chuyện. Chủ nô nếu là biết mình có đường muội, tình nguyện giới thiệu cho Vương Khôn, cũng không giới thiệu cho hắn, nhất định sẽ cùng với các nàng nhà trở mặt. Tại không có cầm chắc lấy Vương Khôn thời điểm, thực tại không thể đem chủ nô cái này cường tráng bỏ sữa đắc tội. Mẹ, Kinh Như chuyện lại nói. Ngươi chớ đem Kinh Như cho tiết lộ ra ngoài. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 144, đưa rượu hứa đại mậu không có gì bất ngờ xảy ra ở Vương Khôn nhà uống say. Lâu Hiểu Nga không muốn trở về nhà, hay là quấn Vương Khôn. Ngày thứ hai, Vương Khôn thật sớm đứng lên, chuẩn bị điểm tâm. Ăn cơm xong, Hứa Đại Mậu một mực tại nhắc nhở Vương Khôn, chớ quên đi tìm Lý Hoài Đức. Vương Khôn gật đầu một cái đồng ý, liền mang theo Tuyết Nhi rời đi. Lý Hoài Đức có phải hay không người tốt, Vương Khôn không thèm để ý lập tức sẽ đến giai đoạn kia, sẽ xuất hiện không ít người xấu, hắn cũng không còn được. Lý Hoài Đức cũng điểm danh, hắn cũng không tốt cử chỉ không thấy. Hơn nữa cho Lý Hoài Đức tặng lễ, không cho Đinh Quảng Nam cùng Đồng Vĩnh Húc đưa, có chút không thích hợp. Vương Khôn sớm liền chuẩn bị được rồi 6 bình rượu thuốc đặt ở xe ba bánh trong. Cho Đinh Quảng Nam cùng Đồng Vĩnh Húc rượu thuốc, chính là bình thường rượu thuốc, có thể rèn luyện thân thể. So cho Hứa Đại Mậu uống những thứ kia muốn khá một chút. Cho Lý Hoài Đức rượu thuốc, tăng thêm một chút trợ hứng vật. Lý Hoài Đức liền thích kiểu này, tặng lễ dĩ nhiên muốn đưa đến Lý Hoài Đức trong lòng đi. Hứa Đại Mậu người này, không yên tâm Vương Khôn, còn đặc biệt ở bảo vệ khoa chờ hắn. Vương Khôn, Lý Sưởng trưởng đến rồi, đang ở văn phòng chờ ngươi, ngươi nhanh lên một chút đi theo ta. Vương Khôn hận không được cho Hứa Đại Mậu hai bàn tay, ngay trước bảo vệ khoa người nói những lời này, người khác còn không cho là mình đầu phục Lý Hoài Đức. Có Đồng Đĩnh Húc vị này đại thần chấn giữ, xưởng cán thép trong tranh đấu rất tốt dính líu bảo vệ khoa. Nếu là hắn đầu nhập Lý Hoài Đức, ở bảo vệ khoa sợ rằng không sống yên lành được. Hứa Đại Mậu, ngươi gấp cái gì? Không phải là Lý xưởng trưởng mong muốn ta hai bình rượu sao? Gấp như vậy làm gì? Vương Khôn cố ý lớn tiếng đem chuyện nói ra, tỏ rõ mình không phải là đầu nhập Lý Hoài Đức. Về phần người khác có tin hay không, hắn cũng không quản được. Từ xe ba bánh trong dương lấy ra hai bình rượu, cố ý cho người khác thấy được. Các ngươi cùng Triệu khoa trưởng nói một tiếng, ta đi Lý xưởng trưởng nơi đó, rất mau trở về tới. Thấy Vương Khôn thật dơ lên hai bình rượu, bảo vệ khoa người ánh mắt hoài nghi giảm ít một chút, nhưng khẳng định còn sẽ có. Vương Khôn cũng không kịp nhiều như vậy, đi theo Hứa Đại Mậu đi Lý Hoài Đức nơi đó. Lý Hoài Đức ở hậu cần có một đặc biệt phòng làm việc, Hứa Đại Mậu mang theo Vương Khôn chính là tới nơi này. Lý Hoài Đức thấy Vương Khôn, chính là đơn giản trò chuyện một cái, biểu đạt một chút quan tâm. Vương Khôn như vậy cấp bậc, còn không đáng được hắn chiêu hiền đại sĩ. Vương Khôn lòng nói như vậy vừa đúng, phục bồi Lý Hoài Đức nói một trận nói nhảm. Lý Sưởng trưởng, ngài đừng nghe Hứa Đại Mậu khoác lác, ta đây chính là bình thường rượu thuốc, không có lớn như vậy công hiệu. Lý Hoài Đức vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi là khiêm nhường. Hứa Đại Mậu thế nhưng là đặc biệt nói với ta, uống ngươi rượu thuốc, chủ nô cũng không đuổi kịp hắn. Hứa Đại Mậu mong muốn quay công, cướp lời nói, Vương Khôn, ngươi làm sao có thể nói ta khoác lác đâu? Ngươi rượu thuốc hiệu quả thật rất tốt, chính là quá ít. Vương Khôn cùng Lý Hoài Đức kể một chút rượu thuốc cách dùng. Hai người lại nói một hồi, liền rời đi Lý Hoài Đức phòng làm việc. Đến bên ngoài, Hứa Đại Mậu đối Vương Khôn có chút không hiểu. Cơ hội tốt như vậy, ngươi làm sao lại không nắm chặt ở đâu? Có Lý Sưởng trưởng chống đỡ, ngươi rất nhanh liền có thể lên làm bảo vệ khoa giải. Vương Khôn thực tại không muốn cùng hắn nói, hắn bây giờ cấp bậc không biết để cho bao nhiêu người đỏ mắt, làm sao dám nghĩ bảo vệ khoa giải chỗ ngồi. Người này liền cán bộ thân phận cùng công người thân phận phân biệt cũng không có biết rõ, ngay ở chỗ này mù cái nhiễu. Vương Khôn cũng không nghĩ tới phải nhắc nhở hắn, Hứa Đại Mậu vẫn vò lung tung cho phải đây. Người này nếu là thành lãnh đạo, nhất định sẽ cùng hắn trở mặt. Được rồi, Hứa Đại Mậu. ngươi cho là rượu thuốc là trên trời rơi xuống tới, có thể có những thứ này cũng không tệ rồi. Ta những thuốc kia rượu hơn phân nửa cũng tiến bụng của ngươi. Ngươi sau này nếu là không uống, ta liền cho Lý Xưởng trưởng đưa tới. Hứa Đại Mậu có chút không nỡ, rượu thuốc công hiệu quá tốt rồi, hắn hai ngày này thân thể một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có. Vương Khôn không làm xong hoàn toàn cùng Hứa Đại Mậu trở mặt, liền nói với hắn một chút chuyện cũ. Hoàng đế ăn vật không phải tốt nhất, thậm chí còn so ra kém thái giám. Hứa Đại Mậu nghi ngờ hỏi, vì sao? Ngươi nghĩ a, hoàng đế nếu là ngày ngày ăn tốt nhất, cung ứng không được làm sao bây giờ? Đây chính là muốn chiến đấu. Chúng ta cái này cũng giống vậy, có chút dược liệu quá hiếm có, ta là thật không có biện pháp làm quá nhiều. Ngươi miệng lớn khen một cái, mỗi cái tuần lễ cho Lý Xưởng trưởng hai bình. Vạn nhất ngày nào đó không có làm ra làm sao bây giờ? Vương Khôn đem Hứa Đại Mậu ném qua một bên, trở về bảo vệ khoa. Đến bảo vệ khoa, hắn lại cầm hai bình rượu đi Đồng Vĩnh Húc phòng làm việc. Đồng Vĩnh Húc cười hỏi, con chuẩn bị cho ta hai bình. Nhìn, Đồng Vĩnh Húc sớm liền đang đợi mình, nếu là bản thân không để giải thích, ở bảo vệ khoa liền thật không tiếp tục chờ được nữa. Sư trưởng, ta cũng không có biện pháp. Chúng ta trong viện nhiều người như vậy, cũng chỉ có Hứa Đại Mậu người này nói chuyện với ta. Hắn ở nhà ta uống thuốc rượu, nói cho Lý Xưởng trưởng, ta hết cách rồi, chỉ có thể cầm hai bình cho Lý Xưởng trưởng đưa qua. Đồng Vĩnh Húc nhận lấy Vương Khôn rượu, mở ra nắp hỏi, rượu này không sai, khó trách Lý Xưởng trưởng tìm ngươi muốn cái này. Vương Khôn khóc vừa cười vừa nói, ta liền làm như vậy chút rượu, cho Lý Xưởng trưởng hai bình, cho ngài hai bình, còn phải cho Linh Xưởng trưởng hai bình, chính mình cũng không có còn lại. Đồng Vĩnh Húc chỉ Vương Khôn, thế nào, còn chạy đến nơi này của ta khóc than, có muốn hay không ta nâng cốc tiền cho ngươi? Vương Khôn nào dám muốn tiền thưởng, sử trưởng, ngài hiểu lầm, rượu này thật không đáng giá mấy đồng tiền, chính là chế tác trình tự phiền toái một chút, chỉ riêng chế tác dược liệu sẽ phải hơn một tháng, sản lượng còn không nhiều. Lý Xưởng trưởng muốn quá nhiều, ta cũng không dám đáp ứng. Đây không phải là cầu ngươi nói hộ một chút sao? Thật khó khăn như vậy. Đồng Vĩnh Húc có chút không tin. Vương Khôn gật đầu một cái, thật. Chế tác dược liệu thuốc 81 đạo công tự, thực tại quá phiền toái. Ta thì không nên để cho Hứa Đại Mậu tên kia biết. Đồng Vĩnh Húc hừ một tiếng, Hứa Đại Mậu nếu là không nói ra, tiểu tử ngươi có phải hay không tính toán ăn một mình? Đừng ở chỗ này của ta khóc than. Ta đi về trước nếm thử, nếu là uống ngon, sau này cũng chuẩn bị cho ta một phần. Quan hơn một cấp đệ chết người, Vương Khôn chỉ có thể chấp nhận. Đang muốn chuẩn bị rời đi, Đồng Vĩnh Húc gọi lại Vương Khôn, ném cho hắn hai tấm rượu phiếu. Đối với lần này, Vương Khôn trong lòng không ngừng nói hẹp hỏi. Nhìn một chút Lý Hoài Đức, đi theo một lớn đầy phiếu, trong đó còn có đồng hồ đeo tay phiếu. Đồng Vĩnh Húc cũng không biết Vương Khôn rủa thầm, trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài. Trở lại bảo vệ khoa, tự nhiên bị người khác chú ý thấy Vương Khôn bình yên vô sự từ Đồng Vĩnh Húc phòng làm việc đi ra, thật là nhiều người cũng thật kinh ngạc. Triệu Thiếu Huy cũng đúng Vương Khôn thật tò mò, xưởng cán thép chủ khu xưởng liền mấy cái như vậy cầm quyền lãnh đạo, hai cái xưởng phó cũng có thể cùng Vương Khôn dính líu quan hệ. Vương Khôn bất đắc dĩ, lại cùng Triệu Thiếu Huy giải thích một lần, còn cho hắn một chai rượu thuốc. Triệu Thiếu Huy dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp, Vương Khôn cũng không thể bắt hắn cho không để ý đến. Triệu Thiếu Huy nghe được Vương Khôn vậy, cũng không nỡ mở ra rượu, trân trọng thả lên, tính toán mang về nhà đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, là không có ý định uống, có thể giữ lại tặng lễ. Vương Khôn cũng không có hỏi nhiều, cho Triệu Thiếu Huy một bình rượu, coi như là đối tôn trọng của hắn, Vương Khôn nhưng không có ý định mỗi cái tuần lễ cũng cho hắn đưa rượu. Rượu thuốc chuyện cũng không đạt được, thật là nhiều người đều mang bán tín bán nghi ánh mắt xem Vương Khôn. Vương Khôn cũng không thể nào cùng thịt heo rừng vậy, mỗi người đều có phần, chỉ có thể làm không nhìn thấy. Biết được Đinh Quảng Nam tới trong sườn sau, Vương Khôn lại cầm còn dư lại hai bình rượu thuốc, chuẩn bị đi cho Đinh Quảng Nam đưa qua. Về phần Dương Vạn Thanh nơi đó, Vương Khôn không có giao tình, cũng không chuẩn bị hắn kia một phần. Bần đạo nhận cuộn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 145, mẹ tiền nhắc nhở Vương Khôn cầm rượu đến Đinh Quảng Nam phòng làm việc. Sắc mặt của hắn đã khá nhiều, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn không ít. Thấy Vương Khôn tới, Đinh Quảng Nam trực tiếp liền từ chỗ ngồi đứng lên. Vương Khôn, ngươi qua đây, đội và ngồi. Vương Khôn nhìn một cái, Đinh Quảng Nam giống như gặp phải chuyện vui, đây cũng quá cao hứng. Đinh Sưởng trưởng, ta làm hai bình rượu thuốc, tới tặng cho ngươi nếm thử. Rượu thuốc mới vừa bắt tốt, tốt nhất qua một đoạn thời gian uống nữa. Đinh Quảng Nam hứng thú, cả kẽ hỏi rượu thuốc chuyện. Vương Khôn cũng không có dấu dếm, đem rượu thuốc chuyện nói cho hắn. Đinh Quảng Nam trầm ngâm chốc lát, nói, ta lập tức phải điều đi, có thể phải đi Thiên Tân bên kia công tác. Ngươi có hứng thú hay không đi theo ta cùng đi? Rời đi nơi này. Vương Khôn sửng sốt một chút, liền tính toán cự tuyệt Đinh Quảng Nam. Thời kỳ đó liền muốn đi qua, biện pháp tốt nhất là đợi ở một chỗ an ổn vượt qua. Vương Khôn cũng không thể xác định Đinh Quảng Nam sau lưng người có thể hay không dính dấp trong đó, đi theo hắn nguy hiểm có chút lớn. Vương Khôn ở xưởng cán thép cũng coi như đứng vững bước chân, cũng không muốn khắp nơi bôn ba. Đinh xưởng trưởng, phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp ta, ta không thể đi theo ngươi rời đi. Ta muốn chiếu cố Tuyết Nhi, nàng cũng cần một ổn định hoàn cảnh. Đinh Quảng Nam vừa cười vừa nói, ngươi không muốn thì thôi, nếu là có gì cần, ngươi cứ việc nói. Vương Khôn cũng không có nói tới yêu cầu gì, cũng không có cần Đinh Quảng Nam giúp một tay địa phương. Đinh Quảng Nam thân thể được rồi, không cam lòng làm một cái không có thực quyền xử phó. Vương Khôn đối lựa chọn của hắn ngược lại rất coi trọng. Xưởng cán thép bây giờ cách cục đã định xuống dưới, Dương Vạn Thanh cùng Lý Hoài Đức tranh đấu lẫn nhau, âm thầm thủ đoạn nhỏ không có chút nào thiếu. Đinh Quảng Nam nếu là muốn tranh xưởng cán thép quyền lợi, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Cho dù hắn thành công, chờ cho đến lúc đó tới, sợ rằng cũng không giữ được trong tay quyền lợi. Rời đi đúng là một lựa chọn sáng suốt. Liên quan tới Đinh Quảng Nam rời đi chuyện, Vương Khôn ai cũng không nói, làm như thế nào sinh hoạt còn là thế nào qua. Tứ hợp viện bên này, Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn trong nhà nghỉ ngơi một trận, đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền bị bà cụ Điếc cho ngăn ở Vương Khôn trong nhà. Lâu Hiểu Nga rất bất đắc dĩ, cũng không có đem bà cụ Điếc nên đến Vương Khôn trong nhà, trực tiếp trở tay khóa cửa. "Lão thái thái, ngài đi ra dạo bộ a." Bà cụ Điếc thấy Lâu Hiểu Nga cái bộ dáng này, phi thường bất mãn. Nàng tự mình chạy tới trận Lâu Hiểu Nga, một là vì cùng Lâu Hiểu Nga trò chuyện, một cái khác chính là đến Vương Khôn trong nhà nhìn một chút. Vương Khôn cả ngày ở nhà gõ gõ đập đập, không biết đang làm gì. Nàng muốn xem thử xem, tìm một chút Vương Khôn sơ hở. Trong viện người đều đi theo Vương Khôn học, nàng lao tổ tông địa vị khó giữ được. Không có cái thân phận này, dưỡng lão liền thành vấn đề lớn. "Hiểu Nga, không mời ta đi vào ngồi một chút." Lâu Hiểu Nga vừa cười vừa nói, "Lão thái thái, ngươi muốn ngồi, đi ngay nhà ta. Đây là Vương Khôn nhà, ta cũng không tốt mời ngươi đi vào." Lâu Hiểu Nga không biết bà cụ biết mục đích, hay là quyết định để phòng nàng. Cái này lão thái thái tâm tư quá thâm trầm, Lâu Hiểu Nga nhưng không dám tùy tiện thả nàng vào nhà. Bà cụ biết nghe Lâu Hiểu Nga vậy, thì càng mất hứng. Lâu Hiểu Nga trước giờ cũng không có cự tuyệt qua yêu cầu của nàng, cùng Vương Khôn tiếp xúc qua sau, thường tìm cách cự tuyệt yêu cầu của nàng. Bà cụ biết là muốn gạt gẫm Lâu Hiểu Nga, trước mặt mọi người, nàng những thứ kia bản lãnh không tốt thi triển. Vạn nhất để cho người khác nghe được, thanh danh của nàng nhưng sẽ phá hủy. "Mà thôi, ta già rồi, bị người chê. Không ai nguyện ý nghe lời của ta. Ta hay là trở về đi thôi." Nói xong câu đó, bà cụ biết từ từ xoay người tỏ ý muốn rời khỏi, hơn nữa dùng ánh mắt khỏe mắt liếc Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga nghe những lời này, cảm giác phi thường quen hay. Cái này không phải là bà cụ Điếc đã từng đối với nàng dùng những thứ kia chiêu số sao? Mỗi lần bà cụ Điếc nói một cái những lời này, bản thân vì không để cho lão thái thái thương tâm, liền lên trước an ủi nàng. Bất chi bất giác liền bị nàng bại. Sau đó liền hận không được móc tim móc phổi đối đại bà cụ Điếc. Một bên cho nàng đưa ăn ngon, một bên nghe bà cụ Điếc mắng hứa lại mộng, khích lệ chủ nố. Lâu Hiểu Nga quyết định chủ ý sẽ không bị bà cụ Điếc lừa, hướng về phía bóng lưng của nàng nói, "Lão thái thái, ngươi chậm một chút đi, ta đi ra ngoài có chút việc, sẽ không tiễn ngươi đi về." Bà cụ Điếc mặt lộ vẻ khiếp sợ, cái này kịch bản không đúng. Nàng thế nhưng là trong viện lão tổ tông, người khác không muốn thừa nhận thì cũng thôi đi, thế nào ngu Nga tử cũng không muốn thừa nhận. Nàng nên ân cần đỡ ta về nhà, nghe theo ta mấy mươi năm cuộc sống kinh nghiệm. Sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, thế cùng hứa đại mậu cùng Vương Khôn không đội trời chung mới đúng. "Hiểu Nga, ngươi..." Lâu Hiểu Nga thấy chung quanh có người hướng cái này nhìn, sợ hai bà cụ biết tiến hành cái gọi là đạo đức bắt góc, liền định chặn lại miệng của nàng. "Lão thái thái, ta đi ra ngoài thật sự có việc gấp, nếu là làm trễ lại, liền không làm được. Ta cũng không nói chuyện với ngươi." Căn bản cũng không cho bà cụ biết thời gian phản ứng, Lâu Hiểu Nga giơ lấy trong tay bao cho đại gia nhìn một chút. Không để ý tới bà cụ biết bất kỳ biểu lộ gì cùng cử động, Lâu Hiểu Nga liền hướng cửa đi tới. Lâu Hiểu Nga đều đã rời đi, bà cụ biết giận đến gõ mấy cái gậy trống. Tốt giống như vậy còn không cam lòng, bà cụ biết tính toán hướng về phía Vương Khôn nhà mấy cái nữa. Mẹ của Tiền Anh Vũ đang tại cửa ra vào nhìn hài tử, thấy bà cụ biết dáng vẻ, như sợ nàng gõ Vương Khôn nhà pha lê. "Lão thái thái, Vương Khôn thế nhưng là nói, ngươi nếu là đắc tội hắn, hắn sẽ không ra tay với ngươi, nhưng là muốn cha nợ con trả." Nghe lời này, ở trong cửa viện xem bà cụ điếc một bác gái vội vàng chạy đến. Bà cụ điếc dám đập Vương Khôn pha lê, Vương Khôn nói không chừng thật dám đánh Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải chịu đánh, nên là sẽ không báo cảnh sát. Dù sao cũng là bà cụ điếc ra tay trước, báo cảnh sát bà cụ điếc cũng phải chịu tội. "Lão thái thái, ta đỡ ngươi về nhà đi." Một bác gái nhỏ giọng ở bà cụ điếc thai vừa nói, "Lão thái thái, buổi tối lão Dịch để cho mua cho ngươi điểm ăn ngon, ngươi về nhà trước ngồi, chờ lão Dịch cùng trụ nố trở lại, để cho trụ nố làm cho ngươi ăn ngon." Bà cụ điếc hung hăng chừng mẹ tiền một cái, đỡ một bác gái tay trở về trung viện. Nàng cũng không dám đổ, Dịch Trung Hải uy vọng hạ xuống lợi hại, lại bị Vương Khôn đánh mấy lần, tứ hợp viện liền thật mất khống chế. Người chung quanh không có nhìn bà cụ điếc, mà là nhìn về phía mẹ tiền. Hai ngày này, tiền ra nhiều người thứ cùng bà cụ điếc nhóm nhỏ đối nghịch, lá gan thật là lớn. Không có ai đi ra thay bà cụ điếc bên vực kẻ yếu, đại gia đều có chút thích thấy. Những năm qua này, mua thứ tốt cấp cho bà cụ điếc đưa đến rất nhiều người bất mãn. Thấy tiền ra ra mặt, bọn họ cũng sẽ trong tối đưa tiền nhà cố lên. Top 5 top 3 cũng bắt đầu nghị luận lên chuyện này. Chu Minh Huy tức phụ đi tới tiền ra, tò mò hỏi, "Thím tiền tử, ngài cùng bà cụ điếc?" "Minh Huy tức phụ à, ngươi còn nhớ nhà chúng ta cháu trai vừa ra đời, không có sữa ăn chuyện sao?" Chu Minh Huy tức phụ làm sao có thể không nhớ, đoạn thời gian đó thế nhưng là quá khổ. Tiền ra làm một chút ăn ngon, cho bà cụ điếc đưa thì cũng thôi đi, còn muốn ép cho Tần Hoài như nhà đưa. Vì thế, đặc biệt mở một lần toàn viện đại hội. Nếu không phải bọn họ mấy nhà lẫn nhau giúp một tay, Tiền ra tiểu tôn tử cũng không nhất định có thể bình an lớn lên. "Thím tiền tử, bọn họ nếu là làm khó dễ ngươi nhà chúng ta cũng sẽ hỗ trợ." Bà cụ điếc khí hung hung ngồi ở Dịch Trung Hải trong nhà, trong ánh mắt lộ ra từng tia hung quang. Liền trong viện người trong suốt cũng dám đối phó với nàng, cái này còn cứ thế mãi, tứ hợp viện sẽ trở thành hình dáng gì? Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 146, không phải ruột thịt liền không phải ruột thịt. Lâu Hiểu Nga có chút thấp thỏm đến ban khu phố, nàng cũng không nhận biết người khác, liền nhận biết Vương chủ nhiệm một, liền trực tiếp tìm Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm đối Lâu Hiểu Nga ấn tượng rất tốt, thấy nàng tới rất nhiệt tình chào hỏi nàng. Nghe được Lâu Hiểu Nga yêu cầu, nàng dĩ nhiên cao hứng vô cùng. Ban khu phố phải xử lý chuyện quá nhiều, một người phân tám núi cũng không làm được nhiều như vậy nhiệm vụ. Đặc biệt là chiếu cố khó khăn gia đình chuyện, ban khu phố khó khăn thật rất nhiều. Nếu không phải chuyện nhiều như vậy, cũng sẽ không bị Dịch Trung Hải mấy người lừa gạt. "Hiểu Nga, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta phi thường chống đỡ." Nghe được Vương chủ nhiệm chống đỡ, Lâu Hiểu Nga thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì trong nhà thành phần vấn đề, nàng thường sẽ phải chịu người khác kỳ thị. Vương chủ nhiệm, ngươi yên tâm, ta nhất định làm rất tốt. Vương chủ nhiệm cười gật đầu một cái, ta tin tưởng ngươi. Ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện khác, quan cho các ngươi trong biệt chuyện, có thể nói cho ta một chút sao? Lâu Hiểu Nga có chút do dự, trong viện chuyện không phải ra bên ngoài nói, đây là trong viện quy củ. Nếu ai phạm vào quy củ này, sẽ phải chịu toàn viện chỉ trích. Đồng chí Hiểu Nga, ngươi không cần có cố kỵ, người khác cũng sẽ không biết ngươi nói điều này. Một tiếng tiểu Nga đồng chí, để cho Lâu Hiểu Nga chóng mặt. Cái này cùng người khác chào hỏi không giống nhau, đây là ban khu phố Vương chủ nhiệm cùng nàng nói chuyện. Bất chi bất giác, Lâu Hiểu Nga liền từ bản thân đến tứ hợp viện bắt đầu nói. Lâu Hiểu Nga cảm thấy không có gì, nhưng Vương chủ nhiệm sau khi nghe không ngừng cau mày. Dịch Trung Hải cái loại đó gạt gấp người thủ đoạn, có thể gạt được trong viện người, làm sao có thể gạt được thường xử lý những chuyện này Vương chủ nhiệm. Nghe được Dịch Trung Hải buộc người khác hiếu kính bà cụ điếc, tiếp tế Tần Hoài như nhà thời điểm, Vương chủ nhiệm cũng cảm thấy Dịch Trung Hải bị nhốt mấy ngày không có chút nào an ổn. Cái này rất rõ ràng chính là để cho người khác ra vật, bản thân được chỗ tốt. Vì tư lợi đều không đủ lấy hình dung Dịch Trung Hải. Lưu Hải Trung quan mê cùng ngu xuẩn, Diêm phụ quý keo kiệt, Vương chủ nhiệm liền càng thêm nhức đầu. Nàng thậm chí nghĩ tra một chút hồ sơ, nhìn xem rốt cục là dạng gì thần kỳ lực lượng, có thể đem mấy người này tụ tập đến một khối. Đúng rồi, Chu Nỗ đâu? Ban khu phố có quy định, muốn trợ giúp những thứ kia chưa lập gia đình nam nữ kết hôn, chúng ta cho Chu Nỗ giới thiệu nhiều như vậy đối tượng, vì sao không có một thành công? Ngươi biết nguyên nhân sao? Lâu Hiểu Nga cảm thấy Vương chủ nhiệm rất thiết tâm, cũng muốn đem bà cụ điếc tính toán chuyện của nàng nói ra. Cũng may nàng tỉnh ngộ lại, kịp thời dừng ngừng nói. Loại chuyện như vậy không có chứng cứ, nói ra chỉ có thể làm cho mình khó coi. Lâu Hiểu Nga cũng là người ân đoán phần mình, suy nghĩ một chút liền đem Vương Khôn một ít suy đoán nói ra. Có thể là Trụ Ngố nghe lời đi. Trong viện người đều biết, một đại gia, à, chính là Dịch Trung Hải, đã từng coi giả Đông Húc thành là con ruột vậy đối đãi. Sau đó lại coi Trụ Ngố thành là con ruột. Làm thành con ruột, vậy thì càng nên giúp đỡ Trụ Ngố tìm người yêu. Ta đi tìm qua trước kia cùng Trụ Nỗ xem mắt những người kia, Dịch Trung Hải nói với người ta Trụ Nỗ nhàn thoại, là vì cái gì? Lâu Hiểu Nga cẩn thận từng ly từng tí nói, làm thành con ruột, đó cũng không phải là con ruột. Trụ Nỗ nguyện ý cho hắn dưỡng lão, Trụ Nỗ tức phụ có thể nguyện ý không? Vương chủ nhiệm nghe vậy, lập tức hiểu nguyên nhân trong đó. Nàng cũng không có cách nào, Trụ Nỗ hôn sự, trừ đừng người tính toán nguyên nhân, vấn đề lớn nhất là chính hắn không chí khí. Một điểm này, ai cũng không có cách nào. Ban khu phố cũng không thể đặc biệt an bài mấy người nhìn chằm chằm Trụ Nỗ. Từ ban khu phố đi ra, Lâu Hiểu Nga sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Thực tại quá dọa người. Suy nghĩ một chút Vương chủ nhiệm đối lời hứa của nàng, Lâu Hiểu Nga lại cao hứng. Cứ như vậy, nàng cũng không cần cả ngày đợi ở trong sân. Trở lại cửa tứ hợp viện, Lâu Hiểu Nga có chút chần chờ, nàng còn không có quên bà cụ điếc khó dây dưa. Suy nghĩ một chút, tổng ẩn nút cũng không phải biện pháp, nàng liền nhắm mắt đi bảo. Lâu Hiểu Nga đến trong viện, trực tiếp sẽ phải hướng Vương Khôn trong nhà đi. Tam đại mụ gọi lại nàng, "Hiểu Nga, ngươi còn đi Vương Khôn nhà?" Lâu Hiểu Nga dừng bước lại nói, "Đúng nha, đây không phải là sắp đến trưa rồi sao? Ta ở Vương Khôn nhà cơm nước xong lại về nhà." Tam đại mụ, ngươi có chuyện? Tam đại mụ đương nhiên có chuyện, chính là Lâu Hiểu Nga cùng bà cụ điếc quan hệ. Bà cụ điếc chỉ đối ba người tốt, Dịch Trung Hải, Chu Nỗ, Lâu Hiểu Nga. Thế nhưng là đột nhiên, Lâu Hiểu Nga giống như biến thành người khác, ở ẩn nút bà cụ điếc. Hiểu Nga, ngươi cùng bà cụ điếc cãi nhau. Lâu Hiểu Nga biết trong viện người nói hưu nói vượt bản lãnh, không dám để cho Tam đại mụ mụ chuyện. Không có. Tam đại mụ, ngươi cũng biết bà cụ điếc coi thường nhà ta đại mẫu. Ta cùng Lao Thái Thái đi gần, hai vợ chồng sẽ phải gây gổ. Tam đại mụ rất hiểu, Lâu Hiểu Nga cách làm không có vấn đề. Hiếu kính bà cụ điếc, là Dịch Trung Hải cùng Trụ Nỗ trách nhiệm, cùng người khác có quan hệ gì? Làm liền con gái ruột thịt cũng tính toán người, nhà bọn họ nghiệp không muốn làm cái lao tổ tông hiếu kính. Ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Ngươi cùng Hứa Đại Mộng là muốn sống hết đời. Hai vợ chồng không thể cả ngày gây gổ. Ngươi nha, tốt nhất muốn bảo dưỡng thân thể, vội vàng cho Hứa Đại Mộng sinh đứa bé, hai vợ chồng ngày liền ổn định rồi. Lâu Hiểu Nga có chút chột dạng, ánh mắt tránh tránh ngấp ngấp. Hứa Đại Mộng người này chiếu phim trở lại đã mấy ngày, ngày ngày say bí tỉ, liền lao bà mình đều quên hết đi. Tam đại mụ, ta cũng không biết vì sao. Chính là không mang thai được hải tử. Tam đại mụ suy nghĩ, Lâu Hiểu Nga trong tay có tiền, bản thân cùng nàng giao hảo, có thể từ trong tay nàng chiếm tiện nghi. Nàng liền quyết định cùng Lâu Hiểu Nga nói nhiều chút tiếp tâm lời. Hiểu Nga, Tần Hoài Như mới vừa đến trong viện tới thời điểm, 2 năm không có hải tử, trôi qua ngày không có cách nào nói. Sau đó có hải tử, ở nhà địa vị mới đề cao. Cho nên nói, hay là rất trọng yếu. Ngươi để cho Hứa Đại Mậu hỏi thăm một chút nơi nào có bổ thân thể thuốc, các ngươi hai vợ chồng không thiếu tiền, thừa dịp còn trẻ, đội vàng nghĩ biện pháp. Tam đại mụ cảm thấy lời rất thiết tâm, Lâu Hiểu Nga lại cảm thấy không lập hay. Đừng để ý bà cụ biết mục đích là cái gì, luôn là không có ngay mặt nói qua nàng không thể sinh vấn đề, luôn là đem trách nhiệm thuộc về đến Hứa Đại Mậu trên thân. Trong ngay mắt, Lâu Hiểu Nga liền không có cùng Tam đại mụ nói tiếp dục vọng, tùy ý ứng phó mấy câu, liền trở về Vương Khôn trong nhà. Tam đại mụ bận rộn một trận, cái gì cũng không có mò được, trong lòng rất mất hứng. Hướng về phía Lâu Hiểu Nga bóng lưng tầm nói, liền như ngươi vậy, Hứa Đại Mậu không với ngươi ly hôn chính là tốt, vợ cái gì đại tiểu thư dáng vẻ. Sưởng cán thép bên trong Tiền Anh Vũ cùng Chu Minh Huy trong hai người buổi trưa mua cơm thời điểm, đều mang tâm tình thấp thỏm. Hai người trong nhà đắc tội một bác gái, cảm thấy Trụ Nỗ hôm nay sẽ cho bọn họ sóc chảo. Mua cơm thời điểm, hai người cũng ẩn nút Trụ Nỗ đội ngũ. Mua xong món ăn, thấy căn tin không có cố ý nhằm vào bọn họ, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người cũng đối trụ nố không có sóc trào chuyện cảm thấy không hiểu, còn tưởng rằng là Dịch Trung Hải quên đi. Không phải Dịch Trung Hải quên đi, mà là chuyện như vậy không thể nói với trụ nố. Trụ nố chẳng qua là ngoại hiệu, cũng không phải là thật ngu. Vạn nhất để cho trụ nố phát hiện trong đó mờ ám, chuyện liền càng thêm phiền toái. Dịch Trung Hải không có quên hai người chuyện, chỉ là không có đến lúc đó. Hắn muốn chờ đợi mình khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, sau đó lại trả thù hai người. Xem phân xưởng chủ nhiệm ở trước mặt mình giễu võ dương oai dáng vẻ, Dịch Trung Hải liền tức không nhịn nổi. Dựa vào cái gì đặc biệt cho Tần Hoài Như bố trí nhiệm vụ, nhiều như vậy nhiệm vụ Tần Hoài Như khẳng định không làm được. Còn giữ lại những công việc kia, tất cả đều muốn Dịch Trung Hải xuất thủ giúp một tay. Một ngày vội xuống, mệt mỏi mỏi lưng đau chân. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 147. Dịch Trung Hải mệnh nhọc phân xưởng chủ nhiệm không chỉ có đặc biệt cho Tần Hoài Như quy định công tác nhiệm vụ, còn đặc biệt cho nàng thuộc về định tỷ lệ hợp lệ. Những thứ này tất cả đều là công nhân bình thường công việc bình thường lượng, tỷ lệ hợp lệ vẫn còn so sánh khác công nhân thấp. Người khác nếu là lấy được nhiệm vụ như vậy, trong lòng đều muốn cao hứng chết rồi, Tần Hoài Như lại buồn muốn chết. Nàng căn bản là không làm được những công việc này. Có Dịch Trung Hải ở chỗ này, không ai dám chạy tới cho Tần Hoài Như lấy lòng. Tần Hoài Như lúc này cũng cảm thấy Dịch Trung Hải tiếp tục đang bị nhốt mới tốt. Ở Dịch Trung Hải trước mặt khóc sướt mướt một hồi, Dịch Trung Hải chỉ có thể đáp ứng tận lực giúp nàng làm. Dịch Trung Hải là công nhân bậc 8, coi như bị giáng cấp, làm cũng là cấp 8 linh kiện. Cấp 8 linh kiện nhu cầu cũng không nhiều, mỗi ngày Dịch Trung Hải cũng có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Một điểm này, phân xưởng chủ nhiệm không ưa, cũng không có biện pháp. Cũng không thể buộc người khác không nghỉ ngơi đi. Công nhân bậc 8 kiện yêu cầu cao, một không chú ý chỉ biết hủy hoại. Công nhân bậc 8 nhất định phải bảo đảm đủ tinh lực cùng thể lực. Bây giờ được rồi, Dịch Trung Hải liền điểm này đặc quyền cũng không gánh nổi, thời gian ở không sẽ phải giúp đỡ Tần Hoài Như. Bận rộn cả ngày, Tần Hoài Như chuyện gì cũng không có, Dịch Trung Hải eo cũng mau mệt mỏi đoạn mất. Cất xong cuối cùng linh kiện, Dịch Trung Hải hận không được đi về nhà cầu bà cụ điếc, vội vàng nghĩ biện pháp đem hắn công nhân bậc 8 thân phận khôi phục. Tần Hoài Như còn là dựa theo thời gian điểm hướng trong nhà chạy, ném xuống Dịch Trung Hải đỡ eo, từ từ hướng trong nhà dịch chuyển. Trên đường đụng phải Lưu Hải Trung, liền nghe đến hắn nói: "Lão Dịch, ngươi buổi tối cũng tiêu đỉnh điểm, lớn tuổi như thế, tái xuất cái ngoại ý muốn thì phiền toái." Dịch Trung Hải mặt mo hơi đỏ, lại không có biện pháp giải thích, tổng không thể nói là thay Tần Hoài Như làm công chuyện đi. Từ trước đến nay đều là đồ đệ cho lão sư làm việc, nào có lão sư thay đồ đệ làm việc, hắn không có thể diện thế kia. Chu Nô xách theo hộp cơm từ phía sau đuổi theo, nhìn một cái Dịch Trung Hải, một đại gia, ngươi buổi tối làm cái gì, thế nào mệt mỏi thành như vậy? Chu Nô không có ý tứ gì khác, chính là cái miệng đó nói chuyện không dễ nghe. Lưu Hải Trung nghe Chu Nô vậy, cười ha ha, Chu Nô, ngươi không hiểu, cũng đừng hỏi, tránh cho lão Dịch mất mặt. Chu Nô hỏi tới, nhị đại gia, ngươi hiểu, ngươi liền nói cho ta một chút. Chu Nô, ta đã nói rồi phải gọi ta Lưu đại gia. Lưu Hải Trung tức giận nói, được, Lưu đại gia, bây giờ có thể nói đi. Lưu Hải Trung nghẹn một hồi, hay là không nói ra được, quá mất mặt. Người âm thầm hỏi lão Dịch đi. Thì, đùa bỡn ta chơi có phải hay không? Hứa Đại Mậu cưỡi xe từ phía sau chạy tới, cười nhạo, Chu Nô, không cùng ngươi nói, là vì tốt cho ngươi. Sợ ngươi biết trận tướng, không nghĩ ra. Hứa Đại Mậu, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Dịch Trung Hải mặt đều đen giọt mực. Hướng về phía Chu Nô hô lớn, Chu Nô, ngươi liền không thể tới đỡ ta sao? Cha nuôi triệu hoán, Chu Nô chỉ đành bỏ qua cho Hứa Đại Mậu, đi tới Dịch Trung Hải bên người đỡ hắn. Một đại gia, ngươi nói cho ta một chút chứ sao? Rốt cuộc thế nào? Dịch Trung Hải hung hăng chừng Chu Nô một cái, cũng không nói gì. Thấy Dịch Trung Hải tức giận, Chu Nô cũng không dám hỏi thăm, đỡ Dịch Trung Hải cùng sau lưng Lưu Hải Trung, cùng nhau về nhà. Hứa Đại Mậu cưỡi xe đạp, đến tứ hợp viện liền đem Dịch Trung Hải thảm trạng nói ra, trong lời nói ám chỉ rất rõ ràng, làm cho trong viện người đều đang đợi nhìn Dịch Trung Hải. Đang lúc mọi người trong chờ mong, Chu Nô đỡ Dịch Trung Hải trở lại trong viện. Nên đón hắn chính là người ta tấp nập, nghị luận ầm ĩ thật là nhiều người cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Dịch Trung Hải. Chu Nô không biết đại gia nhìn cái gì, la lớn, nhìn cái gì vậy, một đại gia chính là mệt mỏi eo. Ha. Người ở chỗ này đều nở nụ cười. Dịch Trung Hải tức giận hô, Chu Nô, ngươi làm gì, vội vàng dìu ta về nhà. Chu Nô rất vô tội, hắn lại nói không sai, Dịch Trung Hải chính là mệt mỏi eo, thế nào hướng hắn phát cao a. Hứa Đại Mậu cười nhất là cao hứng, Chu Nô, một đại gia để ngươi câm miệng, có nghe hay không? Chu Nô sẽ phải buông tay đi dạy dỗ Hứa Đại Mậu, bị Dịch Trung Hải nắm chặt. Chu Nô, đừng làm nộn, trước đưa ta về nhà. Chu Nô dây rồi nói, một đại gia, ta rất mau trở về tới. Chu Nô, Hoài Như vẫn chờ hộp cơm của ngươi đâu. Câu nói này uy lực không nhỏ. Chu Nô lập tức liền buông tha cho dạy dỗ Hứa Đại Mậu tính toán. Buổi trưa hôm nay, Tần Hoài Như lại chạy đến canteen, hướng về phía Chu Nô khóc mấy lần. Chu Nô thế nhưng là cùng nàng bảo đảm qua, cấp cho nàng mang một cơm. Hứa Đại Mậu, ngươi chờ cho ta. Hứa Đại Mậu mới lúc này không có chút nào sợ hãi, hắn liền đứng ở Vương Khôn trước cửa, đi một bước liền có thể đi vào Vương Khôn trong nhà. Chu Nô, ta liền ở chỗ này chờ, ngươi qua đây nha. Dịch Trung Hải gắt gao nắm Chu Nô, không để hắn tới. Hứa Đại Mậu, ngươi liền không thể làm chút nhân sự sao? Hứa Đại Mậu la lớn, một đại gia, ta khuyên ngươi buổi tối đừng quá mệt nhọc. Đây coi như là làm chuyện tốt đi. Dịch Trung Hải thực tại mệt mỏi không nhẹ, Tần Hoài Như công tác trên căn bản là hắn hoàn thành. Nàng làm linh kiện, không có một đặc chuẩn, Dịch Trung Hải còn muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực giúp nàng sửa đổi. Cứ như vậy, lượng công việc của hắn liền lớn rất nhiều. Lúc này hắn muốn nhất chính là mau về nhà nghỉ ngơi. Một lần nữa ngăn lại Trụ Nố, hai người hướng trung viện đi tới. Dịch Trung Hải cùng Trụ Nố không trả lời, đại gia cảm thấy không có ý nghĩa, rất nhanh liền giải tán. Trung viện, Tần Hoài như trơ mắt nhìn cửa, thấy chủ nố hộp cơm, ánh mắt liền sáng lên. Một đại gia, chủ nố, các ngươi trở lại rồi. Một đại gia, ngươi làm sao vậy? Lúc này trong viện đi lại không ít người, Dịch Trung Hải mong muốn để cho chủ nố cùng Tần Hoài như tiếp xúc một chút, liền chưa nói mình mệt mỏi thành như vậy nguyên nhân. Đẩy ra chủ nố tay, Dịch Trung Hải đứng thẳng người. Ta không sao, chủ nố, ngươi xem một chút Hoài Như, ở trong xưởng làm một ngày sống, về đến nhà lại phải giặt quần áo. Một mình ngươi ông cái con, cho nàng phụ một tay. Tần Hoài Như vừa cười vừa nói, một đại gia, những thứ này đều là ta phải làm. Chủ nố liền y phục của mình cũng không tắm, giúp thế nào ta nha. Chủ nố, ngươi mau về nhà, đem quần áo dơ lấy ra, ta giúp ngươi giặt một tắm. Cứ như vậy mấy câu nói, chủ nố trong tay hộp cơm đã đến Tần Hoài Như trong tay. Chủ nố một chút dị thường cũng không có phát hiện, vừa cười vừa nói, Tần tỷ, quần áo của ta ở nơi nào, ngươi đều biết, ngươi giúp ta lấy ra tắm một cái đi. Ta còn muốn đỡ một đại gia về nhà. Dịch Trung Hải đối chủ nố tỏ thái độ rất vừa ý, ở xác nhập trước, còn không quên hắn cái này một đại gia, là một dưỡng lao nhân tuyệt tốt. Không đợi Dịch Trung Hải cao hứng xong, chủ nố lại nói tiếp, Tần tỷ, ngươi vội vàng cầm quần áo đi, trễ mãi thời gian dài, ngươi bà lại phải mắng chửi người. Ta là bị nàng mắng sợ. Ngu xuẩn. Đây là Dịch Trung Hải cho chủ nố bình ngữ. Nếu không phải đi không nhanh, hắn sớm liền xoay người về nhà. Tần Hoài Như đã bắt được hộp cơm, tự nhiên không thèm để ý là chủ nố đem quần áo cầm về, còn là mình đi chủ nố trong phòng cầm quần áo dơ. Vậy được đi, ngươi vội vàng đưa một đại gia về nhà, ta lập tức đi ngay nhà ngươi đem quần áo dơ lấy ra. Chủ nố nói không sai, giả Trương Thị liền nằm ở trên cửa sổ xem động tĩnh bên này. Nếu là chủ nố đơn độc cùng Tần Hoài Như đứng ở nơi này một bên, ở Tần Hoài Như bắt được hộp cơm một khắc kia, nàng sẽ phải mắng lên. Bà cụ điếc nhớ Dịch Trung Hải hôm nay mua ăn ngon, một mực không đợi được một bác gái đưa qua, liền chống gậy chống đến đây. Thấy chủ nố cùng Dịch Trung Hải sững sờ xem Tần Hoài Như bóng lưng, liền ký muốn chết. Hai cái đồ không có chí tiến thủ, làm sao lại như vậy hiếm Tần Hoài Như? Chủ nố, Trung Hải thế nào? Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 148, dạy dỗ thành quả trở về đến nhà chồng, ở bà cụ điếc ép hỏi hạ, Dịch Trung Hải chỉ có thể đem thực lời nói ra. Một bác gái nghe những lời này, gương mặt kéo lao dài. A ngay nói thật, còn không bằng nói Dịch Trung Hải buổi tối mệt mỏi đâu. Chu Nô cũng không cảm thấy như vậy, hắn thậm chí cảm thấy mình không sánh bằng Dịch Trung Hải. Hắn bình thường cho Tần Hoài Như mang một ít đồ ăn thừa, còn phải Tần Hoài Như cùng hắn tới điểm mờ, có một cọ tiết kiệm năng lượng đèn cái gì, chiếm chút lợi lộc. Dịch Trung Hải coi như quá vô tư. Nghĩ đến một điểm này, Chu Nô cảm thấy không nói chút gì cũng không thích hợp. Một đại gia, tâm của ngươi quá tốt rồi. Ba cái đại gia bên trong, nhị đại gia là Quan Mê, tam đại gia là Lao Hà Tiện. Chỉ có ngươi là thật tâm vì chúng ta trong viện người cần nhắc. Ngươi đây là làm chuyện tốt, thế nào không ở bên ngoài nói sao? Ngươi ngại ngùng có phải hay không? Không có sao, ta thay ngươi nói. Choang choang, một bác gái trong tay cái mâm cũng rơi. Cái này nếu như bị chủ nố nói ra, các nàng nhà còn có làm hay không? Người a bà cụ điếc sắc mặt giống vậy khó coi, cháu trai ruột là thật tâm, còn là cố ý nha. Người khác nếu là biết Dịch Trung Hải giúp Tần Hoài Như làm việc, danh tiếng còn cần hay không? Ngươi không nói vội vàng giấu giếm đến, thế nào còn phải ra bên ngoài tuyên truyền a? Dịch Trung Hải lại biết chủ nố là thật tâm, đây đều là hắn dạy dỗ kết quả. Cái này vốn là nên để cho Dịch Trung Hải an ủi chuyện, bây giờ lại như vậy có châm chọc ý vị. Lúc này Dịch Trung Hải cũng bất chấp những thứ khác, không thể để cho chủ nố loạn tuyên truyền mới là đúng lý. Chủ nố cái miệng đó quá tổn hại. Dịch Trung Hải nhưng không dám hứa chắc từ chủ nố miệng bên trong nói ra lại biến thành hình dáng gì. Chủ nố a, ta là Hoài Như sư phó, làm những thứ này là nên. Ngươi đừng ra bên ngoài nói. Chủ nố không vui, trên đường trở về, nhiều người nhìn như vậy Dịch Trung Hải bật cười, trong lòng nhất định là có ý tưởng không tốt. Hắn không thể để cho Dịch Trung Hải cái này người tốt bị ủy khuất. Một đại gia, ngươi chớ xê bảo. Ngươi đây là làm chuyện tốt, nói sau khi đi ra, ai muốn lại chê cười ngươi, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Bà cụ điếc khí muốn chết, không thể gõ Dịch Trung Hải, chỉ đành cầm gậy chống gõ trụ nô đến mấy lần. Ai u, Lão Thái Thái, ngươi đánh ta làm gì? Ta đánh chết ngươi cái ngu ngốc. Lão Thái Thái, ngươi đem ta đánh chết, ai làm cho ngươi ăn ngon? Trụ nô cười hì hì nói. Bà cụ điếc bị trụ nô dụ được cười lên ha ha. Dịch Trung Hải thở dài, nói, trụ nô, ta không để cho ngươi nói là ta có đạo lý của ta. Hoài Như khó khăn như vậy, muốn chiếu cô trong nhà, còn ở trong xưởng công tác. Nhiều như vậy công tác tự nhiên không làm được. Ngươi nếu là nói ta cho Hoài Như giúp một tay, phân xưởng chủ nhiệm biết, cho Hoài Như làm khó dễ làm sao bây giờ? Một phòng toàn người nghe Dịch Trung Hải gạt gẫm chủ nố, một chút phản ứng cũng không có. Bà cụ điếc cùng một bác gái mục đích giống nhau, đều là muốn tìm một cái đáng tin dưỡng lao nhân tuyển. Bọn họ không thể phơi bày Dịch Trung Hải lời nói dối. Cứ việc bà cụ điếc cùng một bác gái trong lòng rất khó chịu, vẫn là phải làm bộ như cái gì cũng không biết. Chủ nố sờ đầu suy nghĩ Dịch Trung Hải, giống như rất có đạo lý. Dịch Trung Hải giúp đỡ Tần Hoài Như hoàn thành công tác, nói cách khác Tần Hoài Như không làm được những công việc kia. Khó trách nàng chạy đến căn tin tìm bạn thân khóc, nguyên lai là nguyên nhân này. Một đại gia, nguyên lai là nguyên nhân này. Ta quá bội phục ngươi. Ngươi yên tâm, vì Tần tỷ, ta một chữ cũng không hướng ngoài nói. Bà cụ điếc mắt tối sầm lại, cảm thấy mình sau này dưỡng lão mầm họa quá lớn. Vì mình sau này hạnh phúc dưỡng lão sinh hoạt, nàng cảm thấy nên cho chủ nố tìm tức phụ. Bản thân cho chủ nố tìm tức phụ, vợ của hắn sẽ phải nhớ ân tình của mình. Nhìn một cái Dịch Trung Hải, bà cụ điếc liền nhớ lại đoạn thời gian trước, hắn chuyện đã đáp ứng. Chủ nô tức phụ để cho Dịch Trung Hải giới thiệu, nói vậy hắn sẽ không phản đối. Bà cụ điếc có quyết định, lại không có ý định ở trụ nố trước mặt nói, muốn âm thầm cùng Dịch Trung Hải thương lượng. Dịch Trung Hải trong lòng thật cao hứng, bản thân dạy dỗ thành công, cũng không cần buồn dưỡng lao vấn đề. Bên này một cao hứng, trên người của hắn lại đau. Lúc này mới nhớ tới mục đích hôm nay, yêu cầu bà cụ điếc nghĩ biện pháp. Thúy Lan, ta để ngươi mua ăn ngon, ngươi mua sao? Một bác gái nói, mua. Ta mua một cân thịt, còn có một con gà. Tất cả đều chuẩn bị xong, đang muốn nấu ăn đâu. Bà cụ điếc nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Vừa đúng, chủ nấu cũng ở nơi đây, để cho chủ nấu ra tay cho ta làm đồ ăn ăn. Ta liền thích chủ nấu làm món ăn. Chủ nấu bụng còn đủ cục gọi đâu, nghe được một bác gái mua nhiều như vậy ăn ngon, nước miếng đều muốn chảy xuống. Hắn đứng lên, đi tới một bác gái mua thịt trước mặt nhìn một chút. Một bác gái, ngươi mua thịt thật tốt. Tần tỷ nói bổng ngạnh mấy đứa bé còn mấy ngày không ăn thịt. Một đại gia cũng nói phải giúp Tần tỷ. Chờ làm xong món ăn, cho Tần tỷ đưa một mâm đi qua. Cái này vừa nói, trong phòng ba cá nhân trên người cũng toát ra sát khí. Mục tiêu thẳng hướng về phía chủ nấu. Dịch Trung Hải là nói qua phải giúp Tần Hoài như không giả, đó là để cho chủ nấu bỏ tiền. Đổi chính hắn, nhiều nhất buổi tối đưa chút một bắp. Hắn nếu không có chuyện cầu bà cụ điếc, cũng không nỡ mua nhiều như vậy thịt. Nhưng hắn vẫn không thể phản bác chủ nấu những lời này. Bà cụ điếc cùng một bác gái liền càng không dễ phản đối. Các nàng cũng muốn ở chủ nấu trước mặt giả bộ làm người tốt, ai cũng không muốn phá hư ở chủ nấu trong lòng hình tượng. Ba người lẫn nhau nhìn mấy lần, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho. Chủ nấu cho là nàng nhóm đồng ý, vậy thì càng cao hứng, cầm ra bản thân 20% bản lãnh, bắt đầu làm đồ ăn. Tần Hoài như trong nhà, người một nhà đang vây quanh chủ nấu hộp cơm cấp ăn đâu, đột nhiên liền ngửi đến bên ngoài chuyển tới mùi thơm. Giả Trương Thị nuốt xuống trong miệng màn thầu trắng, há mồm liền mắng, Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu hai cái này thất đức quỷ, ngày ngày ăn thứ tốt, cũng không cho nhà chúng ta đưa. Ta nguyền rủa hai người bọn họ đời này không có hài tử, cùng Dịch Trung Hải vậy, làm cái tuyệt hậu. Tần Hoài như cẩn thận nhìn một cái Giả Trương Thị, nói, mẹ, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để cho một đại gia nghe được. Giả Trương Thị trừng Tần Hoài như một cái, lựa chọn ngậm miệng lại. Chủ nấu đã không có tiền, trong nhà mong muốn ăn ngon một chút, vẫn là phải dựa vào Dịch Trung Hải, lúc này không thể đắc tội hắn. Đồng ngạnh ngửi thấy mùi thơm, buông đũa xuống, liền chạy tới cửa. Đột nhiên hắn dừng bước, nghi hoặc nhìn Dịch Trung Hải nhà. Mùi thơm hình như là từ trong nhà của hắn chuyển tới. Đồng ngạnh hướng Dịch Trung Hải trong nhà đi hai bước, thấy được chủ nấu liền đứng ở Dịch Trung Hải trong phòng bếp. Đồng ngạnh lập tức liền xoay người về nhà, mẹ, ta muốn ăn thịt. Tần Hoài như suy nghĩ một chút Vương Khôn thủ đoạn, không muốn đi Vương Khôn nơi đó mất mặt. Đồng ngạnh ngoan, ngày mai để cho chủ nấu làm cho ngươi điểm thịt trở lại. Đồng ngạnh không hài lòng. Mẹ, ngươi bây giờ cho ta làm thịt. Chủ nấu đang ở Dịch Trung Hải nhà làm đồ ăn đâu, ta đều thấy được. Giả Trương Thị nghe vậy, đi tới cửa nhìn một cái, chủ nấu đúng là làm đồ ăn, nhìn điệu bộ hay là làm thịt món ăn. Chủ nấu tên khốn kiếp này, để chúng ta ăn đồ ăn thừa, bản thân không ngờ chạy đến Dịch Trung Hải nhà làm thịt ăn. Dịch Trung Hải cũng là khốn kiếp, hay là Đông Húc sư phó. Biết rõ nhà chúng ta ngày không vượt qua nổi, cũng không cho chúng ta đưa thịt. Tần Hoài Như cũng đi tới cửa, thấy chủ nấu ở Dịch Trung Hải nhà làm đồ ăn, trên mặt lộ ra không vui vẻ mặt. Nàng ở căn tin khóc thời gian dài như vậy, chủ nấu cũng không nói cho nàng, buổi tối có thịt ăn. Tần Hoài Như, ngươi cầm nhà ta chén, đi tìm chủ nấu muốn một chén. Tần Hoài Như đi tới tủ đựng một bên, lấy ra giả gia tô, để lên bàn. Mẹ, chủ nấu còn chưa làm xong, chờ làm xong, ta sẽ đi qua. Đồng ngạnh mang theo hai cái muội muội cũng không ăn cơm, liền tại cửa ra vào ngồi nhìn về phía Dịch Trung Hải nhà. Trong viện cùng Tần Hoài Như nhà vậy không phải số ít, bọn họ đầu tiên đều ở đây mắng Vương Khôn, sau đó mới phát hiện, tối nay làm thịt chính là Dịch Trung Hải. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 149, chủ nấu không sóc chảo Vương Khôn trong nhà. Sát thực không có làm thịt. Hứa Đại Mậu là cái tiểu nhân, Vương Khôn không muốn để cho hắn bắt được cái trôi. Hứa Đại Mậu cũng không có kén cá chọn canh, liền đối diện Vương Khôn rượu dùng sức. Hứa Đại Mậu phát hiện, Vương Khôn nhà vỏ rượu đã trống không. Biết được Vương Khôn tặng người, Hứa Đại Mậu tức ao ước lại hối hận. Liền nhiều rượu như vậy, người khác uống, chính hắn liền không vớt được. Lâu Hiểu Nga thấy Hứa Đại Mậu cái bộ dáng này, cũng rất bất đắc dĩ. Không người khuyên hắn, hắn còn cùng chưa thấy qua rượu vậy. Hứa Đại Mậu, ta đã nói với ngươi chuyện này. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn đi theo ban khu phố làm công nhân tình nguyện. Hứa Đại Mậu sững sờ, hỏi: "Ngươi ở ban khu phố tìm được việc làm rồi?" "Không thể nào, ban khu phố sẽ không giới thiệu cho người công tác." Lâu Hiểu Nga giận đến muốn cho Hứa Đại Mậu hai bàn tay, người khác xem thường Lâu Gia thành phần thì cũng thôi đi, ngươi thân là Lâu Gia con rể, còn xem thường Lâu Gia. "Không phải chính thức công tác, là giúp đỡ ban khu phố chiếu cố những thứ kia cần giúp đỡ người, không có tiền lương." Hứa Đại Mậu nghe vậy, lập tức liền không vui. "Không có tiền lương còn ra đi làm việc, kia không phải người ngu sao?" Hắn đối ban khu phố còn có chút sợ hãi, từ trong lòng liền không muốn cùng ban khu phố tiếp xúc. "Không được, ta không đồng ý ngươi liền việc nhà cũng không làm xong, là đi ra ngoài cho người ta giúp một tay, hay là đi ra ngoài quấy rối." Lâu Hiểu Nga hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, mong muốn cùng nàng cãi cọ một trận. Tuyết Nhi lập tức liền đưa ra tay nhỏ, kéo một cái Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga cúi đầu nhìn một cái Tuyết Nhi, hít sâu một hơi, hướng về phía Hứa Đại Mậu nói, "Ngươi có biết hay không, bà cụ biết ngày này chờ ta. Ta đi ra ngoài làm công nhân tình nguyện chính là vì ẩn núp nàng. Ngươi muốn thì nguyện ý bà cụ biết ngày ngày nói với ta trụ nỗ lời hay, vậy ta liền không đi ra." Hứa Đại Mậu mặt biến sắc rất khó coi, hướng về phía bà cụ điếc liền mắng một câu láo bất tử. Vương Khôn nói, "Hứa Đại Mậu, ta cảm thấy để cho Hiểu Nga tỷ đi ra ngoài cũng tốt, đi theo ban khu phố cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta lúc trở lại còn nghe nói bà cụ điếc muốn đập nhà chúng ta cửa sổ đâu. Tuổi của nàng lớn, thật muốn hướng về phía ngươi la lối, ai cũng không có biện pháp tốt. Hứa Đại Mậu cũng biết đạo lý này, đại gia đối bà cụ điếc chửi không được, đánh không được, gặp phải chỉ có thể tránh. Có Dịch Trung Hải cùng trụ nỗ ở, liền tránh cũng không tránh được. Hắn không muốn Lâu Hiểu Nga cùng bà cụ điếc đi quá gần. Được, ngươi chỉ cần không cảm thấy mệt mỏi, kia liền đi đi. Lâu Hiểu Nga nói, có thể làm chút chuyện, dù sao cũng so ở nhà nhàn rỗi mạnh. Ngươi ngày ngày ở bên ngoài, không biết ta muốn tránh bà cụ điếc có bao khó, ta ở Vương Khôn trong nhà, nàng cũng có thể tìm tới cửa. Hứa Đại Mậu không nhịn được nói, được rồi, ngươi đi chính là, ta lại chưa nói không đồng ý. Lâu Hiểu Nga cũng không phải nhất định phải Hứa Đại Mậu đồng ý, chẳng qua là sợ hãi người này quấy rối, để cho nàng ném đi phần công tác này cơ hội. Chu nấu món ăn làm xong, Tần Hoài Như lập tức liền bưng chén xuất hiện. Một đại gia, đồng ngạnh ngửi được nhà ngươi mùi thơm, nói gì cũng không cùng ăn cơm. Ngươi có thể hay không cho ta mượn nhà điểm thịt? Chu nấu vừa cười vừa nói, thật tỉ, nói gì mượn a, một đại gia nói cho ta biết, trong viện người nên trợ giúp lẫn nhau. Nhà ngươi không ăn nổi cơm hay là một đại gia nói, hắn có thể không cho ngươi sao? Ngươi cầm chén cho ta cho ngươi múc điểm. Dịch Trung Hải nghe Chu nấu vậy, trong lòng cũng phải đổ máu. Vật cho mượn đi, hắn còn không có mò được Tần Hoài Như cảm tạ, cuộc mua bán này cũng quá thua thiệt. Bà cụ điếc thì ở trong lòng trông đợi Chu nấu có thể dùng ra đầu bếp riêng có sóc chảo đại pháp, tốt cho mình ở lâu điểm ăn ngon. Chu nấu không có để cho bà cụ điếc như nguyện, cho Tần Hoài Như lấy cơm, không có chút nào sẽ run. Mỗi một muỗng đều là thịt ngon, trong nồi còn dư lại đều là ăn không ngon xương, nội tạng. Tần Hoài Như nhận lấy chén, nở nụ cười xinh đẹp. Cảm ơn ngươi a, Chu nấu. Nếu không phải ngươi, nhà chúng ta ngày cũng không vượt qua nổi. Chu nấu cười hắc hắc. Tần tỷ, ngươi nói cái này làm gì? Một đại gia nói hàng xóm trợ giúp lẫn nhau là nên. Ta chính là phụ trách làm đồ ăn, vật đều là một bác gái mua. Một bác gái lòng nói, ngươi còn biết là ta mua vật. Ngươi cầm đồ của nhà ta đưa người, hỏi qua ta không có. Tần Hoài Như biết, người trong nhà đều đang đợi nàng trong chén thịt, lại nói với Chu nấu mấy câu lời hay, mới xoay người về nhà. Chu nấu không nhìn thấy bà cụ điếc gâm ú ánh mắt, dùng cái mâm đem còn dư lại món ăn cũng múc lên, để lên bàn. Nhìn một cái đĩa món ăn, một bác gái liền càng tức giận hơn, Tần Hoài Như kêu một chén, lấy đi một nửa thịt. Làm từ thiện người, không thể để cho Chu nấu nhìn ra, một bác gái toàn chỉnh cúi đầu. Lúc này, Diêm phụ quý chuyển rời đến trung viện đến rồi, là bị mùi thơm dẫn tới. Chu nấu vì lấy lòng Tần Hoài Như cùng bà cụ điếc, liền hà ra bí chuyển cũng dùng đến. Tư vị sát thực rất tốt ăn, mùi thơm cũng càng dễ ngửi hơn. Nha, lão dịch, Chu nấu, các ngươi là tính toán buổi tối uống chút, ta nơi đó còn có một chai rượu ngon, lấy tới mọi người cùng nhau nếm thử. Chu nấu lập tức liền đối nói, tam đại gia, ngươi kia bình đổi nước rượu, cũng đừng lấy ra mất mặt. Diêm phụ quý cũng chạy tới cửa, Dịch Trung Hải không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đem hắn mời vào. Lão Diêm, lỗ mũi của ngươi là chân linh, nhà chúng ta làm điểm thịt, ngươi liền chạy tới. Diêm phụ quý vừa cười vừa nói, không phải lỗ mũi của ta linh, chúng ta trong huyện chỉ các ngươi một nhà làm thịt ăn, Chu nấu tay nghề lại tốt, ta hỏi không ra tới mới là lạ. Chu nấu ngược lại thật cao hứng, tam đại gia, ngươi đây coi là nói đúng. Liên Vương Khôn về điểm kia tay nghề, đề cập với ta dạy cũng không xứng. Đây là một đại gia nhà phối liêu không hoàn toàn, nếu là phối liêu toàn, ta có thể làm cho cả ngõ hẻm cũng ngửi được mùi thơm. Dịch Trung Hải lòng nói, Chu nấu, ta cảm ơn ngươi a, ta với ngươi có cái gì thủ, ngươi như vậy hãm hại ta. Ngươi làm mùi thơm thức ăn, đem mọi người cũng dẫn tới, ta là mời bọn họ ăn đâu, còn chưa phải mời bọn họ ăn nha. Dịch Trung Hải có chút khổ não, hắn còn muốn mượn Vương Khôn nhà mùi thơm che giấu một cái trong nhà mình. Thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khôn không ngờ không có làm thịt ăn. Lão Diêm, ngươi nói là Vương Khôn trong nhà ăn chay. Bọn họ không phải ngày ngày ăn thịt sao? Diêm phụ quý nói, nên là không có phiếu thịt. Hắn vẫn còn muốn tìm ta đổi phiếu thịt đâu, ta không có cùng hắn đổi. Dịch Trung Hải đều có chút oán trách Diêm phụ quý, ngươi cùng hắn đổi phiếu thịt tốt bao nhiêu, còn có thể giúp ta nhà che giấu một chút thịt vị. Chu ngấu ngược lại thật cao hứng. Vừa nghĩ tới Hứa Đại Mậu ở Vương Khôn nhà ăn thịt, hắn chỉ có thể uống nước lạnh nhét đầy cái bao tử, Chu nấu trong lòng liền không thoải mái. Mùi vị đó quá khó chịu. Vương Khôn nhà không có có thịt ăn, hắn cũng không cần đi theo chịu tội. Tam đại gia, ta mời ngươi một chén. Diêm phụ quý có chút vừa mừng lại vừa lo, Chu nấu, thật tốt, ngươi kính ta làm gì? Chu nấu ngại ngùng nói nguyên nhân chân chính, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, rốt cuộc uống hay không? Diêm phụ quý bưng ly rượu lên cùng Chu nấu đụng một ly. Chu nấu, vừa đúng ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Nhà chúng ta giải thành qua một thời gian ngắn muốn kết hôn, ta nghĩ mời ngươi tới tay cầm môi. Được a, không thành vấn đề, quy củ của ta, ngươi cũng biết. Diêm phụ quý có chút nhức nhối, Chu nấu quy củ là 5 đồng tiền tiền công, còn phải mang món ăn trở về. Hắn liền tiền cũng không muốn ra, làm sao có thể đồng ý Chu nấu mang món ăn. Chu nấu, mọi người đều là hàng xóm, ta không thu ngươi lễ tiền là được. Chu nấu dĩ nhiên không vui, hắn bây giờ tay vô phần băn, còn muốn dựa vào làm tiệc rượu cải thiện một cái sinh hoạt. Diêm phụ quý hết cách rồi, quay đầu nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải không chút nghĩ ngợi nói, Chu nấu, hàng xóm sẽ phải trợ giúp lẫn nhau, ngươi thế nào còn có thể tìm lão Diêm đòi tiền đâu. Đến lúc đó ngươi cũng không cần cho lão Diêm lễ tiền. Cứ quyết định như vậy. Dịch Trung Hải cảm thấy đây là lôi kéo Diêm phụ quý cơ hội tốt, dĩ nhiên sẽ không để cho Chu nấu đòi tiền. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 150, mời bà cụ điếc ra mặt Dịch Trung Hải bỏ đồ ăn thừa, cuối cùng đem Diêm phụ quý đưa đi. Đó lấy, hắn lại đem Chu nấu đuổi trở về nhà, mong muốn cùng bà cụ điếc đơn độc nói một chút. Bà cụ điếc cũng đang có ý đó, cự tuyệt Chu nấu đưa nàng về nhà tính toán, để cho Dịch Trung Hải đỡ nàng trở về hậu viện. Đến bà cụ điếc trong nhà, Dịch Trung Hải trên mặt không còn có nụ cười, đem mình ở xưởng cán thép bị ủy khuất nói ra. Lao thái thái, ta ủy khuất. Trong xưởng người đối ta bỏ đá xuống giếng. Bà cụ điếc cao mày, cũng không có biện pháp gì tốt. Nàng không nghĩ ra, coi như Dịch Trung Hải lừa gạt Dương Văn Thanh, cũng không thể hạ như vậy hung hăng tay, trực tiếp đem Dịch Trung Hải công nhân bậc 8 triệt bỏ. Trung Hải, ngươi nói thật với ta, Dương xưởng trưởng rốt cuộc vì sao đem ngươi biếm thành cấp 6 công? Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, lao thái thái, ta thật không biết. Bị giáng chức cùng ngày, ta liền bị bắt, trở lại cũng không có cơ hội đi nghe ngóng tin tức. Không phải không cơ lại dò la tin tức, mà là người biết sẽ không nói với Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải liền Dương Vạn Thanh cũng dám đạt, nào có lãnh đạo dám tin tưởng hắn. Bên này nói với hắn, quay đầu hắn nói cho Dương Vạn Thanh, người nọ thì phiền thoái. Dịch Trung Hải nhân duyên thật không được tốt lắm, không ai thích bị người khác đạo đức bắt cóc. Ở tại một cái nhà còn tốt, cả ngày bị tẩy não, dễ dàng rơi đến Dịch Trung Hải trong bẫy dập. Cùng hắn không ở cùng một chỗ người, sẽ không tiếp nhận hắn những lời đó. Chuyện có hơi phiền toái, bà cụ điếc không muốn tham dự, nhưng không tham dự lại không được. Ngươi tính toán để cho ta làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải dùng mong đợi ánh mắt xem bà cụ điếc, ngài cùng Dương Sưởng trưởng có chút giao tình, có thể hay không giúp ta văn mải? Bà cụ điếc yên lặng không nói, nàng cùng Dương Sưởng trưởng giao tình cũng không sâu. Dịch Trung Hải cho là quan hệ, vậy cũng là giả. Giống như ban khu phố Vương chủ như vậy, chỉ là bởi vì tuổi của nàng lớn, cho nàng chút mặt mũi mà thôi. Trung Hải, Dương Sưởng trưởng cũng chưa chắc nghe ta. Dịch Trung Hải hết cách rồi, câu khẩn nói, lao thái thái, ngươi liền thử một lần đi. Ngươi cũng biết ta là người, ta cũng không phải cố ý gạt Dương Sưởng trưởng. Vì mình sau này dưỡng lão, bà cụ điếc không có biện pháp tự tuyệt, nhưng nàng cũng nói lên một cái yêu cầu. Chủ nô hôn sự, ngươi là tính thế nào? Ngươi thế nhưng là nói, cấp cho chủ nô giới thiệu đối tượng. Ngươi xem một chút Tần Hoài như chọc bao nhiêu phiền toái, ta không đồng ý chủ nô cưới nàng. Dịch Trung Hải cúi đầu, sắc mặt âm trầm xuống, phi thường bất mãn bà cụ điếc dùng cái điều kiện này uy hiếp hắn. Hắn đối bà cụ điếc có thể nói là móc tim móc phổi, liền kiếm nàng giúp điểm đội, thế nào còn có thể ra điều kiện đâu? Chỉ là nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, Dịch Trung Hải không thể không tạm thời cúi đầu, ngược lại chủ nô với ai xem mắt cũng sẽ không thành công, hắn không cần thiết chọc bà cụ điếc tức giận. Lao thái thái, ta cũng muốn cùng chủ nô giới thiệu, nhưng người ta là bảy phân xưởng lưu chủ nhiệm quê nữ, ta bây giờ một cấp 6 công, không tốt ở trước mặt của hắn cho chủ nô làm ai. Bà cụ điếc hiểu, Dịch Trung Hải là muốn chức khôi phục công nhân bậc 8. Tốt, sáng sớm ngày mai ngươi mang theo ta đi trong xưởng, ta bỏ đi tấm mặt bo này, cho ngươi văn mải. Đạt được mục đích, Dịch Trung Hải phục vụ bà cụ điếc ngủ, xoay người trở về nhà của mình. Đến trung viện, thấy được Tần Hoài như lưu lại ám hiệu, Dịch Trung Hải như không có chuyện gì xảy ra trở về nhà. Đợi đến lúc nửa đêm, Dịch Trung Hải lặng lẽ mặc quần áo vào, ra cửa phòng, đi tới Tần Hoài Như nhà bên cửa sổ, nhẹ gõ nhẹ một cái. Tần Hoài Như tỉnh lại, cũng không có lập tức đứng dậy, mà là nhờ ánh trăng len lén liếc giả Trương Thị. Thấy nàng một mực không có động tĩnh, mới lặng lẽ đứng dậy. Dịch Trung Hải đã sớm chờ ở bên ngoài. Tần Hoài Như gặp được Dịch Trung Hải, đội vàng cho hắn nói xin lỗi. Nàng cũng là nghe người khác nói chuyện, mới biết Dịch Trung Hải mệt lạ. Dịch Trung Hải thở dài, Hoài Như, không trách ngươi. Ban ngày lúc làm việc, ngươi cũng để ý một chút. Liêu chủ nhiệm muốn làm có ngươi, ta không tốt thay ngươi nói giúp. Tần Hoài Như gật đầu một cái, chăm chú đáp ứng. Không đáp ứng không được, Dịch Trung Hải cái bộ dáng này, kiếm không được mấy ngày. Một đại gia, ngươi cũng biết ta khó khăn, tiếp tục như thế không phải biện pháp. Dịch Trung Hải an ủi, đừng lo lắng, thời gian không hội trưởng, Liêu chủ nhiệm không thể một mực để ép ta. Chỉ cần ta khôi phục công nhân bậc 8, hắn cũng không dám làm khó ta. Dịch Trung Hải đến bây giờ còn cho là, Liêu chủ nhiệm làm khó hắn là bởi vì hắn không phải công nhân bậc 8. Kỳ thực, Liêu chủ nhiệm có lá gan làm khó hắn, là bởi vì hắn đắc tội Dương Sưởng trưởng. Dương Sưởng trưởng đối trong xưởng lão sư phó rất kính trọng, chỉ cần những thứ kia lão công nhân đi tìm hắn, cũng sẽ bất thời gian theo chân bọn họ phiếm vài câu. Dịch Trung Hải danh tiếng tốt, lại là công nhân bậc 8, Dương Vạn Thanh đối Dịch Trung Hải liền có mấy phần kính trọng. Dịch Trung Hải danh tiếng phá hủy, Liêu chủ nhiệm mới dám thu thập hắn cái này tay ngang ngược. Liêu chủ nhiệm cũng không muốn đắc tội người, nhưng không thu thập Dịch Trung Hải không được. Tần Hoài Như một mực ảnh hưởng phân xưởng hiệu quả công việc, rất nhiều công nhân có thành kiến với Tần Hoài Như. Dựa vào Dịch Trung Hải che chở, Tần Hoài Như mới dám như vậy không chút kiêng kỵ, công tác không nghiêm túc, tới trễ về sớm, đã ảnh hưởng nghiêm trọng phân xưởng công tác. Không thu thập Dịch Trung Hải, phân xưởng bình xét cũng đừng nghĩ lấy được tiến bộ. Tần Hoài Như trong lòng cũng mong đợi Dịch Trung Hải khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, như vậy cũng không cần khổ cực công tác. Phức tạp như thế gia công trình tự, nàng căn bản là không nhớ được, cũng không muốn nhớ. Thợ ngồi công tác không thoải mái, mong muốn đảm nhiệm công việc này, liền phải cố gắng luyện tập. Nhưng cố gắng luyện tập sẽ ảnh hưởng tuyệt thế mỹ nhan. Nhìn một chút phân xưởng những thứ kia nữ công người, mỗi một người đều là ngũ đại tam thô. Nam nhân thích không phải loại này, chủ nô càng sẽ không thích loại này. Dựa theo chủ nô cách nói, phân xưởng công nhân hoặc là có cái đại buồn hùng, hoặc là chính là chưa bắt giới hắn gì hay. Tần Hoài Như không dám tưởng tượng, mình nếu là trở thành người như vậy, chủ nô sẽ thế nào đối với nàng, Dịch Trung Hải lại sẽ thế nào đối với nàng? Dịch Trung Hải sẽ còn nửa đêm theo nàng thưởng thức ánh trăng sao? Nhất định sẽ không. Về phần chủ nô, vậy thì càng sẽ không. Canteen Lưu Lam cũng coi là mỹ nữ, chủ nô cũng coi thường. Kẻ ngu này đang chọn nữ nhân sắc đẹp phía trên tuyệt đối không đốc. Một đại gia, ta cảm thấy trong xưởng cũng không nên cho ngươi nghiêm trọng như vậy trừng phạt. Ngươi nói thế nào cũng là công nhân bậc 8, cũng quá không nể mặt ngươi. Dịch Trung Hải có chút lung túng, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi nghe được Hứa Đại Mậu về nhà động tĩnh sao? Tần Hoài Như có chút hâm mộ nói, hắn hôm nay khẳng định không có về nhà, lại ở Vương Khôn nhà ngủ. Hứa Đại Mậu người này, thấy rượu hay cùng thấy cha ruột vậy. Hai ngày này thường ở Vương Khôn nhà uống say. Dịch Trung Hải nhất thời giận dữ, cái này cũng quá không ra gì. Hắn không trở về nhà thì thôi. Lâu Hiểu Nga cũng đi theo không trở về nhà. Hắn sẽ không sợ người khác nói nhàn thoại sao? Tần Hoài như vội vàng nhìn chung quanh một chút, thấy không có động tĩnh, mới thở phào nhẹ nhõm. Một đại gia, ngươi quản những thứ này làm gì? Hắn cùng Vương Khôn đều không phải là người tốt, hai người liên thủ lại liền càng khó đối phó. Chúng ta cũng không quản được hai người uống rượu a. Tần Hoài như ngượng ngùng nói rõ, ngươi bây giờ đều không phải là quản sự đại gia. Liền xem như quản sự đại gia, hai người cũng sẽ không nghe ngươi. Dịch Trung Hải mặt mo hơi đỏ, thở dài. Hắn cũng biết mình không quản được hai người, Vương Khôn cũng sẽ không nghe hắn. Nhưng là đây cũng là đối phó Vương Khôn cái cơ thật hay, có chút không nỡ buông tha cho. Thấy liền Tần Hoài như cũng không coi trọng hắn, Dịch Trung Hải chỉ có thể buông tha cho ý định này. Hai người lại nói một hồi, mới tách ra về nhà. Một bác gái cảm thấy bên người chợt lạnh, mơ mơ màng màng mà hỏi, lão Dịch, ngươi đi làm cái gì? Ta bụng không thoải mái, đi một chuyến nhà cầu, mau ngủ đi. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 151, tìm xe ngày thứ hai, đại gia còn là dựa theo thói quen trước kia dậy sớm. Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu về nhà rửa mặt thời điểm, thấy một bác gái ở phục vụ bà cụ điếc rửa mặt. Bà cụ điếc bình thường không ngủ nướng, nhưng cũng không sẽ dậy sớm như vậy. Nàng đồng dạng đều là chờ đi làm người rời đi, mới rời giường. Một bác gái đợi đến Dịch Trung Hải đi làm, mới có thể đến hậu viện chiếu cố bà cụ điếc. Hứa Đại Mậu trực tiếp làm không nhìn thấy, nên làm cái gì thì làm cái đó. Lâu Hiểu Nga lại không được, nàng còn phải cười cùng bà cụ điếc chào hỏi. Bà cụ điếc đầu tiên là thở dài, mới nói chuyện với Lâu Hiểu Nga. Hiểu Nga, ngươi thế nào từ trước biệt tới, cái này cũng quá không ra gì. Lâu Hiểu Nga thuận miệng nói, Lão Thái Thái, chúng ta chính là ở Vương Khôn nhà ăn cơm, buổi tối không trở về nhà ở cũng không có gì đi, có phải là Hứa Đại Mậu hay không? Hứa Đại Mậu nổ ra trong miệng kem đánh răng, nói, dĩ nhiên không có gì, không phải là uống nhiều rượu quá sao? Ngươi đi theo Tuyết Nhi cùng nhau ngủ, có thể có cái gì? Quay đầu nhìn một cái bà cụ điếc, Hứa Đại Mậu cố ý thêm mấy câu. Vội vàng đi ăn cơm đi. Vương Khôn thương nhất Tuyết Nhi, ngày hôm qua còn dư lại mấy quả trứng gà, khẳng định cho nàng trứng gà luộc. Lâu Hiểu Nga dùng khỏe mắt viết đến bà cụ điếc sắc mặt rất khó nhìn, vội vàng đẩy Hứa Đại Mậu trở về nhà. Ngươi làm gì nha, cố ý trêu chọc bà cụ điếc có phải hay không? Hứa Đại Mậu nhỏ giọng nói, ta chính là cố ý thế nào? Ta chính là không ưa nàng cái dáng vẻ kia. Ngươi muốn cùng nàng nói chuyện phiếm liền lưu tại hậu viện. Hứa Đại Mậu xoay người liền rời đi hậu viện. Lâu Hiểu Nga hừ một tiếng, thu thập một chút, cầm túi của mình ra nhà, không có nhìn bà cụ điếc, liền đi theo đi ra ngoài. Một bác gái thấy vậy, nói, Lão Thái Thái, đừng xem, chúng ta đi trong nhà ăn cơm đi. Lão Dịch cố ý ra mua tới cho ngươi bánh bao cùng bánh quẩy. Bà cụ điếc không nói gì thêm, suy nghĩ Dịch Trung Hải đã đáp ứng cho chủ nô giới thiệu đối tượng. Lâu Hiểu Nga cái này không thể đẻ trứng gà mái, chỉ có thể buông tha cho. Đến Vương Khôn trong nhà, hai vợ chồng còn có chút không nói lời nào. Thế nào? Hứa Đại Mậu nhịn không được, đem hậu viện chuyện nói ra. Ngươi là không thấy bà cụ điếc nhìn ta cái ánh mắt kia, thật giống như ta là dư thừa vậy. Ngươi nhưng không phải là dư thừa. Bà cụ điếc muốn cho Lâu Hiểu Nga gả cho chủ nô, sự tồn tại của ngươi liền làm phiền mắt của nàng. Không đem ngươi xử lý, Lâu Hiểu Nga thế nào gả cho chủ nô? Được rồi, bà cụ điếc liền là cố ý khích bác các ngươi hai cái quan hệ. Không cần thiết vì chút chuyện này cãi vã. Vội vàng ăn cơm đi. Hứa Đại Mậu liền là nghĩ đến bà cụ điếc làm những chuyện kia, làm cho Lâu Hiểu Nga cũng muốn đi ra ngoài ở nút, trong lòng không thoải mái, chính là cảm thấy mất mặt. Không đúng. Bà cụ điếc hôm nay thế nào thức dậy sớm như vậy, khẳng định không đúng. Lâu Hiểu Nga ngồi ở Tuyết Nhi bên người, chiếu cố Tuyết Nhi ăn cơm, nghe được Hứa Đại Mậu dây dưa không thôi, liền nói, không đúng thì thế nào, ngươi còn có thể gây sự với nàng. Vội vàng ăn cơm, ngươi muốn chọc tới nàng, chủ nô lại sẽ ra tay với ngươi. Hứa Đại Mậu không nói gì nữa, chẳng qua là ánh mắt không ngừng chuyển, khẳng định vẫn là đang suy nghĩ bà cụ điếc chuyện. Ăn xong bữa cơm, Vương Khôn như cũ mang theo Tuyết Nhi đi học. Hứa Đại Mậu không hề rời đi, mà là ngồi ở Vương Khôn trong nhà nhìn tình huống. Hắn là trình chiếu viên, chỉ cần không có trình chiếu nhiệm vụ, công việc vẫn là thật buông lỏng. Trung viện, bà cụ điếc hài lòng ăn một bữa điểm tâm, sau đó đang ở Dịch Trung Hải nâng đỡ, đi ra nhà. Dịch Trung Hải đỡ bà cụ điếc, nhất thời liền hối hận. Tứ hợp viện rời xưởng cán thép không tính xa, nhưng cũng không phải bà cụ điếc có thể đi tới. Đi không tới làm sao bây giờ? Nhất định phải tìm người cõng. Cái này nhân tuyển chỉ có thể là hắn. Dịch Trung Hải nhưng không cảm thấy mình có thể cong bà cụ điếc đến xưởng cán thép, còn có thể cong nàng trở lại. Lão Thái Thái, để cho Vương Khôn dùng xe ba bánh mang theo ngươi đi, thế nào? Bà cụ điếc cũng biết, bản thân đi không tới xưởng cán thép, Dịch Trung Hải có thể cho nàng tìm một cái xe ngồi, đương nhiên là một món cao hứng chuyện. Đáng tiếc Dịch Trung Hải lúc ra cửa, chỉ có thể thấy Vương Khôn đằng sau đuôi xe. Vương Khôn nghe được thanh âm, cũng không có để ý hắn. Diêm Phụ Quý đi ra cửa, hỏi, Lão Dịch, ngươi tìm Vương Khôn chuyện gì? Dịch Trung Hải quay đầu nhìn lại, Diêm Phụ Quý cũng muốn đi đi làm, liền nói, Lão Diêm, ngươi ra tới thật đúng lúc. Đem Vương Khôn đuổi trở về, để cho hắn mang theo Lão Thái Thái đi xưởng cán thép. Diêm Phụ Quý hận không được cho mình một cái tát, làm gì lắm mồm hỏi câu này, đông dưng gây phiền toái cho mình. Lão Dịch, ngươi cũng biết Vương Khôn cùng quan hệ của chúng ta không tốt, ta đuổi theo hắn, hắn cũng không nhất định quay đầu trở lại. Hắn muốn đưa muội muội đi học, sau đó mới đi xưởng cán thép đi làm. Thứ nhất một lần, thời gian cũng không đủ. Dịch Trung Hải bật thốt lên nói, muội muội của hắn chuyện, có thể có Lão Thái Thái chuyện có trọng yếu không? Hứa Đại Mậu lúc này cũng biết bà cụ điếc lúc đầu mục đích, không có hứng thú ở chỗ này xem trò vui, đẩy xe đi tới cửa. Một đại gia, ở Vương Khôn trong lòng, đương nhiên là em gái của mình trọng yếu. Ngươi sẽ không cho là ai cũng cùng trụ nỗ vậy, đem người không liên hệ đem so với thân muội muội của mình còn trọng yếu hơn đi. Những lời này trực tiếp mà đắc tội với ba người. Bà cụ điếc, Dịch Trung Hải, Tần Hoài như ba người hướng về phía Hứa Đại Mậu trợn mắt nhìn. Hứa Đại Mậu, ngươi nói thế nào đâu? Kính giả yêu trẻ là chúng ta truyền thống Mỹ Đức, hắn có xe ba bánh, để cho hắn mang theo lão thái thái đi một đoạn thế nào? Hứa Đại Mậu cười ha ha, ngươi cũng nói kính giả yêu trẻ là truyền thống Mỹ Đức, hắn đưa ba cái đứa trẻ đi học cũng không sai à? Ngươi, Dịch Trung Hải giận đến chỉ Hứa Đại Mậu nói không nên lời. Tần Hoài như biết bà cụ điếc đi xưởng cán thép mục đích, thấy không cách nào ngồi Vương Khôn xe ba bánh, cũng chỉ có thể ngồi Hứa Đại Mậu xe đạp. Hứa Đại Mậu, Vương Khôn đi, ngươi dùng xe đạp mang theo bà cụ điếc đi một chuyến. Hứa Đại Mậu hung hăng nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, đây cũng quá lòng dạ gian liệt, hắn dựa vào cái gì mang bà cụ điếc? Nhưng nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng nghĩ không ra được có cớ gì cự tuyệt. Lâu Hiểu Nga nhìn không đặng, đi ra nói, lão thái thái lớn tuổi như vậy, vạn nhất kẻ làm sao bây giờ? Hứa Đại Mậu, ngươi cũng đừng làm tàng. Hứa Đại Mậu thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Lâu Hiểu Nga lộ ra ánh mắt cảm kích. Tần Hoài Như, nghe được đi, không phải ta không muốn mang, là lão thái thái lớn tuổi như thế không thể ngồi xe đạp. Hứa Đại Mậu đội vàng đẩy xe đạp rời đi tứ hợp viện. Hắn bị Lâu Hiểu Nga vậy dọa sợ, thật muốn dính vào bà cụ điếc, coi như quá xui xẻo. Lâu Hiểu Nga nói không sai, ai cũng không dám để cho bà cụ điếc ngồi xe đạp. Dịch Trung Hải lòng nói không thể cưới, vẫn không thể đẩy, vậy cũng so con bà cụ điếc nhẹ nhõm. Nhưng Hứa Đại Mậu cũng đã chạy, Dịch Trung Hải cũng không có biện pháp. Hắn lại theo dõi Diêm Phụ Quý hai tay xe đạp. Lao Diêm, ngươi. Diêm Phụ Quý cũng không dám dính vào chuyện này. Lao Dịch, có chuyện gì, ngươi thay lão thái thái quá làm là được. Ngươi nếu không muốn, ta thay lão thái thái chân chạy. Lão thái thái lớn tuổi như thế, xác thực không thể ngồi xe đạp. Bà cụ điếc đối đại gia chê bai bất mãn, nhưng cũng biết mình không thể ngồi xe đạp. Từ xe đạp phía trên té xuống, xui xẻo là nàng, chịu tội cũng là nàng. Bị thương hay là tốt, vạn nhất đem mệnh té không còn, nàng tìm ai đi nói rõ lý lẽ. Trung Hải, chớ nói, ta cũng không dám ngồi xe đạp. Hay là đi đi đi. Diêm Phụ Quý thở phào nhẹ nhõm, đội vàng đẩy xe đạp của mình rời đi. Trong viện những người khác cũng không nhìn náo nhiệt, tiền cũng ẩn nút bọn họ rời đi tứ hợp viện. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 152, còn là thân thể của ngài tốt Dịch Trung Hải thấy đến mọi người cũng không rút một tay, trong lòng phi thường bất mãn. Quay một vòng, cũng không tìm được ý kiến hay. Bà cụ điếc xem Dịch Trung Hải bộ dáng, vì mình không chịu tội, nói, ta lớn cháu trai đâu. Dịch Trung Hải vỗ chán một cái, thế nào đem con nuôi của mình cấp biến mất. Lúc này, nên tìm trụ nố. Suy nghĩ một chút, mới phát hiện mình vì sao đem trụ nố quên. Trụ nố buổi sáng ngủ nướng, sẽ không đi sớm như vậy. Mới vừa buổi sáng cũng không nghe được trụ nố thanh âm, nhưng không liền đem hắn quên. Lão thái thái, ngươi tới trước nhà ta ngồi một hồi, ta đi gọi chủ nố. Không cần Dịch Trung Hải ra mặt, Tần Hoài Như liền ân cần chạy đến chủ nố cửa phòng miệng, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chủ nố, mau dậy. Chủ nố mơ mơ màng màng mở mắt ra, Tần tỷ, thế nào? Chủ nố, bà cụ biết phải đi xưởng cán thép một chuyến, một đại gia lớn tuổi, vác không nổi. Ngươi đứng lên cõng Lão thái thái đi một chuyến. Chủ nố đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lộ ra không mặc vào áo thân thể. Tần Hoài Như không tránh hiểm nghi nhìn chằm chằm nhìn mấy lần, làm cho chủ nố cũng thấy ngại. Tỷ cũng không thèm để ý, ngươi xấu hổ cái gì? Vội vàng rời giường, lão thái thái ở một đại gia trong phòng chờ ngươi. Nói là nói như vậy, Tần Hoài Như hay là xoay người đi ra ngoài, để cho giả Trương thị phát hiện, lại sẽ náo đứng lên. Chu Nỗ lẹ làng mặc quần áo tử tế, tùy tiện rửa mặt, đã đến Dịch Trung Hải trong nhà. Lão thái thái, ngài có chuyện gì, muốn đích thân đi xưởng cán thép? Ngươi theo ta nói, ta giúp ngươi làm. Bà cụ điếc chính là cảm thấy Chu Nỗ vậy thiết tâm, ta là vì ngươi một đại gia chuyện. Ngươi không thấy hắn ngày hôm qua mệt mỏi thành dạng gì? Vậy được, ta có ngươi đi qua đi. Bà cụ điếc kia chịu cho Chu Nỗ liền điểm tâm cũng không ăn được, liền con bản thân đi đường xa như vậy. Trung Hải, trong nhà còn có ăn sao? Vội vàng cho chủ nố lấy chút, để cho hắn lót dạ một chút. Một bác gái vội vàng lấy ra còn dư lại bánh cao lương, để cho chủ nố ăn lót dạ một chút. Ăn cơm xong sau, chủ nố liền cong lên bà cụ điếc hướng xưởng cán thép đi tới. Bên người đi theo Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, xem ra vui vẻ thuận hòa. Chỉ là bọn họ đều quên, bây giờ đã vượt qua giờ làm việc. Hứa Đại Mậu cưỡi xe đạp đến xưởng cán thép, sẽ ở cửa chờ Vương Khôn. Thấy Vương Khôn tới, hắn liền đem tứ hợp viện chuyện nói ra. May nhờ ngươi đi sớm, không có để ý một đại gia. Không phải ngươi liền bị bà cụ điếc cho quấn. Vương Khôn cũng không nghĩ tới, như vậy cũng có thể chọc tới bà cụ điếc. Hắn không có để ý Dịch Trung Hải, là lo lắng bị Tần Hoài Như dây dưa tới. Dịch Trung Hải cũng không cùng hắn nói chuyện, sẽ không dễ dàng nói chuyện với hắn. Có thể để cho Dịch Trung Hải mở miệng người, chỉ có Tần Hoài Như. Ai có thể nghĩ tới không phải Tần Hoài Như, là bà cụ điếc. Coi như biết là bà cụ điếc, hắn cũng sẽ không đồng ý mang theo nàng. Bà cụ điếc ở trong viện đợi là được, không có sao hướng xưởng cán thép chạy cái gì. Ngươi biết bà cụ điếc tới xưởng cán thép làm gì sao? Hứa Đại Mậu lắc đầu một cái, không biết, có thể là tới chúng ta xưởng bệnh viện xem bệnh đi. Ta liền nói với ngươi một tiếng, ta đi về trước, tránh cho đụng phải bà cụ điếc. Vương Khôn đem ba xe ba bánh thả vào trong nhà xe, đang chuẩn bị trở về bảo vệ khoa, đúng dịp đụng phải Lý Hoài Đức. Vương Khôn, ngươi cái đó rượu thuốc hiệu quả thật tốt, có thể hay không cho nhiều ta một chút? Nhìn Lý Hoài Đức dáng vẻ, hồng quang đầy mặt, khẳng định rất tận hứng. Lý Hoài Đức xác thực tận hứng, dùng một câu nói hình dung chính là đau cũng vui vẻ. Buổi tối đại triển hùng phong, giết trong nhà cọp cái liên tiếp xin tha. Cọp cái hài lòng, hắn lại chán ghét hỏng. Đồ tốt như vậy, cũng không nên ở nhà nếm thử, lãng phí một cách vô ích. Lý Sưởng trưởng, trong tay ta chỉ còn lại về điểm kia rượu thuốc. Gần đây thật không có. Cái rượu kia cũng cứ như vậy đi. Chính là một ít rèn luyện thân thể hiệu quả. Lý Hoài Đức dùng một loại ngươi hiểu ánh mắt xem Vương Khôn, ngươi rượu thuốc là hiệu quả gì, chính ngươi không rõ ràng làm sao. Ngươi đã trung niên, trong nhà cọp cái không dễ trấn an. Vương Khôn dĩ nhiên không thể thừa nhận, rất vô tội nói, ngài thật hiểu lầm, thuốc của ta rượu không có phương diện kia tác dụng. Không tin ngài có thể hỏi Hứa Đại Mậu, hắn uống thuốc rượu liền say. Nghe được Hứa Đại Mậu trực tiếp uống say, Lý Hoài Đức trên mặt lộ ra đau lòng vẻ mặt. Hắn không nỡ uống rượu thuốc, Hứa Đại Mậu lại có thể ngày ngày uống say. Mấu chốt là uống say, còn không nghĩ sự kiện kia. Là rượu không được hay là Hứa Đại Mậu không được a? Thật không phải là. Vương Khôn gật đầu một cái, thật không phải là, ta đưa cho ngài rượu, chính là so với ta bình thường uống muốn khá hơn một chút, tuyệt đối không có tăng thêm cái gì. Nhất định là ngài năng lực của bản thân liền mạnh, bình thường thân thể mệt nhọc, ảnh hưởng phát huy. Lời này Lý Hoài Đức thích nghe, không tìm được lý do khác, chỉ có thể cam chịu đáp án này. Đặc biệt giao phó làm xong đám tiếp theo, nhất định phải cho hắn nhiều đứa chút. Vương Khôn đều có chút nhức đầu, nói cho Lý Hoài Đức mỗi lần uống một lượng là được, hắn trực tiếp uống nửa cân. Cái này muốn dưỡng thành Lý Hoài Đức thói quen, hắn sau này phiền phức lớn rồi. Bất quá, lần này lấy được Lý Hoài Đức ân tình, cũng không tính lô bốn. Không nói khác, Lý Hoài Đức ra tay hay là rất hào phóng. Trước khi đi, trả lại cho Vương Khôn một trương xe đạp phiếu, nói có xe đạp tốt tìm người yêu. Vương Khôn cũng đã nhìn ra, Lý Hoài Đức cùng theo như đồn đãi vậy, tuyệt đối không sạch sẽ. Nhưng người như vậy, mới dễ dàng ở thời kỳ đó ra mặt. Sườn cán thép người đứng đầu sớm muộn cũng sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Lý Hoài Đức có bối cảnh, có thủ đoạn, so với Dương Vạn Thanh cứng nhắc, xác thực có ưu thế. Những thứ này đều là chuyện sau này, Lý Hoài Đức thế nào, Vương Khôn cũng không còn được. Chu Nỗ có bà cụ điếc, thở hồng hộc đi tới sườn cán thép cửa. Gác cửa bên này, xem bọn họ chuyến đi này, liền đi ra hỏi thăm. Chu Nỗ, ngươi lưng là người nào, tới sườn cán thép làm gì? Dịch Trung Hải đi lên trước, giành nói trước, lão Trương, vị này là chúng ta trong viện lão tổ tông, đến tìm Dương sưởng trưởng có chuyện. Ngươi mau để cho chúng ta vào đi thôi. Lão Trương xem bà cụ điếc, bĩu môi. Gác cửa cũng thuộc về bảo vệ khoa, tự nhiên biết Vương Khôn chuyện, cũng biết Vương Khôn trong miệng vị này Bắc Bảy tỉnh tổng biểu bà tử. Có chuyện gì, ngươi cùng Trụ Nỗ không thể xử lý, còn phi phải đem nàng kéo qua. Còn có a, ngươi cùng Tần Hoài như ngày ngày tới trễ tính là gì? Liền không thể đúng lúc đi làm a? Bà cụ điếc thấy được con nuôi bị người nói, nhất thời mất hứng, há mồm sẽ phải cùng lão Trương lý luận. Dịch Trung Hải vội vàng ngăn bà cụ điếc, không để cho nàng gây chuyện. Đừng xem lão Trương là nhìn cổng, người ta cũng là giải ngũ công nhân. Đánh trận thời điểm bị thương, mới đến bảo vệ khoa tới dưỡng lão. Người ta nhi tử bây giờ còn đang bộ đội làm lính. Đừng nhìn công việc người ta chẳng ra sao, thật đúng là không phải bọn họ có thể chọc. Bà cụ điếc là gia đình liệt sĩ truyền ngôn không có bị phơi bày, còn có thể ở lão Trương trước mặt bày bày dáng vẻ. Bây giờ nha, hay là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đi. Lão Trương cũng không có làm khó bọn họ, mở cửa một chút cho bọn họ cho đi. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như chuyện, tự nhiên do bọn họ phân xưởng chủ nhiệm quản. Bảo vệ khoa không tốt xen vào việc của người khác. Về phần Chu Nỗ, trong xưởng lãnh đạo cũng thích ăn hắn làm món ăn, chỉ cần không gây ra chuyện lớn, cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Tiến nhà máy, Dịch Trung Hải cũng không để cho Chu Nỗ cóng, mượn cớ không trễ mãi Chu Nỗ đi làm, đem Chu Nỗ đuổi đi. Chính hắn thì cóng lên bà cụ điếc, từng bước hướng Dương Vạn Thanh phòng làm việc đi tới. Dọc theo đường đi, thật là nhiều người đều thấy được Dịch Trung Hải yêu tâm, cũng tò mò nhìn bọn họ. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 153, quỳ xuống đe dọa. Dương Vạn Thanh thấy Dịch Trung Hải có một lao thái thái tới, mặt bên trên lập tức trở nên phi thường khó coi. Đây là đang làm gì, trò trẻ con sao? Phạm sai lầm sau, liền muốn dựa vào gia trưởng tới lấy lại danh dự. Giờ khắc này, Dương Vạn Thanh đối Dịch Trung Hải ấn tượng trở nên kém hơn. Bất quá, hắn không có bày tỏ ra ngoài. Hắn có thể đoán được trước mắt cái này lao thái thái thân phận, tứ hợp viện vị kia được gọi là lao tổ tông bà cụ điếc. Ở tứ hợp viện làm bỏ phiếu tổ tông chưa đủ nghiền, nghĩ đến xưởng cán thép tới làm lão tổ tông. Dịch Trung Hải, ngươi muốn làm gì? Dịch Trung Hải nghe được Dương Vạn Thanh vậy, trong lòng chính là cả kinh, cảm giác giống như đã làm sai điều gì. Việc xảy đến, không cho phép hắn rút lui. Chỉ cần có thể khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, hắn cũng bất chấp những thứ khác. Hắn có tay nghề, cho dù Dương Vạn Thanh tạm thời không ưa hắn, trong xưởng rất nhiều linh kiện trùng quy phải dựa vào hắn cái này công nhân bậc 8. Dương xưởng trưởng, ta. Dịch Trung Hải đối mặt Dương Vạn Thanh ánh mắt có chút ớn lạnh, nói không ra lời. Người bà cụ điếc lao thành tình, biết rất nhiều lời nói, Dịch Trung Hải khó mà nói. Dịch Trung Hải nếu như là nói những lời đó, chính là đắc tội Dương Vạn Thanh. Đắc tội cả vạt Dương xưởng trưởng, ngươi không cần hỏi Trung Hải, ta tới cùng ngươi nói. Trung Hải ở trong xưởng công tác nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao đi. Hắn chính là lòng tốt làm chuyện xấu, trong xưởng làm sao có thể trực tiếp đem hắn công nhân bậc 8 hạ xuống cấp 6 công đâu? Vì sao bị hạ xuống cấp 6 công? Dịch Trung Hải nói láo, để cho hắn người xưởng trưởng này ở trong xưởng mất thể diện liền có tính hay không? Dịch Trung Hải ỷ vào công nhân bậc 8 thân phận, mấy nhiều trong xưởng công nhân thăng cấp khảo bình có tính hay không? Dịch Trung Hải cả gan làm loạn, phẩm hạnh không đoan có tính hay không? Lão thái thái, vì sao xử phạt Dịch Trung Hải, ngươi để cho chính hắn cùng ngươi nói? Dương Vạn Thanh không muốn nói, đem chuyện giao cho Dịch Trung Hải. Không có ai so hắn hiểu rõ hơn tự mình làm qua chuyện. Bà cụ điếc rất muốn nói, một mình ngươi đại xưởng trưởng thế nào chơi xấu đâu? Ta liền không có phát hiện Dịch Trung Hải làm chuyện có vấn đề. Lập trường bất đồng, cái nhìn tự nhiên bất đồng. Đứng ở bà cụ điếc trên lập trường, không có chút nào cho là Dịch Trung Hải có vấn đề. Tiếp tục cùng Dương Vạn Thanh cãi vã ai đúng ai sai là không có ý nghĩa, bà cụ điếc tinh lực cũng không đủ cùng Dương Vạn Thanh cãi vã. Nàng quyết định không tranh giành, chỉ cần có thể khôi phục thân phận của Dịch Trung Hải là được. Dương xưởng trưởng, ngươi nhìn, ta một không có con cái lao thái thái, làm phiền Trung Hải mới có thể sống đến bây giờ. Hắn bây giờ chịu phạt, ngươi để cho ta lão thái thái sống sót bằng cách nào? Ngươi liền xem ở hắn chiếu cố mức của ta, khôi phục hắn công nhân bậc 8. Trung Hải làm những chuyện kia, cho dù có lỗi, cũng không đến nỗi bị nặng như vậy trừng phạt. Trung Hải làm những chuyện kia, cũng là vì ta cái này lao thái thái, còn có chính là Tần Hoài như cái này quả phụ, không có một chút tư tâm. Hắn cũng nhận trừng phạt, trong xưởng liền không thể xem ở hắn làm chuyện tốt mức, cho hắn giảm bớt điểm trừng phạt sao? Dương Vạn Thanh tâm bình khí hòa nói, lao thái thái, đối Dịch Trung Hải trừng phạt là không có cách nào thay đổi, đây là xưởng lãnh đạo tập thể làm ra quyết định, không phải ta một người quyết định. Quyết định là cá nhân, trách nhiệm là tập thể. Kỳ thực, xử phạt Dịch Trung Hải cũng là cần muốn ban lãnh đạo tập thể thảo luận, chẳng qua là Dịch Trung Hải cái này xử phạt có chút đặc thù. Dịch Trung Hải trách nhiệm, nói nhẹ một chút nói là láo. Hướng nặng nói, đó chính là lừa bịp lãnh đạo. Đây là lãnh đạo ghét nhất. Vô luận là lãnh đạo nào, đều sẽ không thích Dịch Trung Hải như vậy thuộc hạ. Dương Vạn Thanh đem mình xử phạt quyết định bắt được trong hội nghị thảo luận, cũng không có bất kỳ một lãnh đạo sẽ phản đối. Ngược lại, Dương Vạn Thanh nếu là không xử phạt Dịch Trung Hải, trong xưởng lãnh đạo khác, đặc biệt là Lý Hoài Đức một hệ người, chỉ biết đôi Dương Vạn Thanh theo đuổi không bỏ. Những chuyện này, không phải Dịch Trung Hải thứ ánh mắt này thiện cận người có thể thấy rõ. Bà cụ điếc nghe Dương Vạn Thanh vậy, biết rất khó thuyết phục hắn. Hết cách rồi, nàng chỉ cần dùng ra một chiêu cuối cùng. Một chiêu này dùng đến liền có chút đắc tội với người. Bà cụ điếc run lẩy bẩy đứng lên, đi tới Dương Vạn Thanh phụ cận. Dương Vạn Thanh không hiểu bà cụ điếc phải làm gì, cũng chỉ đành đứng lên. Lão thái thái, ngài có lời gì, ngồi xuống nói. Bà cụ điếc hướng Dương Vạn Thanh đưa tay ra, tiếp theo sẽ phải đi xuống vị. Dương xưởng trưởng, lão bà ta là Trung Hải gánh nặng. Hắn chiếu cố ta nhiều năm như vậy, ta không có hồi báo hắn, ta cho ngươi quỳ xuống, ta van cầu ngươi. Dương Vạn Thanh kinh hãi, vội vàng dùng lực đỡ bà cụ điếc, không để cho nàng quỳ xuống. Thật nếu để cho bà cụ điếc quỳ xuống, hắn thì phiền toái. Đừng để ý nguyên nhân gì, người ta đều sẽ nói hắn buộc một không có con cái lao thái thái quỳ xuống. Dịch Trung Hải cũng tức thời nặn ra mấy giọt nước mắt, tiến lên đỡ bà cụ điếc. Lao thái thái, chiếu cố ngươi là ta cam tâm tình nguyện. Ngươi không thể vì ta quỳ xuống, ta chính là liều mạng bị trong xưởng khai trừ, cũng không thể để ngươi quỳ xuống. Ta nếu là biết ngươi là đến cho ta cầu tha thứ, nói gì cũng sẽ không có ngươi qua đây. Dịch Trung Hải thanh âm không nhỏ, Dương Vạn Thanh bên ngoài phòng làm việc cũng có thể nghe được. Tao Phúc Đào ở Dịch Trung Hải mang theo bà cụ điếc tới thời điểm, cũng biết chuyện không tốt. Ở đồn công an cùng Vương chủ nhiệm nói chuyện phiếm thời điểm, hắn nhưng là nghe nói một chút bà cụ điếc hành động. Dùng Vương chủ nhiệm đánh giá, lão thái thái đặc biệt sẽ lợi dụng thân phận mình ưu thế. Hắn một mực tại ngoài cửa nhìn chằm chằm, nghe được Dịch Trung Hải thanh âm, Tào Phúc Đào lập tức liền đem những thứ kia ra cửa người nghe trộm đuổi về phòng làm việc. Dương Vạn Thanh ở Dịch Trung Hải lớn tiếng gào thét thời điểm, tức giận trên mặt cũng không tiếp tục cẩn giấu. Hắn cũng không tốt đơn độc thấy Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc, mới để cho mình rơi vào loại này tình cảnh lưỡng nan. Loại chuyện như vậy, càng sớm giải quyết cũng tốt. Dương Vạn Thanh nhíu mày một cái, lão thái thái, liên quan tới hủy bỏ Dịch Trung Hải trừng phạt, ta một người không làm chủ được, cần họp thảo luận. Như vậy, ta đáp ứng ngươi trong buổi họp đề nghị, nếu là những người khác không có ý kiến phản đối liền cho Dịch Trung Hải khôi phục. Ngươi thấy thế nào? Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải hiển nhiên không hài lòng cái kết quả này. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, vẫn đồng ý đề nghị của Dương Vạn Thanh. Bọn họ cũng không thể đem Dương Vạn Thanh ép quá. Hai người cảm thấy, Dương Vạn Thanh là xưởng trưởng, ở trong xưởng nói 102, hắn ở trong hội nghị đề nghị, liền sẽ không có vấn đề gì. Đưa đi bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, Dương Vạn Thanh hoàn toàn nhịn không được trong lòng tức giận. Hướng về phía đi vào phòng Tào Phúc Đào nói, bảo vệ khoa là thế nào làm? Làm sao có thể để cho người không liên hệ đi vào? Tào Phúc Đào không hổ là có thể làm chủ nhiệm văn phòng người, đã sớm đem tình huống trước hạn rõ rõ. Xưởng trưởng, mới vừa rồi không có người nghe, ta cũng biết một chút tình huống. Người năm đó nói qua, muốn tôn trọng trong xưởng cao cấp công nhân, cho nên trong xưởng những thứ kia cao cấp công nhân đều có chút đặc quyền. Những xe kia giữa chủ nhiệm cũng không dám quá đáng đắc tội bọn họ. Trong đó, Dịch Trung Hải đặc biệt nhất, phân xưởng một liêu chủ nhiệm ý kiến lớn nhất. Tần Hoài như bình thường không chăm chỉ làm việc, đều bị Dịch Trung Hải cho cản lại. Dương Vạn Thanh nhớ tới, mấy năm này hắn cũng nhận được qua một ít liên quan tới Tần Hoài Như khiếu nại. Mỗi lần đều là hỏi thăm Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải giải thích là Tần Hoài Như không dễ dàng. Dương Vạn Thanh tin Dịch Trung Hải vậy, còn phê bình qua phân xưởng một liêu chủ nhiệm. Phanh! Dương Vạn Thanh một cái tát vỗ vào trên bàn. Người đi theo liêu chủ nhiệm nói, hắn có thể làm xe tốt giữa chủ nhiệm, liên tiếp theo làm. Không đảm đương nổi, cũng đừng chiếm hầm cầu không địa. Tao Phúc Đào đội vàng đáp ứng, bày tỏ một hồi đi trở về cùng liêu chủ nhiệm nói. Dương Vạn Thanh hỏi, lần trước cho Dịch Trung Hải xử phạt là cái gì? Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 154, bà cụ điếc đến căn tin Tào Phúc Đào đem đối Dịch Trung Hải xử phạt nói ra. Dương Vạn Thanh kinh ngạc hỏi, phía trên không có nói trừng phạt thời gian sao? Tào Phúc Đào gật đầu một cái. Cho Dịch Trung Hải trừng phạt thời điểm, Dương Vạn Thanh chính là mất thể diện thời điểm, ai dám hỏi trừng phạt Dịch Trung Hải thời gian bao lâu? Vạn nhất bị cho rằng là cho Dịch Trung Hải cầu tha thứ, vậy thì phiền toái. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung trừng phạt cũng không có nói thời gian bao lâu, chủ nỗ trừng phạt là 1 tháng tiền lương. Dương Vạn Thanh khoát tay một cái, tỏ ý để cho Tào Phúc Đào đi ra ngoài. Lúc này mới trừng phạt Dịch Trung Hải thời gian bao lâu, sẽ bị buộc khôi phục Dịch Trung Hải công nhân bậc 8 thân phận. Nói ra đều được chê cười. Dịch Trung Hải đỡ bà cụ điếc rời đi nhà làm việc, tìm tính lặng địa phương nói chuyện. Lao thái thái, vì chuyện của ta, ủy khuất ngươi. Bà cụ điếc khoát khoát tay, ủy khuất cái gì, ta cũng nửa thân thể xuống mồ người, còn để ý mặt mũi gì? Ngươi cũng đừng lơ là sơ sẩy, không thấy Dương xưởng trưởng sắc mặt sao? Rõ ràng như vậy sắc mặt, Dịch Trung Hải há lại sẽ không thấy được. So sánh với lợi ích của mình, hắn không để ý tới Dương Vạn Thanh thái độ. Hắn là công nhân bậc 8, chỉ cần khôi phục thân phận, ở trong xưởng địa vị liền ảnh hưởng cực lớn. Lão thái thái, chỉ cần ta có thể khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Bà cụ điếc cũng không có nhiều như vậy tự tin. Ngươi nha, quá kiêu ngạo. Nói thế nào Dương xưởng trưởng cũng là người lãnh đạo, hôm nay để cho hắn không xuống đài được, hắn còn không cho người mặc tiểu hài. Ngươi ra ít tiền, để cho trụ nỗ làm một bàn thức ăn ngon, thật tốt cảm ơn Dương xưởng trưởng. Dịch Trung Hải không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Mời khách về điểm kia tiền, so với hắn tiền lương mà nói, không tính là cái gì. Bà cụ điếc để cho Dịch Trung Hải mang theo nàng đi căn tin nhìn một chút trụ nỗ. Đến căn tin, bà cụ điếc liền thấy rất không muốn thấy được một màn. Tần Hoài Như lại chạy đến căn tin đến rồi. Bây giờ thế nhưng là giờ làm việc, nàng như vậy đại đại liệt liệt chạy tới tìm trụ nỗ, trụ nỗ còn có thể có tiếng tăm tốt sao? Trụ nỗ. Nương tựa hai người lập tức tách ra. Lão thái thái, làm sao ngươi tới nơi này? Ta thế nào không tới nơi này? Đường xa như vậy, ngươi để cho ta thế nào trở về? Đây cũng là bà cụ điếc để cho Dịch Trung Hải mang theo nàng tới căn tin nguyên nhân. Nàng xác thực không có cách nào bản thân về nhà. Chu Nỗ lập tức liền vô ngực, cùng bà cụ điếc bảo đảm, chờ có rảnh rỗi đưa nàng về nhà. Bên kia, Tần Hoài Như cũng đem chạy tới tìm trụ Nỗ nguyên nhân nói ra. Buổi sáng tới trễ, lại bị phân xưởng chủ nhiệm trừ tiền lương. Không chỉ là nàng tiền lương, còn có Dịch Trung Hải tiền lương cũng bị trừ. Dịch Trung Hải nắm quả đấm, hàm răng cắn thật chặt, cho thấy trong lòng hắn phẫn nộ. Gần đây khoảng thời gian này, phân xưởng Liễu chủ nhiệm đối Dịch Trung Hải quản thúc nghiêm khắc đứng lên. Điều này làm cho bình thường tương đối khoan khoái Dịch Trung Hải phi thường khó chịu. Luôn luôn tiếng tăm tốt Dịch Trung Hải, đối với đúng lúc đi làm, cũng không có như vậy bài xích. Dù là mỗi ngày trước hạn đi làm, hắn cũng sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Để cho hắn phẫn nộ chính là, công nhân bậc 8 đặc quyền bị suy nhược. Có chậm hay không đến không có vấn đề, mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn, không cho phép hắn tới chế mới là vấn đề lớn nhất. Dịch Trung Hải không có trên người mình tìm nguyên nhân, mà là đem trách nhiệm đẩy tới trên người người khác. Vương Côn làm cho hắn thanh danh mất sạch, Liễu chủ nhiệm bỏ đá xuống giếng, đây hết thảy, hắn tất cả đều ghi tạc trong lòng. Hoài Như, đừng khóc. Dương xưởng trưởng đã đáp ứng ta, chẳng mấy chốc sẽ hủy bỏ đối ta trừng phạt. Ngươi khoảng thời gian này an tâm làm việc đi. Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, trong nháy mắt biến thành một người an phận. Một đại gia, Liễu chủ nhiệm còn hỏi ta, ngươi hôm nay rốt cuộc có lên hay không ban, không đi làm, cũng không có suy nghĩ, liền theo bỏ bê công việc xử lý. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, để cho Tần Hoài Như ở bên này chờ một lát. Bây giờ là hủy bỏ xử phạt thời kỳ mấu chốt, không thể xuất hiện bất kỳ chuyện không tốt. Nên, Dịch Trung Hải quyết định đem bà cụ điếc giao cho chủ nỗ, bản thân trở về phân xưởng đi làm. Đây cũng là đối với hắn mà nói lựa chọn tốt nhất. Lão thái thái, ta để cho chủ nỗ chiếu cố ngươi, phân xưởng trong có chuyện, ta trước phải trở về phân xưởng. Chủ nỗ ngẩng đầu lên, xem Dịch Trung Hải. Một đại gia, ngươi đem lão thái thái giao cho ta, cứ yên tâm đi. Bà cụ điếc cũng vui vẻ ở căn tin đi theo chủ nỗ, đã có thể cùng chủ nỗ nói chuyện phiếm, lại có thể chờ ăn đồ ăn ngon. Dịch Trung Hải mang theo Tần Hoài Như trở về phân xưởng, không nhịn được nghe Liễu chủ nhiệm khiển trách, mặt đen lại trở về bản thân cơ khí cạnh. Chỉ chốc lát, Liễu chủ nhiệm để cho người đem Dịch Trung Hải cần ra công linh kiện cầm tới, cùng nhau lấy tới. Còn có Tần Hoài Như lượng công việc. Xem những thứ này linh kiện, Dịch Trung Hải liền phi thường nhức đầu. Khác cao cấp công, bên người đi theo đồ đệ, có thể giúp đỡ đem một ít thứ đơn giản xử lý. Bên người của hắn, đi theo Tần Hoài Như, trừ dung mạo xinh đẹp, không có khác ưu điểm. Hắn những thứ kia linh kiện, Dịch Trung Hải không dám để cho Tần Hoài Như đụng, phế phẩm xuất nhiều, sẽ ảnh hưởng hắn cái này công nhân bậc 8 danh tiếng. Tần Hoài Như những thứ kia linh kiện đâu, gia công đứng lên cũng không khó, chỉ cần chuyên tâm, chịu khó chút là có thể hoàn thành. Dịch Trung Hải chọn lựa lựa, đem mấy cái độ khó lớn một chút linh kiện lấy ra. Còn dư lại liền tất cả đều giao cho Tần Hoài Như. Hoài Như, lấy trình độ của ngươi, chỉ cần dùng tâm điểm, gia công những thứ này linh kiện cũng không có vấn đề. Tần Hoài Như nhìn một cái, mắt trợn tròn. Những thứ này lượng công việc so với nàng một ngày làm đều nhiều hơn. Bây giờ lập tức liền buổi trưa, thừa hạ đường này, nàng làm sao có thể hoàn thành. Quay đầu nhìn lại Dịch Trung Hải, hắn đã khởi động cơ khí, bắt đầu làm việc. Ý tứ rất rõ ràng, những thứ này là Tần Hoài Như phải tự mình hoàn thành. Dịch Trung Hải không có ý định hỗ trợ. Tần Hoài Như chỉ có thể chấp nhận khởi động cơ khí, bắt đầu dụng tâm gia công. Tính toán ra, nàng đã liên tục chừng mấy ngày cũng bị phạt, tháng này có thể còn lại bao nhiêu tiền lương còn có nói. Lại không để tâm công tác, trong nhà thật liền không có tiền ăn cơm. Cũng không thể vận dụng bản thân về điểm kia đáng thương của cải đi. Suy nghĩ một chút bản thân khổ khổ cực cực nhiều năm, để giành được những tiền kia, trong nháy mắt liền bị người khác trộm đi, Tần Hoài Như trong lòng hãy cùng đau cắt vậy. Căn tin bên này, Mã Hoa thấy thời gian sắp xỉ, liền đi ra gọi chủ nỗ, chuẩn bị làm đồ ăn. Chủ nỗ gật đầu một cái, xoay người nói với bà cụ điếc, Lão thái thái, ngươi ở chỗ này ngồi biết, ta đi làm thức ăn. Cái gì? Ngươi muốn cho ta làm thịt ăn? Quá tốt rồi, ta liền biết ta lớn cháu trai hiếu thuận. Chủ nỗ trong túi không có một xu, bên trên đưa cho bà cụ điếc làm thịt ăn. Lão thái thái, ngươi nghe lầm, ta là cấp cho nhà máy công nhân nấu cơm. Cái gì? Ngươi nói gì? Ta không nghe được, không nghe được. Bà cụ điếc dùng bài cũ, giả điếc. Chu Ngô chính là cái bị lừa ngu hài tử, biết rõ nàng giả điếc, cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của nàng. Xưởng cán thép chiêu đãi nhiều, Chu Ngô luôn là có thể từ trong xưởng làm đồ ăn thừa trở về. Những thứ kia đồ ăn thừa đem Tần Hoài như một nhà nuôi toàn thân đều làm mỡ. Bà cụ điếc thế nhưng là rất lâu cũng không có ăn được Chu Ngô mang về đồ ăn thừa. Những thứ này đồ ăn thừa, so ở nhà làm ăn ngon nhiều. Trong nhà gia vị không hoàn toàn, tối đa cũng liền có chút hoa tiêu, đại hồi cái gì, khác cũng không có, nhà ai cũng không bỏ được đem tiền hoa đến những thứ này phía trên. Xưởng cán thép ngày ngày có chiêu đãi, đem làm đồ ăn gia vị xứng rất đầy đủ hết, làm được món ăn dĩ nhiên là càng ăn ngon hơn. Bà cụ điếc ngại ngùng cùng Tần Hoài như cấp Chu Ngô hộp cơm, ám hiệu mấy lần, Chu Ngô cũng không nghe rõ. Cái này một lần cơ hội vừa đúng, nàng còn có thể ăn nóng hổi. Chu Ngô hướng về phía chơi xấu bà cụ điếc cũng không có chiêu, chỉ muốn từ giữa trưa chiêu đãi bên trên trừ đi, đem bà cụ điếc cho ăn no. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 155, Chu Ngô trông mong chiêu đãi vì cho bà cụ điếc chuẩn bị xong ăn, làm nồi canh thập cẩm thời điểm Chu Ngô cũng đặc biệt ra sức, chính là vì dọn ra thời gian làm chiêu đãi. Mã Hoa, buổi trưa hôm nay có chiêu đãi sao? Mã Hoa lắc đầu một cái, sư phó, chủ nhiệm chưa nói, ta cũng không biết. Chưa nói, ngươi sẽ không đi hỏi một chút sao? Chu Ngô có chút mắt trợn tròn, nếu là không có chiêu đãi, hắn lấy cái gì hiếu kính bà cụ điếc? Nhưng là, hắn cùng căn tin chủ nhiệm quan hệ không thật là tốt, không muốn ở căn tin chủ nhiệm trước mặt cúi đầu. Mã Hoa một nhỏ phụ bếp, nào dám chạy tới hỏi căn tin chủ nhiệm. Thấy giọng điệu của Chu Ngô không tốt, cũng không dám nói gì. Chu Ngô cũng biết, Mã Hoa chính là cái ngu đồ đệ, không có bản lĩnh lớn. Đi theo hắn thời gian dài như vậy, liền học được buổi sáng pha trà cho hắn, cái gì cũng không có học được. Còn không bằng một cái khác đồ đệ mập mạp đâu, tên kia miệng nhỏ ngọt, cũng từ bản thân nơi này học mấy chiêu. Đây là, Chu Ngô không thể không nhớ tới mình ở trong phòng ăn đối đầu, Lưu Lam. Căn tin chủ nhiệm đối mặt Lưu Lam thời điểm, cũng phải khách khách khí khí. Lưu Lam đâu, để cho nàng đi hỏi một chút. Lưu Lam bị Lý Xưởng phó gọi đi, nói là có công việc nhiệm vụ. Chu Ngô cùng Lưu Lam quan hệ không tốt, Mã Hoa cùng Lưu Lam quan hệ cũng không tệ lắm. Lưu Lam cũng khinh thường với ước hiếp Mã Hoa kẻ ngu này. Chu Ngô nhất thời vui một chút, cảm thấy buổi trưa chiêu đãi có chỗ dựa rồi. Trong xưởng chiêu đãi nhiều nhất chính là Lý Xưởng phó, thường mời cái khác xưởng lãnh đạo ăn cơm. Hơn nữa Lý Xưởng phó chiêu đãi, thứ tốt đặc biệt nhiều. Bà cụ điếc có lộc ăn. Đi, cửa nhìn một chút Lưu Lam, đợi nàng đến rồi đi tìm căn tin chủ nhiệm dẫn nguyên liệu nấu ăn. Mã Hoa không hỏi vì sao, thành thành thật thật đến cửa phòng ăn chờ Lưu Lam. Chủ nhân lần này công Lưu Lam, lúc này ở Lý Hoài Đức phòng làm việc mắng chửi người đâu. Lý Hoài Đức người này, tuyệt đối không muốn đem Vương Khôn cho rượu lãng phí ở nhà mình quặng cái trên người. Hắn đem kia bình không có khai phong rượu cầm lại phòng làm việc. Buổi sáng nhịn không được, liền uống một hớp nhỏ. Sau khi uống xong, liền đem Lưu Lam gọi tới bản thân ở hậu cần phòng làm việc. Lưu Lam vốn là không muốn, Lý Hoài Đức trực tiếp lấy ra 10 đồng tiền, nàng liền đồng ý suy nghĩ Lý Hoài Đức liền mấy phút chuyện, gì cũng không chế lại. Lý Hoài Đức biểu hiện thực tại quá ra dự liệu của nàng. Không chỉ có thời gian, khắp mọi mặt biểu hiện cũng rất tốt. Ngươi muốn chết à, để cho ta thế nào ra đi làm? Lý Hoài Đức rất vừa ý biểu hiện của mình, chỉ là có chút đáng tiếc không thể tận hứng. Sợ cái gì, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi là được. Cho thêm ngươi 10 đồng tiền, tan việc sau tối nay đi. Lưu Lam trợn nhìn Lý Hoài Đức một cái, đưa tay đem 10 đồng tiền trang đến trong quần áo. Thế nào? Buổi tối còn có chiêu đãi. Ta nhưng nói cho ngươi, ta không thể trở về đi quá muộn. Lý Hoài Đức đột nhiên nhớ tới, trong nhà cọp cái tối ngày hôm qua chưa ăn no, để cho hắn về sớm một chút. Lý Hoài Đức là dựa vào nhạc phụ đứng lên, bây giờ đang suy nghĩ cách đem Dương Vạn Thành chen đi, bản thân làm xưởng cán thép người đứng đầu. Hắn là tuyệt đối không thể đắc tội cọp cái. Được rồi, ngươi về nhà đi. Chờ có cơ hội ta tìm ngươi nữa. Lưu Lam cũng không thèm để ý nàng là bị buộc bất đắc dĩ, mới đi theo Lý Hoài Đức, đối Lý Hoài Đức không có bất kỳ tình cảm. Năm đó xem Chu Ngô ngày ngày xách theo hẳn mấy cái hộp cơm về nhà, nàng đi theo lên lòng tham. Rất không khéo, bị Lý Hoài Đức phát hiện, bắt được cái trôi. Vì không bị khai trừ, chỉ có thể đồng ý Lý Hoài Đức yêu cầu. Đi theo Lý Hoài Đức sau, rất nhanh liền chuyển chính, công tác cũng nhẹ nhõm, cứ như vậy không hiểu tại sao tiếp tục nữa. Cùng Chu Ngô mâu thuẫn cũng nguồn căn tại đây, Chu Ngô tấm kia miệng túi, thường ở trước mặt nàng nói khó nghe lời. Hôm nay không có chiêu đãi sao? Lý Hoài Đức khoát khoát tay, buổi chiều muốn họp, không có chiêu đãi. Lưu Lam lặng lẽ đi tới cửa, thò đầu ra nhìn đi ra bên ngoài không ai, mới làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Một lát sau tử, Lý Hoài Đức chỉnh lý tốt quần áo, nghiêm trang từ phòng làm việc đi ra. Mã Hoa thấy Lưu Lam, liền lôi kéo nàng phải đi căn tin chủ nhiệm nơi đó. Mã Hoa, ngươi làm gì? Lam tỷ, ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là giờ gì? Không đi nữa dẫn nguyên liệu nấu ăn, buổi trưa chiêu đãi làm gì? Chiêu đãi? Lãnh đạo nào có chiêu đãi? Không nghe nói a? Mã Hoa mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn Lưu Lam. Lý Xưởng phó không có chiêu đãi sao? Lưu Lam nhỏ giọng mắng câu ngu ngốc. Ai nói cho ngươi Lý Xưởng trưởng có chiêu đãi? Hỏng. Mã Hoa vô đầu một cái, xoay người sẽ phải rời khỏi. Lưu Lam kéo hắn lại, hỏi, thế nào? Chủ Ngô bình thường không phải ghét nhất cho Lý Xưởng trưởng làm chiêu đãi sao? Mã Hoa vội vã cho Chủ Ngô hội báo, liền đơn giản đem chuyện nói với Lưu Lam. Lưu Lam bĩu môi, lòng nói, Chủ Ngô còn muốn cầm trong xưởng vật hiếu kính tứ hợp viện lao tổ tông, lá gan rất mập. Chớp mắt một cái, Lưu Lam xoay người ra căn tin, đi tìm nàng những thứ kia bắt quái tiểu tỷ mời đi. Tứ hợp viện lao tổ tông, đó cũng là cái danh nhân. Kể từ tứ hợp viện chuyện truyền tới xưởng cán thép sau, thật là nhiều người cũng đối bà cụ điếc tò mò. trừ tứ hợp viện phụ cận người kể lại, liền không có bao nhiêu người ra mắt. Lần này bà cụ biết đi tới tứ hợp viện, chính là các nàng đi thăm thời cơ tốt. Bắt quái tiểu đội uy lực không phải là dùng để trưng cho đẹp, không ra nửa giờ, còn nhiều người đều biết lão tổ tông đi tới xưởng căn thép. Những người kia cũng không chuyên tâm làm việc, một lòng chờ tan việc tiếng chuông vang lên, đi căn tin biết một chút. Bắt quái tiểu đội cũng là có đầu óc, cố ý tránh được dịch trung hải chỗ phân xưởng một. Tứ hợp viện những người khác là được tiêu điểm, phân xưởng công nhân rối rít nghe ngóng bà cụ điếc tin tức. Điền Hữu Phúc mấy người cũng bị nhân viên tạp vụ vây quanh, truy hỏi bà cụ điếc chuyện. Dưới sự bất đắc dĩ, mấy người liền đem bà cụ điếc sự tích nói một lần. Bọn họ không có khoa trương, chính là bình thường nói một chút. Các ngươi trong viện thật coi nàng thành là lao tổ tông, đây cũng quá ngốc hả? Đây là nói chuyện bất quá đầu óc. Bọn họ cũng không phải nghĩ, đây không phải là bị người gạt đấm. Đây là cùng người kia có mâu thuẫn, cố ý chế giễu người. Tình huống như vậy, các phân xưởng chủ nhiệm cũng không tốt quản, bên này ngăn lại, bên kia lại đàm luận. Chu Nỗ lại khí muốn chết, trong xưởng những thứ này lãnh đạo ngày ngày ăn ngon, làm sao lại hôm nay không ăn đâu? Hắn mới vừa cho bà cụ điếc bảo đảm muốn chuẩn bị xong ăn, lần này được rồi, muốn nuốt lời. Ngươi hỏi rõ sao? Mã Hoa ủy khuất khuất nói, sư phó, ta hỏi rõ. Ngươi nghĩ à, nếu là có chiêu đãi, căn tin chủ nhiệm sớm cứ tới đây cầu ngươi, sao có thể bây giờ còn không lộ diện đâu? Chu Nỗ thở dài, để cho Mã Hoa chuẩn bị dọn cơm. Không có chiêu đãi, hắn cũng hết cách rồi, cũng không thể buộc xưởng lãnh đạo ăn chiêu đãi đi. Giữa trưa tan việc tiếng chuông vang lên, thật là nhiều người cũng vọt ra khỏi căn tin, chạy thẳng tới căn tin bếp sau. Nơi đó đang ngồi một hiền hòa lao thái thái, ở phơi nắng. Căn tin chủ nhiệm còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, đội vàng từ phòng làm việc đi ra, chạy đến bếp sau cửa. Làm gì? Các ngươi chạy tới nơi này làm gì? Đại gia tổng không thể nói là đến xem bà cụ đi à? Lẫn nhau xô đẩy, chính là không ai mở miệng. Đi, đi, đi. Không đi nữa, ta gọi bảo vệ khoa tới. Đại gia đã gặp được bà cụ điếc, tự nhiên không có hứng thú lưu lại, xoay người đi ngay căn tin xếp hàng. Căn tin chủ nhiệm lúc này mới đem ánh mắt đối chuẩn bị bà cụ điếc. Lao thái thái, ngươi thế nào lại nơi này? Bà cụ điếc trong lòng cái biệt khuất đó, đừng nói là, gương mặt không vui. Ngươi nói gì, ta không nghe được. Căn tin chủ nhiệm hỏi một hồi, cũng không hỏi rõ bạch, có được một ta không nghe được trả lời. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 156, Lý Hoài Đức cấp danh tiếng chuyện biết rõ, căn tin chủ nhiệm cũng bị giận đến không nhẹ. Hắn còn không có biện pháp phát tiết. Vô luận là bà cụ điếc, Chu Nỗ, hay là phân xưởng trong dịch Trung Hải, đều không phải là dễ chơi. Căn tin chủ nhiệm trực tiếp đem Chu Nỗ kêu đi ra ngoài, để cho hắn xử lý bà cụ điếc chuyện. Chu Nỗ đem mình kia phần thức ăn đưa cho bà cụ điếc, mang theo nàng đến trong góc ăn cơm. Buổi chiều, trong xưởng mấy vị lãnh đạo họp, thảo luận dịch Trung Hải chuyện. Dương xưởng trưởng đem chuyện nói ra. Hắn chưa nói bà cụ điếc muốn quỳ xuống chuyện, mà là nói dịch Trung Hải chiếu cố cô quả lão nhân. Hiện ở lão nhân kia tới trong xưởng cầu tha thứ, cân nhắc đến dịch Trung Hải vì trong xưởng làm công hiến, hy vọng lần nữa thảo luận một chút đối hắn trừng phạt. Đợi đến Dương Vạn Thanh nói xong, không có người nói chuyện, đại gia cũng đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Quảng Nam cùng Đồng Vĩnh Húc. Dịch Trung Hải chuyện, dính liễu Vương Khôn, hai người kia một đề cử Vương Khôn làm bảo vệ khoa cổ trưởng, một là Vương Khôn lãnh đạo trực tiếp. Ai ngờ, Đinh Quảng Nam cùng Đồng Vĩnh Húc còn chưa lên tiếng, Lý Hoài Đức trước tiên phát biểu ý kiến. Dịch Trung Hải là Dương Vạn Thanh người, trong xưởng phần lớn cao cấp công cũng có thể nói là Dương Vạn Thanh người. Lý Hoài Đức một mực chủ quản chính là hậu cần, tuyên truyền các loại công việc, phân xưởng những lao sư phụ kia coi thường hắn. Dịch Trung Hải bị triệt tiêu công nhân bậc 8, Lý Hoài Đức là cao nhất. Thiếu một cái công nhân bậc 8, vậy thì đại biểu Dương Vạn Thanh thực lực yếu đi một phần. Lý Hoài Đức là tuyệt đối sẽ không xem Dịch Trung Hải khôi phục công nhân bậc 8. Từ tư nhân phương diện mà nói, Vương Khôn rượu thuốc thế nhưng là cho hắn quá nhiều ngạc nhiên. Hắn còn muốn từ Vương Khôn trong tay lấy được nhiều hơn rượu thuốc, đối phó Dịch Trung Hải cũng có thể coi như là đưa cho Vương Khôn một cái nhân tình. Không ai nói, vậy ta liền nói một chút. Dịch Trung Hải chuyện, tin tưởng mọi người cũng đều rõ ràng nguyên nhân trong đó. Hắn những hành vi kia tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Không thể bởi vì người kia cầu tha thứ, liền dung túng hắn, bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, các loại dấu hiệu tỏ rõ, hắn chiếu cố cái đó bà cụ điếc, cũng là vì chính mình giành tư lợi. Bằng không, hắn cái kia một đại gia là thế nào tới? Ta cảm thấy, không thể hủy bỏ đối Dịch Trung Hải trừng phạt. Người ở chỗ này cũng kinh ngạc nhìn Lý Hoài Đức, thực tại không hiểu người này nổi điên làm gì. Coi như ngươi muốn cùng Dương xưởng trưởng tranh đấu, cũng không cần thiết gấp gáp như vậy đi. Lý Hoài Đức phát biểu ý kiến, theo hắn người kia cũng rối rít nói ra ý kiến của mình. Dương Vạn Thanh cũng náo không hiểu Lý Hoài Đức vì sao vội vã như vậy. Hắn ẩn núp lên nội tâm ý tưởng, nhìn về phía Đinh Quảng Nam cùng Đồng Vĩnh Húc. Đinh Quảng Nam suy nghĩ một chút, hay là quyết định chống đỡ Lý Hoài Đức ý kiến. Hắn đối Vương Khôn chuyện để ý nhất, đối tứ hợp viện chuyện đã xảy ra biết cũng so người khác nhiều. Dịch Trung Hải quá sẽ lợi dụng thân phận, nếu là khôi phục công nhân bậc 8, chắc chắn sẽ không an phận. Nghĩ đến Vương Khôn vừa tới kinh thành đứng bước chân, lúc này thích hợp nhất cách làm liền là không làm gì, hoàn toàn dung nhập vào xưởng căn thép. Dịch Trung Hải khôi phục công nhân bậc 8, chỉ biết đối Vương Khôn tạo thành một ít bất lợi ảnh hưởng. Bằng vào Vương Khôn cho hắn đồ vật, nhân tình này liền nhất định phải trả lại. Xưởng trưởng, ta cũng chống đỡ lao Lý ý kiến. Nhắc tới, để cho Dịch Trung Hải xuống làm cấp 6 công, đối hắn xử phạt không tính nặng. Lúc này mới xử phạt mấy ngày, liền hủy bỏ đối hắn xử phạt, trong xưởng uy tín ở chỗ nào? Đồng Vĩnh Húc cũng biểu đạt giống nhau ý tứ, Dịch Trung Hải xử phạt không thể hủy bỏ. Dương Vạn Thanh thấy không ai chống đỡ, cũng không ngoài ý muốn. Chính hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế hủy bỏ đối Dịch Trung Hải xử phạt, như vậy bị đánh mặt nặng nhất là hắn. Chẳng qua là, nghe nói bà cụ điếc không hề rời đi, còn ở trong xưởng, hắn cũng có chút ớn lạnh. Vạn nhất bà cụ điếc xông vào, hướng về phía hắn một quỳ, phiền toái liền lớn. Nếu là bà cụ điếc hướng về phía người khác quỳ cầu, hắn ngược lại không có ý kiến. Dịch Trung Hải chuyện, xe của hắn giữa chủ nhiệm nhất biết chuyện, không như nghe nghe ý kiến của hắn. Dương Vạn Thanh chỉ nói là nghe một chút phân xưởng chủ nhiệm ý kiến, người khác cũng không tốt phản đối, trong xưởng lãnh đạo cũng không thể không nguyện ý nghe ý kiến của người khác đi. Rất nhanh Liễu chủ nhiệm liền bị gọi tới phòng họp. Lão Liễu, ngươi nói một chút Dịch Trung Hải bình thường biểu hiện thế nào? Tào Phúc Đào bên trên buổi trưa liền đem Dương Vạn Thanh ý kiến truyền đạt, sau này muốn theo quy củ quản lý, đừng cho những thứ kia lão công nhân đặc quyền. Cái này đang phù hợp Liễu chủ nhiệm tâm tư. Nghe được trong xưởng mấy vị lãnh đạo phải nghe Dịch Trung Hải biểu hiện, Liễu chủ nhiệm là phun trào khẩu thủy. Bao che Tần Hoài Như, cự tuyệt thu đồ đệ, quấy nhiễu công nhân khảo hạch quan, Liễu chủ nhiệm một chút cũng không có dấu giếm. Nếu không phải sợ ở trước mặt lãnh đạo mất thể diện, hắn đều muốn đem Dịch Trung Hải nói thành là phân xưởng ẩn hình đại bốt. Dương Vạn Thanh còn muốn từ Liễu chủ nhiệm nơi này tìm hợp lý cách nói, cho Dịch Trung Hải giảm bớt chút sự phạt đâu. Nghe Liễu chủ nhiệm vậy, hắn cũng muốn khai trừ Dịch Trung Hải. Tình huống bây giờ chính là, đại gia đều không đồng ý hủy bỏ Dịch Trung Hải xử phạt. Đối mặt đám người quyết định, Dương Vạn Thanh cũng không muốn cùng đại gia đối nghịch. Nhưng hắn cũng phải cấp Dịch Trung Hải một câu trả lời. Ý kiến của mọi người nếu nhất trí, vậy thì không hủy bỏ đối Dịch Trung Hải trừng phạt. Bất quá có một cái vấn đề, lần trước xử phạt thời điểm, không có nói Dịch Trung Hải xử phạt kỳ hạn. Hắn dù sao cũng là công nhân bậc 8, chúng ta xưởng cũng không có bao nhiêu công nhân bậc 8, không thể để cho hắn làm cả đời cấp 6 công đi. Mọi người mới nhớ tới, lần trước cho Dịch Trung Hải xử phạt xác thực không có thêm kỳ hạn. Công nhân bậc 8 dù sao cũng là hiếm hoi nhân tài, xưởng cán thép cũng không có bao nhiêu, để cho Dịch Trung Hải cả đời làm cấp 6 công xác thực không thích hợp. Lý Hoài Đức cũng không muốn để cho Dịch Trung Hải cả đời làm cấp 6 công, chờ hắn thành công tiếp ban xưởng cán thép xưởng trưởng lúc, cũng cần mấy cái công nhân bậc 8 làm đại diện. Cái gọi là trị bệnh cứu người, xác thực không thể đem Dịch Trung Hải giáng một gậy chết tươi. Ta nhìn liền trừng phạt hắn thời gian 1 năm đi. 1 năm sau, để cho hắn tham gia khảo hạch, chỉ muốn khảo hạch thành công, là có thể lần nữa trở thành công nhân bậc 8. Dương Vạn Thanh có chút bất mãn, những thứ này nên hắn người xưởng trưởng này nói, không ngờ bị Lý Hoài Đức giành trước. Che giấu quyết tâm trong bất mãn, Dương Vạn Thanh để cho đại gia giơ tay biểu quyết. Cuối cùng lấy toàn bộ người đồng ý biểu quyết kết quả, thông qua Dịch Trung Hải xử phạt sửa đổi. Thuận tiện, Lưu Hải Trung cũng nhặt một tiếng nghi, đồng dạng là 1 năm sau tham gia công cấp khảo hạch. Lý Hoài Đức trong lòng thật cao hứng, uống vương con rượu, không chỉ có thân thể được rồi, liền xử lý sự tình cũng trở nên không chút phí sức. Loại cảm giác này thật rất tuyệt, hắn kiên định cùng Vương Khôn làm tốt quan hệ, tốt lấy được nhiều hơn rượu thuốc quyết tâm. Xét thấy Dịch Trung Hải xử phạt mới hạ đạt mấy ngày, sửa đổi xử phạt chuyện liền không thông qua phát thanh hướng toàn thể công nhân truyền đạt, từ Liêu chủ nhiệm phụ trách thông báo Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải thấy Liêu chủ nhiệm bị gọi đi, trong lòng liền đắc ý, hắn cảm thấy bà cụ điếc ra mặt có tác dụng. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải khoe miệng lộ ra nụ cười, còn thật kinh ngạc. Một đại gia, ngươi làm sao vậy? Dịch Trung Hải nhỏ giọng nói, ngươi thấy được Liêu chủ nhiệm đội vàng vàng rời đi sao? Ta nếu là không có đoán sai, nên là ta khôi phục công nhân bậc 8 chuyện. Tần Hoài Như mừng lớn, quá tốt rồi, ta bị trừ tiền lương có phải hay không cũng có thể muốn trở về. Dịch Trung Hải cười gật đầu một cái, cảm thấy không thành vấn đề. Liêu chủ nhiệm có thể không cho cấp 6 công mặt mũi, còn có thể không cho công nhân bậc 8 mặt mũi. Trong xưởng cấp 6 công rất nhiều, công nhân bậc 8 thế nhưng là phượng mao lân giác. Hắn cũng không tin, Liêu chủ nhiệm dám mạo hiểm mất đi công nhân bậc 8 nguy hiểm, trừ bọn họ tiền lương. Liêu chủ nhiệm cũng không biết Dịch Trung Hải ý tưởng, hắn bây giờ nghĩ phải là nhất định phải thừa dịp Dịch Trung Hải bị lãnh đạo không thích thời điểm, thật tốt gõ một cái hắn. Đợi đến Dịch Trung Hải thật thành công nhân bậc 8, còn không biết muốn gây ra cái trò gì. Bần đạo nhận cồn bậc theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 157, thất vọng Dịch Trung Hải Liêu chủ nhiệm trở lại phân xưởng, thấy Tần Hoài Như lại bắt đầu lười biếng, trong lòng chỉ còn giữ lại bất đắc dĩ. Liên tục phạt Tần Hoài Như chừng mấy ngày, nàng chính là không thay đổi, Liêu chủ nhiệm cũng nghĩ không ra có biện pháp gì dạy dỗ nàng. Nếu là có thể, hắn thật không muốn lưu lại Tần Hoài Như, đáng tiếc, hắn không có cách nào. Khác phân xưởng cũng không cần Tần Hoài Như, trong xưởng cũng không thể khai trừ nàng. Dịch Trung Hải, ngươi tới đây một chút, ta có chuyện với ngươi nói. Dịch Trung Hải cho Tần Hoài Như lộ ra một thế nào ánh mắt, đi theo Liêu chủ nhiệm đi phân xưởng bên ngoài. Liêu chủ nhiệm phủi một cái Dịch Trung Hải khỏe miệng mỉm cười, lộ ra một cái cười lạnh, hy vọng ngươi nghe xong trong xưởng kết quả xử lý, còn có thể đắc ý như vậy. Trải qua xưởng lãnh đạo nghiên cứu, đối ngươi trừng phạt giảm bớt. 1 năm sau tham gia khảo hạch thành công có thể khôi phục ngươi công nhân bậc 8 thân phận. Dịch Trung Hải khỏe miệng mỉm cười biến mất, trên mặt lộ ra không thể tin vẻ mặt. Bà cụ điếc đích thân ra tay, không ngờ không có đạt thành mục tiêu. Đây là Dịch Trung Hải trong trí nhớ lần đầu tiên. Nhớ trước kia, bà cụ điếc ra mặt, ban khu phố người cũng phải cấp mặt mũi, sẽ không tùy tiện để cho bà cụ điếc không xuống đài được. Coi như trụ nố ở xưởng cán thép náo sự tình, chỉ cần bà cụ điếc ra mặt, trong xưởng cũng là tượng trưng tính trừng phạt một bữa. Liền cho trụ nố như vậy nhị lăng tử cầu tha thứ, trong xưởng cũng sẽ không bác bà cụ điếc mặt mũi. Bây giờ thế nhưng là cho hắn cái này công nhân bậc 8 cầu tha thứ, chẳng lẽ hắn một công nhân bậc 8, còn so ra kém một làm đồ ăn đầu bếp sao? Đây là đối hắn lớn nhất vũ nhục. Vì sao? Có phải hay không có người nói cái gì? Có phải là Vương Khôn hay không? Hắn cố ý ở trước mặt lãnh đạo hãm hại ta. Dịch Trung Hải trước tiên liền đem trách nhiệm đẩy tới Vương Khôn trên đầu. Nếu không phải Vương Khôn, hắn cũng sẽ không chịu phạt. Liêu chủ nhiệm lòng nói, chuyện xác thực cùng Vương Khôn có quan hệ. Người không chọc tới hắn, Đinh Quảng Nam, Đồng Vĩnh Húc cũng sẽ không đứng ở Lý Hoài Đức phía bên kia. Nhưng cái này có thể đoán được ai, còn chưa phải là trách người quá bá đạo. Thấy Đinh Quảng Nam cùng Đồng Vĩnh Húc đều duy trì Vương Khôn, Liêu chủ nhiệm không muốn đắc tội Vương Khôn. Suy nghĩ Vương Khôn làm cũng là cho hắn một hạ giận cơ hội, hắn liền định bánh ít đi bánh quy lại. Dịch Trung Hải, chuyện chính ngươi làm, bản thân rõ ràng, Vương Khôn cũng không biết hôm nay thảo luận chuyện của ngươi. Xưởng lãnh đạo cũng là xem ở ngươi những năm này vì trong xưởng làm công hiến mức, cho một mình ngươi sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ta ở chỗ này cũng cảnh cáo ngươi, ngươi cùng Tần Hoài Như, các ngươi thầy trò không nên đem nội quy nhà máy không xem ra gì. Ngươi nếu là không nghĩ ở phân xưởng một làm, có thể xin phép điều ly, ta tuyệt đối không ngăn trở. Dịch Trung Hải mặt liền biến sắc, nhìn chằm chằm Liêu chủ nhiệm ánh mắt. Liêu chủ nhiệm lấy được Tào Phúc Đào ám chỉ, đối Dịch Trung Hải cũng không có như vậy kiêng kỵ. Hắn cũng chịu đủ Dịch Trung Hải khí, ghê gớm sau này đầu nhập Lý Hoài Đức. Lần này nói gì, hắn cũng phải đồng phục Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải thấy Liêu chủ nhiệm không sợ hãi chút nào, trong lòng liền có chút mất mát. Liêu chủ nhiệm biểu hiện, chỉ có thể nói rõ Dương Vạn Thanh đối hắn có thành kiến. Nếu không, Liêu chủ nhiệm sẽ không có lá gan lớn như vậy. Bây giờ, hắn còn có một cái bổ túc cơ hội, đó chính là mang theo bà cụ điếc lại đi tìm Dương Vạn Thanh. Chủ nhiệm, thân thể của ta có chút không thoải mái, ta muốn mời sẽ giả. Dịch Trung Hải xong lại còn có công nhân bậc 8 kỹ thuật, Liêu chủ nhiệm cũng không muốn quá mức đắc tội với người. Tính tình của hắn cũng không phải cái loại đó quá mức bá đạo tính tình. Nếu thật là như vậy tính tình, những năm này cũng sẽ không bị Dịch Trung Hải một công nhân bậc 8 cấp phân xưởng trong danh tiếng. Được, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nhớ, bắt đầu ngày mai, ngươi cùng Tần Hoài Như muốn chăm chỉ làm việc. Nếu là không nghiêm túc, liền tự mình tìm ra đường đi. Không tìm được đường ra, vậy thì đi nhân viên quét dọn tổ đánh quét nhà cầu. Dịch Trung Hải mặt không cảm giác gật đầu một cái, không cho là Liêu chủ nhiệm nói chính là hắn. Hắn tin tưởng, bằng vào kỹ thuật của hắn, chỉ cần nói muốn đổi cái phân xưởng, những phân xưởng khác chủ nhiệm nhất định sẽ xin hắn đi qua. Nếu không phải hắn, Liêu chủ nhiệm nói phải là Tần Hoài Như. Đối với Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải bây giờ cũng phi thường nhức đầu. Tần Hoài Như trình độ kỹ thuật cũng cứ như vậy. Ngay từ đầu, hắn không muốn dạy, muốn cho Tần Hoài Như nếm thử nhờ giúp đỡ không cửa tư vị, biết được hắn cái này một đại gia tầm quan trọng. Đợi đến hắn nghĩ dạy Tần Hoài Như thời điểm, Tần Hoài Như đã xông ra xinh đẹp quả phụ danh hiệu. Bằng vào cái danh hiệu này, nàng ở xưởng cán thép trôi qua phi thường dễ chịu, không muốn đi theo hắn khổ ha ha luyện tập kỹ thuật. Cái này vốn là không có gì, hắn một công nhân bậc 8, còn có thể không che chở được một tên đồ đệ sao? Lại cứ ra Vương Khôn quái thai này, phá vỡ tứ hợp viện cách cục không nói, còn làm cho hắn ở xưởng cán thép mất hết mặt mũi. Liên đối hắn cung kính có thừa Liêu chủ nhiệm tất cả phản rối nước, lần này là không có cách nào che chở Tần Hoài Như. Chỉ hy vọng nàng có thể thu liễm một chút, vượt qua đoạn này khó khăn thời kỳ. Liêu chủ nhiệm cũng bất kể Dịch Trung Hải, đem thông báo Tần Hoài Như chuyện giao cho Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như động một chút là chảy nước mắt, phàm là nói nặng một chút, liền giả bộ đáng thương. Liêu chủ nhiệm cũng không nguyện ngày ngày giao thiệp với nàng, thời gian dài, người khác còn tưởng rằng hắn nước hiếp quả phụ đâu. Tần Hoài Như là Dịch Trung Hải đồ đệ, liền đem cái phiền phái này giao cho hắn. Dịch Trung Hải không muốn tiếp nhận, lại không tìm được từ chối lý do. Nhìn Liêu chủ nhiệm ý tứ, đối Tần Hoài Như nhẫn mại đã đến cực hạn. Vạn nhất Liêu chủ nhiệm thật đem Tần Hoài Như cho đuổi ra phân xưởng, chuyện thì phiền toái. Giả Đông Húc sau khi qua đời, Dịch Trung Hải thế nhưng là đem dưỡng lao hy vọng đặt ở Tần Hoài Như trên thân. Chủ nô chẳng qua là giúp đỡ Tần Hoài Như hoàn thành nhiệm vụ công cụ nhân. Hắn nhưng không yên tâm đem dưỡng lão giao cho chủ nô trên tay. Hà Đại Thanh còn sống, ai có thể bảo đảm Hà Đại Thanh cả đời không trở lại? Vì bảo đảm sau này dưỡng lão, hắn nhất định phải đem Tần Hoài Như đặt ở dưới mí mắt, xem Tần Hoài Như, không thể để cho Tần Hoài Như xuất hiện Giả Đông Húc như vậy ngoài ý muốn. Trở lại cơ khí cạnh, Dịch Trung Hải bắt đầu từ từ thu thập công cụ của mình. Tần Hoài Như lập tức liền đi tới bên người của hắn. Một đại gia, thế nào? Tiền lương của ta có phải hay không giữ được rồi? Dịch Trung Hải thở dài, Hoài Như, trong xưởng có tiểu nhân quấy phá, cho Dương xưởng trưởng ra vấn đề khó khăn. Ta công nhân bậc 8 phải đợi một năm sau này mới có thể khôi phục. Ngươi khoảng thời gian này, đừng để cho người bắt được cái trôi. Tần Hoài Như mặt liền biến sắc, không để ý người chung quanh ánh mắt, rồi với tay nắm lấy Dịch Trung Hải tay. Một đại gia, tại sao có thể như vậy? Ngươi thế nhưng là công nhân bậc 8A, trong xưởng làm sao có thể đối với ngươi như vậy? Dịch Trung Hải cảm thụ mềm mại tay nhỏ, có chút không nỡ buông ra. Khoe mắt thấy được chung quanh ánh mắt hài hước, hắn hay là lập tức buông ra. Hoài Như, chớ nói. Bây giờ là giờ làm việc, ngươi làm việc đàng hoàng đi. Liêu chủ nhiệm đã nói với ta, ngươi nếu là không làm việc đàng hoàng, liền phải đem ngươi điều đi thanh khiết tổ. Tần Hoài Như mặt liền biến sắc, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Thanh khiết tổ hoặc là phạm sai lầm người, hoặc là chính là không có bản lĩnh người, mấu chốt là thanh khiết tổ sống khó khăn nhất làm, tiền lương còn không cao. Nàng là tuyệt đối không muốn đi thanh khiết tổ. Dịch Trung Hải liền lời như vậy cũng nói ra, có thể thấy được ở Liêu chủ nhiệm nơi đó đã không có bao nhiêu phân lượng. Không có Dịch Trung Hải bảo vệ, nàng ở xưởng cán thép ngày có thể tưởng tượng được. Phân xưởng trong thật là nhiều người cũng đều nhìn nàng không vừa mắt, sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm nàng. Không nói khác, nàng hôm nay công tác còn chưa hoàn thành. Một đại gia, còn chưa tới lúc tan việc, ngươi thế nào thu dọn đồ đạc? Dịch Trung Hải phủi một cái Tần Hoài Như công vị bên trên linh kiện, chiếu lui về sau hai bước. Hắn muốn không rời đi, những thứ đó liền cần hắn giúp Tần Hoài Như gia công. Hoài Như, bà cụ điếc còn ở trong xưởng, ta muốn đưa nàng về nhà. Ngươi làm thật tốt sống đi. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 158, hôn chiêu bà cụ điếc lúc này vẫn còn ở căn tin bếp sau, cùng trụ nố ở một khối nói chuyện, giữa trưa không có ăn được ăn ngon, nàng cũng không có ngang ngược cái cản. Nơi này dù sao cũng là xưởng cán thép, cũng không phải là trong nhà. Trụ nố trên người không có tiền, nàng không thể ở nhiều người như vậy trước mặt để cho trụ nố mất mặt. Chu Ngô vì không có thể cho bà cụ điếc lấy được ăn ngon này nấy không dứt, nghĩ hết các loại biện pháp lấy lòng bà cụ điếc. Chu Ngô sợ hai bà cụ điếc tinh thần không tốt, mong muốn đưa nàng về nhà. Bà cụ điếc lại không quá muốn về nhà. Trở lại trong tứ hợp viện, không người nào có thể phụng bồi nàng nói chuyện. Duy nhất có thể phụng bồi nàng nói chuyện Lâu Hiểu Nga, không biết nguyên nhân gì, ngày ngày ẩn núp nàng. Buổi sáng cũng không giúp nàng nói chuyện. Ở căn tin bếp sau rất tốt, căn tin người cũng dỗ dành nàng, so ở tứ hợp viện còn phải có ý tứ. Dịch Trung Hải thu thập xong công cụ, vội vã đi tới căn tin bếp sau. Đem người không liên hệ đuổi sau khi đi, Dịch Trung Hải mới đem xử phạt kết quả nói cho bà cụ điếc cùng chủ nô. Chủ nô cũng không biết Dịch Trung Hải đối công nhân bậc 8 thân phận coi trọng cỡ nào. Một đại gia, không phải là một năm sau khảo hay sao? Ngươi cũng không phải là nhị đại gia, cấp 6 công tiền lương cũng không ít, cần gì phải như vậy quan tâm. Chủ nô cũng là tốt bụng, hắn không muốn bà cụ điếc vì những chuyện này đi tìm Dương Sưởng trưởng cầu tha thứ. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải đồng thời ở trong lòng mắng câu kẻ ngu. Cái này chỉ là chuyện tiền lương sao? Không có công nhân bậc 8 cái này cao không thể chạm thân phận, vừa không có một đại gia cái thân phận này, Dịch Trung Hải còn có thể còn lại cái gì? Một năm sau này, tứ hợp viện còn có thể trở lại bọn họ nắm trong lòng bàn tay sao? Hai người chợt ý thức được, loại này cao thâm vấn đề, không có cần thiết cùng trụ nố cái này công cụ nhân nói. Hắn chỉ cần thành thành thật thật nghe lời là được. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, "Trụ nố, ngươi cũng cảm thấy ta giúp đỡ Hoài Như giúp lỗi rồi. Kia làm sao có thể? Tần Hoài Như tốt như vậy, lại khó khăn như vậy, giúp đỡ nàng làm sao sẽ lỗi? Một đại gia, ta không có nói như vậy. Ngươi chính là ý đó, ta vì sao chịu phạt, còn không phải là vì giúp Hoài Như. Trụ nố, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, làm người không thể quan cân nhắc chính mình. Ngươi quá làm ta thất vọng." Chu Nô còn không có hiểu rõ Dịch Trung Hải rốt cuộc là ý gì. Bà cụ điếc liền lên tiếng ngăn cản. "Con nuôi tình cảm muốn chiếu cố, cháu trai ruột tình cảm cũng phải chiếu cố, không thể để cho hai người vì một quả phụ tranh chấp." "Trung Hải, Chu Nô, chớ nói. Các ngươi đỡ ta cái này lao thái thái, lại đi gặp một lần Dương Sưởng trưởng. Hắn đã chuyện đã đáp ứng, làm sao có thể nuốt lời." Dịch Trung Hải cùng Chu Nô đỡ bà cụ điếc muốn hướng nhà làm việc đi tới. Có buổi sáng chuyện kia, tao phúc đào cái này chủ nhiệm văn phòng đối bà cụ điếc thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Đang làm việc trên lầu thấy Dịch Trung Hải cùng trụ ngỗ đỡ một lao thái thái tới, là hắn biết bà cụ điếc lại tìm đến Dương Văn Thanh. Mục đích nhất định là vì Dịch Trung Hải chuyện. Tao phúc đào trong lòng thầm mắng Dịch Trung Hải một câu không biết điều. Thật sự cho rằng công nhân bậc 8 thưa thớt, liền có thể muốn làm gì thì làm a, ngươi ở công nhân bậc 8 bên trong trình độ cũng không phải đứng đầu, kỹ thuật cũng không có tiến bộ không gian. Là ai cho ngươi lá gan, lớn lối như vậy? Một năm bảo đảm hộ lao thái thái, không thành thành thật thật ở nhà dưỡng lão, đi theo Dịch Trung Hải chạy cái gì? Tao phúc đào mau để cho người ngăn Dịch Trung Hải cùng trụ ngỗ, lại chạy đến Dương Vạn Thanh phòng làm việc hội báo. Dương Vạn Thanh nghe được Tào Phúc Đào hội báo, lập tức liền lửa. Đây là bắt hắn nhân từ làm mềm yếu, khi hắn dễ ức hiếp. Càn quái, gọi điện thoại cho bảo vệ khoa, để cho bảo vệ khoa đem bọn họ mang đi ra ngoài. Nơi này là nhà máy, không phải hắn xưng vương xưng bá tứ hợp viện. Nhà làm việc bên ngoài, 7-8 cái nhà làm việc người ngăn cản Dịch Trung Hải ba người con đường, khuyên bọn họ nhanh đi về. Dịch Trung Hải đem trụ nố đẩy đi ra, muốn cho trụ nố mang theo bọn họ xông vào. Trụ nố quả đấm không phải là dùng để trưng cho đẹp, đối phó nhà làm việc đám này tay trói gà không chặt thư ký, không có gì khó. Chẳng qua là Dịch Trung Hải quên, Chu Nô về bản chất không phải cái người đứng đắn. Nhà làm việc bên trên nữ công nhân viên cũng không ít, các nàng vây ở chỗ này xem trò vui, còn có người tiến lên ngăn bà cụ điếc. Chu Nô người này lại sao được ở đám nữ nhân này trước mặt ra tay? Rất hiếm thấy, Chu Nô cùng nhà làm việc thư ký nói về đạo lý. Dịch Trung Hải hận không được cho Chu Nô một cái tát, đưa cái này không chí khí đổ trời cho thức tỉnh. Đám nữ nhân này xinh đẹp nữa, ngươi cũng đừng nghĩ cưới các nàng, cùng với các nàng nói lời vô dụng làm gì. Nghĩ thì nghĩ như vậy, Dịch Trung Hải cũng cho Chu Nô nháy mắt, nhưng Chu Nô vậy mà không nhìn ra, còn cùng một người trong đó rất xinh đẹp trèo lên quan hệ. Dịch Trung Hải rất hối hận, sớm biết cái bộ dáng này nên đem Tần Hoài Như cho mang tới. Có Tần Hoài Như ở chỗ này, đã sớm đem trụ nố thu thập phục phục thiết thiết. Bảo vệ khoa nhận được Tào Phúc Đào điện thoại, Triệu Thiếu Huy liền đối diện Vương Khôn nói, cái đó bà cụ điếc là vì Dịch Trung Hải tới, nhắc tới với ngươi cũng có quan hệ. Hơn nữa ta nghe nói, ngươi đối phó cái đó lao thái thái có một tay, chuyện này liền giao cho ngươi. Vương Khôn trong lòng thầm mắng một tiếng, thật là làm khó thấy chân tình, rõ ràng Tào Phúc Đào để ngươi dẫn người tới, xoay mặt liền đẩy tới trên đầu của ta. Vương Khôn không có từ chối, bất kể lý do gì, cũng không có thể làm cho các nàng ở chỗ này. Mang theo mấy người, Vương Khôn đã đến phòng làm việc dưới lầu. Thấy phòng làm việc thư ký không ngờ đem Dịch Trung Hải cùng trụ ngỗ ngăn ở dưới lầu, Vương Khôn còn thật bội phục. Làm gì chứ, ai đang quấy rối? Thấy Vương Khôn mang theo bảo vệ khoa người tới, phòng làm việc những thứ kia thư ký thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không muốn đắc tội chủ ngỗ, càng không muốn đắc tội lãnh đạo. Chủ ngỗ người này cho bọn họ sốc chảo, lãnh đạo có thể gây bọn họ tiền trình. Bụng cung tiền trình trọng yếu giống vậy. Nhưng lãnh đạo liền ở trên lầu xem, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt ngăn chủ ngỗ. Vương Khôn, chuyện này hôm nay không có quan hệ gì với ngươi. Lão Thái Thái cùng Dương Sưởng trưởng là bạn bè cũ, nàng tới chính là nhìn bạn bè. Nói chuyện trụ nố có chút sợ, hướng bà cụ điếc bên người nhích lại gần. Vương Khôn cười lạnh một tiếng, bất kể nguyên nhân gì, cũng không có xông vào đạo lý. Đừng nói bà cụ điếc cùng Dương Sưởng trưởng là bạn bè, chính là Dương Sưởng trưởng người nhà đến rồi, cũng không thể hướng nhà làm việc trong xông vào. Trụ nố, vội vàng mang theo ngươi thân mãi mãi rời đi trong xưởng, nếu không, ngươi đừng trách ta không khách khí. Bà cụ điếc đẩy ra trụ nố, đi tới Vương Khôn trước mặt. Ta Lão Thái Thái sẽ phải thấy Dương Sưởng trưởng, ta nhìn ai dám ngăn cản. Vương Khôn không sợ hãi chút nào xem bà cụ điếc. Lão thái thái, phạm sai lầm là phải bị trừng phạt. Không không cần biết ngươi là cái gì thân phận, hay là bao lớn niên kỷ, ngươi nhất định phải xông vào. Nam bảo đảm hộ là quốc gia đối ngươi chiếu cố, không phải ngươi muốn làm gì thì làm núi dựa. Ngươi nếu là không nghe quy bảo, cũng dễ làm, xưởng cán thép có thể sửa sang một chút tài liệu, đến ban khu phố xin phép hủy bỏ ngươi Nam bảo đảm hộ tư cách, cho càng cần hơn người. Ngươi có con nuôi Dịch Trung Hải, còn có cháu trai ruột chủ nố, nhưng còn có rất nhiều người không chỗ nương tựa. Bà cụ điếc dựa vào chính là tuổi tác cùng Nam bảo đảm hộ thân phận, chỉ cần nàng xảy ra chuyện, ban khu phố liền nhất định phải biết rõ nguyên nhân. Cùng nàng xảy ra chuyện có quan hệ người, thế tất sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Nàng nếu là không có Nam bảo đảm hộ thân phận, con nuôi vẫn sẽ hay không chiếu cố nàng cũng khó mà nói. Bà cụ điếc cũng hiểu đạo lý này, nhìn hôm nay địa bộ, nàng coi như xông vào nhà làm việc, lại có thể thế nào? Ngay trước nhiều người như vậy đối Dương Vạn Thanh quỳ xuống, cũng không đạt tới nàng mong muốn hiệu quả. Vương Côn, lão thái thái nhắc nhở ngươi một câu, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Vương Côn vừa cười vừa nói, ta chỉ tin tưởng một câu nói, đối đãi đồng chí phải giống như mùa xuân vậy vậy ấm áp, đối đãi kẻ địch phải giống như gió thu quét lá vàng vậy vô tình. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 159, Lâu Hiểu Nga một ngày lần này mạnh mẽ xông tới nhà làm việc, là bà cụ điếc cùng trụ nỗ ra mặt. Dịch Trung Hải giống như là một khách xem vậy, tổng cộng chưa nói qua mấy câu nói. Hắn biết, làm như vậy nhất định phải đắc tội trong xưởng lãnh đạo, suy nghĩ bản thân không nói lời nào, liền có giải thích đường sống. Dịch Trung Hải lo lắng trong xưởng lãnh đạo cho hắn làm khó dễ, nghĩ muốn chỗ tốt, còn không muốn bỏ ra, hay cùng hắn ở tứ hợp viện biểu hiện vậy. Dối trá đã khắc ở hắn trong xương. Có bảo vệ khoa ra mặt, bà cụ điếc trò khôi hài chỉ có thể lấy thất bại kết thúc. Bảo vệ khoa y tá bà cụ điếc rời đi xưởng cán thép, lập tức liền đóng lại cổng. Dịch Trung Hải lúc này, trên mặt mới lộ ra vẻ giận dữ. Chú nỗ là cái ba gai, một chút không quan tâm chuyện ngày hôm nay. Được rồi, lão thái thái, chúng ta đều bị trong xưởng đuổi ra ngoài, vừa đúng về nhà sớm. Bà cụ điếc thở dài, lòng nói lần này thua thiệt lớn. Tự mình ra mặt cái gì cũng không được, còn mất mặt, lão tổ tông châu ngồi càng ngồi không vững. Vương Khôn toàn trình hộ tống bà cụ điếc rời đi xưởng cán thép, cho đến đóng cửa lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cổ trưởng, ngươi mới vừa mới đối đầu cái đó lão thái thái, không thật là tốt sao? Nhìn ngươi thế nào còn rất khẩn trương. Có thể không khẩn trương sao được? Lớn như vậy tuổi tác lão thái thái, được một cái đều có thể muốn mạng của nàng. Không thấy đại gia cũng ẩn nút nàng sao? Vậy ngươi thế nào còn dám đối với nàng cứng rắn như vậy? Cái này lão thái thái nhất thế kỷ, làm chuyện gì cũng là vì mình hưởng thụ. Được rồi, không nói nàng. Xưởng trưởng thế nhưng là hạ lệnh, sau này không cho phép nàng trở lại trong xưởng, để cho các minh đệ đều dài mở to mắt. Vương Khôn thật không nghĩ tới, Dịch Trung Hải không ngờ dùng như vậy chiêu số. Hắn cũng không nghĩ một chút, hắn nhưng là công nhân bậc 8, trong xưởng mong muốn xử phạt hắn, nhất định phải trải qua họp thảo luận. Mang theo bà cụ điếc bức bách Dương Vạn Thanh đáp ứng, lãnh đạo khác không đáp ứng, cũng sẽ không thành công. Hơn nữa đối hắn xử phạt mới mấy ngày, mong muốn để cho lãnh đạo hủy bỏ trừng phạt, thế nào cũng phải qua một đoạn thời gian đi. Ở tứ hợp viện tiểu thiên địa này trong, bọn họ chiếm cứ đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, muốn làm gì, dĩ nhiên là có thể làm được. Ra tứ hợp viện, bọn họ những thứ này chiêu số cũng không linh. Càng thú vị chính là, bọn họ còn không có nhớ một điểm này, luôn cho là bên ngoài cùng tứ hợp viện vậy. Trong xưởng lãnh đạo cũng nhớ kỹ Dịch Trung Hải, sau này ở xưởng cán thép coi như có hắn chịu được. Lâu Hiểu Nga bên này, buổi sáng làm xong việc nhà, không có ngủ lại, mà là vui vẻ phấn khởi đi ban khu phố. Vương chủ nhiệm thấy nàng tới, tìm người mang theo nàng đi chỗ đó chút cần giúp đỡ người ta nhìn một chút. Ngày kế, Lâu Hiểu Nga khóc nhiều lần. Ở tứ hợp viện sinh sống nhiều năm như vậy, trong ấn tượng nghèo khó nhất gia đình giống như Tần Hoài Như như vậy. Nhưng đến bên ngoài mới biết, Tần Hoài Như trong nhà điều kiện so rất nhiều người đều tốt hơn. Tần Hoài Như còn có Dịch Trung Hải trợ giúp, chú nỗ hộp cơm trên căn bản cũng đến trong tay của nàng. Những người khác thì sao, có gia đình liền công tác cũng không có, chỉ có thể ở bên ngoài làm việc vặt. Thậm chí có gia đình cũng chỉ còn lại có một lão nhân cùng một đứa bé. Mang theo Lâu Hiểu Nga chính là ban khu phố Ngụy đồng chí, Lâu Hiểu Nga gọi nàng Ngụy Di. Ngụy Di thấy Lâu Hiểu Nga khóc không ra hình thù gì, khai đạo nàng nói, "Hiểu Nga, lần đầu tiên thấy tình huống như vậy." Lâu Hiểu Nga ngượng ngùng gật đầu một cái, "Vâng. Chúng ta trong tứ hợp viện nghèo nhất Tần Hoài Như nhà, cũng so với các nàng tốt hơn rất nhiều." Ngụy Di cười ha ha, "Các nàng nhà tính là gì nghèo khốn a, Tần Hoài Như thế nhưng là xưởng cán thép chính thức làm việc, trong nhà chỉ cần có cái chính thức làm việc, trên căn bản liền không tính là nghèo khốn hộ. Nghèo đều là chính nàng nói. Lần trước các ngươi viện mới tới cái đó Vương Khôn cùng với các nàng náo mâu thuẫn, náo đến ban khu phố. Ta vừa đúng cũng ở đây, nghe nói Tần Hoài Như cái đó bà mập cũng không xảy ra cửa." Lâu Hiểu Nga phì một cái nở nụ cười. "Ngụy Di, nào có khoa trương như vậy, bất quá Tần Hoài Như bà mập là thật mập. Trụ nỗ từ xưởng cán thép mang về đồ ăn thừa tất cả đều cho nhà nàng, ăn đều là có dầu mỡ vật. Ngươi nói trụ nỗ a tay nghề nấu nướng ngược lại không tệ, chính là đầu óc không dễ xài. Ngày ngày cùng Tần Hoài Như xen lẫn trong một khối, nào có cô nương nguyện ý gả cho hắn nha." Lâu Hiểu Nga hé miệng cười một tiếng, không có tiếp Ngụy Di. Ngụy Di nói đến lại không có ngừng. "Ta đã nói với ngươi à, cháu ngoại của ta cũng ở đây xưởng cán thép công tác, nói với ta không ít xưởng cán thép chuyện. Chu Nô cùng Tần Hoài Như chuyện đừng nói. Cái đó Tần Hoài Như còn cùng người khác có quan hệ, thường cùng người khác đi cái gì nhỏ thương cố. Ngươi cũng không ít, cái gì Quách Dâu Cạp, Nhị Lăng Tử, Thiếu Sợi Đàn, đúng nghe nói cùng nàng đi nhỏ thương cố chính là xưởng cán thép Trình Chiếu Biên, gọi là cái gì nhỉ, ta quên." Lâu Hiểu Nga nghe được nhiều người như vậy cùng Tần Hoài Như chui nhỏ thương cố, trong lòng thật kinh ngạc. Đột nhiên nghe được xưởng cán thép Trình Chiếu Biên, sắc mặt liền khó coi. "Ngụy Di, ngươi nói là sự thật sao?" Ngụy Di khẳng định nói, hẳn không phải là giả. Bằng không trong xưởng cũng sẽ không truyền tới rảnh rỗi như vậy lời. Chẳng qua là đại gia cũng không có chứng cứ mà thôi. Chu Nô đang ở xưởng cắn thép, ta không tin hắn không nghe được như vậy truyền ngôn. Nghe được còn cùng Tần Hoài Như thân mật như vậy, nói không chừng hắn cũng cùng Tần Hoài Như trải qua nhỏ thương cố. Lâu Hiểu Nga mặt trở nên càng thêm khó coi. Trong lòng nàng còn có chút đối Hứa Đại Mậu ấy nấy, bây giờ cái gì cũng không có. Cái tên kia, không ngờ cùng Tần Hoài Như duy trì như vậy quan hệ. Khó trách hắn tiền lương cũng không thừa nổi, nguyên lai cùng Chu Nô vậy, tất cả đều cho mượn Tần Hoài Như. Lâu Hiểu Nga cái này hiểu lầm Hứa Đại Mậu. Hắn cùng Tần Hoài Như là công khai đi giá, chính là bao mặt màn thầu đổi màn thầu điện. Tuyệt đối không có càng thâm nhập quan hệ. Hắn ngược lại nghĩ xâm nhập, mỗi lần đều bị Chu Nô phá hủy. Hứa Đại Mậu tiền, lớn nhất tốn hao chính là cho lãnh đạo tặng lễ, còn có chính là nông thôn tiểu quả phụ. Ngụy Di phát hiện Lâu Hiểu Nga sắc mặt nhìn không tốt, vội vàng hỏi, "Hiểu Nga, ngươi làm sao vậy?" Lâu Hiểu Nga nỗ lực cười gượng một tiếng, "Ngụy Di, ta không có sao. Có thể rất lâu không có đi qua nhiều như vậy đường, hơi mệt." Ngụy Di cũng biết Lâu Hiểu Nga thành phần, đối như vậy đại tiểu thư có thể đi theo bản thân chạy lên một ngày liền rất giật mình, cũng thật bội phục. "Ngươi muốn mệt mỏi, ta liền đỡ ngươi, chúng ta trở về đi thôi." Lâu Hiểu Nga gật đầu một cái, đi theo Ngụy Di trở về ban khu phố. Đến ban khu phố, Vương chủ nhiệm không hề rời đi, cố ý sang xem một cái Lâu Hiểu Nga. Ngụy Di giúp đỡ Lâu Hiểu Nga nói không ít lời hay, còn đem Lâu Hiểu Nga hôm nay lấy ra mười mấy khối chuyện tiền bạc cũng nói ra. Vương chủ nhiệm nói, "Hiểu Nga, biểu hiện của ngươi rất tốt, ta thay những người kia cảm ơn ngươi. Ngươi nếu là mệt, liền đi về nghỉ ngơi đi." Lâu Hiểu Nga không có dáng chống đỡ, đi liền ra ban khu phố. Vương chủ nhiệm hỏi Ngụy Di, "Tình trạng của nàng không đúng, rốt cuộc thế nào?" Ngụy Di suy nghĩ một chút, liền nói, "Vốn là thật tốt, nghe ta tán gẫu liền biến thành như vậy." "Cái gì tán gẫu?" Ngụy Di ngượng ngùng đem nói với Lâu Hiểu Nga vậy, nói cho Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi nha, xưởng cán thép cái đó chỉnh chiếu biên, chính là Lâu Hiểu Nga lão công." Ngụy Di vô đuổi, "Ai ra, ta thật không biết chuyện này. Vậy phải làm sao bây giờ nha?" Vương chủ nhiệm thở dài, "Chuyện đã như vậy, liền đừng nói cái gì. Hiểu Nga như vậy hài tử hiền lành, đi theo cái tên kia sát thực bị quất. Cũng may bọn họ trong viện mấy cái kia lao đầu tử thích về cả làng, nên không có chuyện gì. Đợi ngày mai nàng tới, lại nói." Vương chủ nhiệm lúc này ngược lại hy vọng Dịch Trung Hải ba người có thể ở Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu chuyện bên trên dính vào một cước. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 160, làm dáng liên quan tới Hứa Đại Mậu cùng người khác không minh bạch chuyện, Lâu Hiểu Nga cũng đã nghe nói qua một ít lời đồn đãi. Nói nhiều nhất chính là Chu Nô. Có rất nhiều lần, hai người đánh nhau hay là bởi vì Hứa Đại Mậu nghĩ chiếm tiện nghi của Tần Hoài Như. Nhưng lúc ấy, Hứa Đại Mậu giải thích nói Chu Nô cố ý trả thù hắn. Lâu Hiểu Nga cũng biết Chu Nô cùng Hứa Đại Mậu quan hệ, Hứa Đại Mậu còn thường nói Chu Nô cùng Tần Hoài Như quan hệ mập mờ đâu. Nhưng tứ hợp viện người đều biết, Tần Hoài Như liền là cố ý lợi dụng Chu Nô, cùng Chu Nô không có quan hệ gì. Lâu Hiểu Nga trong lòng có hoài nghi, nhưng là không có chứng cứ. Cộng thêm nàng thành phần sát thực không tốt, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Lần này nghe được Ngụy Di nói như vậy, Lâu Hiểu Nga trong lòng tin chắc không thể nghi ngờ. Bất quá, kế tiếp nên làm như thế nào, nàng vẫn là phải suy nghĩ một chút. Nàng cùng Hứa Đại Mậu giữa cũng không có tình cảm gì, giữa hai người hôn nhân cũng khôi phục không tới từ trước. Lâu Hiểu Nga về đến nhà, không hề nói gì, hay cùng chuyện gì cũng không có phát sinh vậy. Chu Nô có bà cụ điếc, cũng đến một nửa, cũng mệt mỏi được không nhẹ. Buổi trưa cơm cũng cho bà cụ điếc, bản thân không ăn được bao nhiêu, còn không có lúc ăn cơm, Chu Nô bụng liền kêu rột rột. "Lão thái thái, chúng ta trước nghỉ một chút, chờ ta hồi lại, ta lại có ngươi về nhà." Dịch Trung Hải cảm thấy không đúng, Chu Nô thể lực, con bà cụ điếc, một hơi đi trở về tứ hợp viện cũng không có vấn đề gì. Thế nào mới đi một nửa con đường, liền mệt mỏi thành như vậy? "Chu Nô, ngươi làm sao vậy?" Chu Nô nhìn một cái bà cụ điếc, mới lên tiếng, "Một đại gia, lão thái thái quá có thể ăn. Ta buổi trưa cơm cũng cho lão thái thái, chưa ăn vài hớp. Ta làm một chút khí lực cũng không có. Sớm biết ta nên tìm Vương Khôn mượn xe ba bánh, như vậy còn có thể nhẹ nhõm không ít." Bà cụ điếc trên mặt có chút lúng túng. Nàng cho là Chu Nô là xưởng cán thép đâu biết, bình thường cũng có thể mang đồ ăn thừa trở lại, ở căn tin còn chưa phải là nghĩ ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. "Ngươi cái Chu Nô tử, ngươi ở căn tin liền không thể lại làm một phần món ăn sao?" Bà cụ điếc không biết, Dịch Trung Hải lại biết, căn tin đồ ăn đều là có định lượng. Bình thường những thứ kia đồ ăn thừa đều là sóc chảo còn dư lại. Chu Nô ở phía sau bếp có thể có chút tiện lợi, nhiều nhất thức ăn lượng bên trên so người khác nhiều, mong muốn phần thứ hai cũng là không thể nào. "Chu Nô, ngươi thế nào không mua một phần?" Chu Nô trên mặt lại lúng túng, "Một đại gia, ta toàn thân trên dưới một xu cũng không có, lấy cái gì mua a, ta bây giờ một ngày liền chỉ giữa trưa bữa cơm kia nhét đầy cái bao tử." Bà cụ điếc trên mặt lúng túng không có, thay vào đó là phẫn nộ. "Chu Nô một xưởng cán thép đâu biết, công tác nhiều năm như vậy, không ngờ nghèo liền cơm cũng không ăn được, cái này tất cả đều là Tần Hoài Như tạo thành. Nàng muốn thì nguyện ý gả cho Chu Nô, cho Chu Nô sinh con trai thì cũng thôi đi. Lựa Chu Nô nhiều năm như vậy, Chu Nô tất cả mọi thứ đều bị gạt đi, đến bây giờ cũng không muốn gả cho Chu Nô." Dịch Trung Hải nhìn một cái bà cụ điếc sắc mặt, liền biết không tốt. Bà cụ điếc coi Chu Nô là cháu trai ruột, sẽ không oán hận Chu Nô, chỉ có thể oán hận tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Bà cụ điếc nếu là sâu trong lòng phản đối Chu Nô cưới Tần Hoài Như, kế hoạch của hắn còn thế nào chấp hành? "Chu Nô, ngươi nha, có khó khăn thế nào không nói với ta đâu. Ta với ngươi một bác gái không có con gái, vẫn luôn đem ngươi trở thành con gái ruột thịt. ngươi phải cùng ta nói, ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi. Chờ trở lại tứ hợp viện, ta cho ngươi mượn 10 đồng tiền, trước đối phó tháng này. Đợi tháng sau phát tiền lương, liền tốt. Chu Nỗ trong lòng cảm thấy Dịch Trung Hải rất thiết tâm, một chút cũng không nghe ra Dịch Trung Hải trong lời nói dối trá. Giúp đỡ Tần Hoài Như chuyện, là hắn để cho làm. Tần Hoài Như nhà trả lại tiền thời điểm, hắn cũng không có trả lại cho Chu Nỗ. Chu Nỗ gặp phải khó khăn, hắn luôn miệng nói coi Chu Nỗ là con ruột, kết quả còn phải cho vay Chu Nỗ. Chu Nỗ kẻ ngu này rất cảm động, một đại gia, có thể hay không nhiều mượn ta một chút? Ta còn bị trong xưởng trừ một tháng tiền lương, phải đợi đến tháng sau mới có thể bắt được tiền lương. Dịch Trung Hải trên mặt có chút thất vọng, Tần Hoài Như bên kia còn thủ sẵn tiền lương đâu, cũng không biết tháng này có thể bắt được bao nhiêu tiền. Nhà nàng tiêu xài vốn là lớn, thiếu số tiền này, mất đi Chu Nỗ tài trợ, vẫn không thể cho nàng tiền quyên góp, thằng ngu là được chính mình. Không có sao, Chu Nỗ, trở về để ngươi một bác gái nhiều lấy cho ngươi điểm. Xem Dịch Trung Hải cùng Chu Nỗ vui vẻ thuận hòa hình ảnh, ba cụ điếc không đành lòng phá hư, tránh cho để cho con nuôi cùng cháu trai ruột xa lánh. Nàng quyết định chờ trở lại tứ hợp viện, tìm thêm Dịch Trung Hải thương lượng Chu Nỗ xem mắt chuyện. Nghỉ ngơi một hồi, Chu Nỗ mới một lần nữa cóng bà cụ điếc hướng tứ hợp viện đi. Chờ nhanh đến tứ hợp viện thời điểm, Chu Nỗ lại cảm thấy mệt mỏi, mong muốn dừng lại nghỉ ngơi. Dịch Trung Hải nói, cái này cũng mau đến sân, còn giữ lại đoạn này khoảng cách, ta cóng lao thái thái trở về thì hành. Dịch Trung Hải vây lưng bà cụ điếc, còn không quên hướng Chu Nỗ tuyên dương kính giả yêu trẻ tư tưởng. Làm mặt trái tài liệu giảng dạy Vương Khôn, là bị nói tới nhiều nhất. Hướng về phía Chu Nỗ dặn đi dặn lại, không nên để cho Chu Nỗ cùng Vương Khôn học. Trên đường, rất nhiều biết bọn họ người cũng cùng Dịch Trung Hải chào hỏi. Dịch sư phó, ngài lại có bà cụ điếc đi ra a, ngươi đối bà cụ điếc thật là tốt. Dịch Trung Hải đáp lại nói, lão thái thái một người quá đáng thương, ta muốn không chiếu cố hắn, liền không có người chiếu cố. Ta ở trong lòng đem lão thái thái đích thân mẹ nhìn, con lão thái thái cũng là nên. Dịch Trung Hải ở tuyên dương bản thân hiếu thuận, một bên Chu Nỗ bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm. Một cái như vậy ông cái con, để cho Dịch Trung Hải lão đầu tử này có bà cụ điếc, cũng thật không ngại. Đây hết thảy, Chu Nỗ cũng không có cảm giác được, hắn hướng về phía bà cụ điếc hỏi han đơn cần, cũng bị người khác trở thành hư tình giả ý. Chu Nỗ bị người khác thấy không được tự nhiên, trong miệng liền bắt đầu tổn hại những người kia. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải chẳng qua là nói với Chu Nỗ, đừng cùng những người kia chấp nhận, cũng không có giải thích quá nhiều. Nếu là bình thường, bọn họ nhất định sẽ giúp đỡ Chu Nỗ giải thích một chút. Bọn họ là muốn một hiếu thuận Chu Nỗ, để cho mọi người đều biết Chu Nỗ hiếu thuận, mới có thể làm cho Chu Nỗ tốt hơn nghe bọn hắn. Lúc này Dịch Trung Hải thanh danh bất hảo, vô cùng cần thiết khôi phục một cái tiếng tốt. Hiếu thuận danh tiếng là Dịch Trung Hải lớn nhất ô dù. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải ăn ý không bình thường, lời trong lời ngoài ám chỉ đều là Dịch Trung Hải con bà cụ điếc. Chu Nỗ đâu, khôn khéo thuộc về khôn khéo, đối với loại chuyện như vậy thật không có bao nhiêu nhạy cảm tính, không có nghe được bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải ý tứ trong lời nói. Trong ngõ hẻm nhìn một màn này người, đối Dịch Trung Hải cảm nhận đã khá nhiều. Đây cũng chính là bọn họ mong muốn. Đến tứ hợp viện cửa, bà cụ điếc liền yêu cầu xuống. Còn giữ lại điểm này đường, chính nàng là có thể đi trở về đi. Mới vừa rồi một màn kia, ở trong tứ hợp viện không có cần thiết diễn. Đối phó tứ hợp viện những người này, cần chính là cường quyền. Bà cụ điếc thân thể khỏe mạnh, mới có thể cho những người này áp lực, khiến cái này người thành thành thật thật. Về phần không nghe lời vấn đề, bọn họ tin tưởng sớm muộn có thể giải quyết. Vòng thứ nhất cùng Vương Khôn giao thủ thất bại, đó là bởi vì đối Vương Khôn không hiểu rõ, bị đánh cái ứng phó không kịp. Bọn họ hấp thụ dạy dỗ sau, đối phó Vương Khôn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Tứ hợp viện những thứ này hàng xóm, đại gia lẫn nhau cũng hiểu. Những người kia liền là một đám cỏ đầu tường, thuận phong đảo, bọn họ bên này cường thế, những người kia chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe lời. Ở bên trong tứ hợp viện, mong muốn khôi phục trước kia địa vị, vậy sẽ phải từ tạo bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải quyền uy bắt đầu. Vốn muốn mượn giúp công nhân bậc 8 chuyện này, bây giờ chỉ có thể từ từ tính toán. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 161, Dịch Trung Hải giống giận trở lại tứ hợp viện, Diêm phụ quý đã đứng chờ ở cửa cho đại gia hỗ trợ. Lao Dịch, các ngươi đây là? Dịch Trung Hải biết xưởng cán thép chuyện không gạt được người, định cũng không dối gạt. Lão thái thái đi xưởng cán thép tìm Dương xưởng trưởng có chút việc. Diêm phụ quý chớp mắt một cái, liền vội vàng hỏi, lão thái thái cùng Dương xưởng trưởng có giao tình? Lao Dịch, có thể hay không để cho lão thái thái cùng Dương xưởng trưởng nói một tiếng, cho nhà chúng ta lao đại một học cho hạ. Dịch Trung Hải chê bai nhìn Diêm phụ quý một cái, lão Diêm, Dương xưởng trưởng ghét nhất đi cửa sau người, lão thái thái cũng không có biện pháp giúp ngươi. Chu Nỗ một mực cũng coi thường Diêm phụ quý, cảm thấy hắn quá móc. Tam đại gia, ngươi làm gì mộng đẹp đâu? Bên ngoài công tác khó tìm hơn, An Ba nói xuông liền muốn một học trò công tác, ngươi nghĩ đẹp vô cùng. Dịch Trung Hải đối Chu Nỗ lên tiếng bất mãn, hướng về phía hắn kêu một tiếng. Chu Nỗ, chớ nói lung tung. Mong muốn khôi phục tứ hợp viện quyền lực cơ cấu, liền nhất định phải liên hiệp Diêm phụ quý. Diêm phụ quý là cái có chỗ tốt liền lên. Trong lòng của hắn khẳng định tính toán cùng Vương Khôn kết giao tình chuyện. Lúc này là tuyệt đối không thể đắc tội Diêm phụ quý, đó chính là đem Diêm phụ quý đẩy tới Vương Khôn phía bên kia. Diêm phụ quý thật muốn đầu phục Vương Khôn, mong muốn khôi phục tứ hợp viện cách cục liền càng thêm khó khăn. Tiền viện mấy hộ người đã đầu phục Vương Khôn. Diêm phụ quý cái này tiền viện tam đại gia lại đi theo đầu nhập Vương Khôn, tiền viện liền toàn quân bị diệt. Bà cụ điếc cũng biết đạo lý này, la lớn, lão tam, ngươi muốn mời ta ăn cơm. Diêm phụ quý nơi nào nguyện ý mời bà cụ điếc ăn cơm, liền vội vàng nói, lão thái thái, ngươi nghe theo con trước. Không có chuyện ăn cơm. Ngươi nói gì, ta không nghe được. Lại là một chiêu này. Chỉ cần bà cụ điếc dùng được một chiêu này, ai cũng không có biện pháp. Diêm phụ quý là không có bản lĩnh ứng phó bà cụ điếc, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, xoay người trở về nhà mình. Chu Nô vừa cười vừa nói, cái này Diêm lão hà tiện, vừa nghe nói mời khách ăn cơm, liền chạy được còn nhanh hơn thỏ. Dịch Trung Hải đối Chu Nô phi thường bất mãn, ngươi như vậy đắc tội Diêm phụ quý, chống giống cho kế hoạch của ta tăng thêm phiền toái. Chu Nô, câm miệng, đỡ lao thái thái trở về. Nghe được Dịch Trung Hải giọng điệu không tốt, lại cảm thấy đến bà cụ điếc nắm mình tay hơi dùng sức. Chu Nô chỉ đành im lặng, đỡ bà cụ điếc hướng trung viện đi tới. Lâu Hiểu Nga thu thập xong trong nhà, nhìn xuống thời gian, liền định đến Vương Khôn trong nhà tới. Vừa đúng đi tới trong cửa viện, gặp phải bà cụ điếc ba người. Bà cụ điếc đối Lâu Hiểu Nga vẫn là không có buông tha cho, vừa cười vừa nói, "Hiểu Nga, ngươi đi làm gì?" Lâu Hiểu Nga trong lòng thầm thở dài một tiếng xui xẻo. "Lão thái thái, ta đi một chuyến tiền viện." Chu Nô chế giễu nói, "Lão thái thái, cái này còn phải hỏi sao?" Lâu Hiểu Nga nhất định là đi Vương Khôn nhà. Cái này không biết, còn tưởng rằng nàng là Vương Khôn tức phụ đâu. Chu Nô còn nhớ hận Hứa Đại Mậu ở xưởng cán thép chuyện. Hôm nay, nếu không phải Hứa Đại Mậu quạt gió thổi lửa, hắn nói không chừng đều mang bà cụ điếc tiến Dương Vạn Thanh phòng làm việc. Cái tên kia tránh trong đám người, khắp nơi ồn ào lên. Nếu không phải chú ý bà cụ điếc, Chu Nô đã sớm đánh Hứa Đại Mậu một bữa. Gần đây Hứa Đại Mậu chạy quá nhanh, hắn cũng không đuổi kịp. Chu Nô đã cảm thấy chuyện cùng Vương Khôn khẳng định có quan hệ. Hắn liền muốn trước hết để cho Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu náo mâu thuẫn, sau đó lại đi dạy dỗ Hứa Đại Mậu. Chu Nô, ngươi không tiếp. Lâu Hiểu Nga giận đến hướng về phía Chu Nô mắng to. Bà cụ điếc đối Chu Nô cũng không khách khí, cầm gậy chống hướng về phía Chu Nô gõ đến mấy lần. Một bên gõ, còn vừa nói, để ngươi ức hiếp Hiểu Nga. Hiểu Nga tốt bao nhiêu hải tử, ngươi cái Chu Nô tử làm sao lại như vậy được đâu? Lâu Hiểu Nga là ai? Đó là nàng cho Chu Nô chọn vỏ xe phòng hờ, chờ Chu Nô không tìm được tức phụ thời điểm, Lâu Hiểu Nga chính là Chu Nô tức phụ. Chu Nô như vậy đắc tội Lâu Hiểu Nga, coi như nàng khuyên Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, Lâu Hiểu Nga cũng coi thường Chu Nô. Bà cụ điếc đối Chu Nô cũng là thật ý, Lâu Hiểu Nga dáng dấp cũng không kém, người này làm sao lại coi thường Lâu Hiểu Nga, lại cứ coi trọng Tần Hoài như đâu? Ai u, Lão Thái Thái, đừng đánh. Ta nói đều là lời nói thật. Người nào không biết nàng ngày ngày ở Vương Khôn nhà ăn cơm nha? Lâu Hiểu Nga hung hăng trừng Chu Nô hai mắt, ta là ngày ngày ở Vương Khôn nhà ăn cơm, đó là một bởi vì Hứa Đại Mậu cũng ở đây. Không giống ngươi, cùng cái quả phụ không minh bạch. Ngươi có phải hay không cũng muốn đi theo quả phụ chạy đến Bảo Định đi? Lâu Hiểu Nga. Dịch Trung Hải tức giận hô lớn. Hắn muốn là đối Lâu Hiểu Nga phi thường bất mãn, cho là Lâu Hiểu Nga là Tần Hoài như một uy hiếp. Chẳng qua là ngại với mình một đại gia thân phận, không tốt nói với Lâu Hiểu Nga cái gì. Hắn đối Lâu Hiểu Nga nhẫn nhịn, Lâu Hiểu Nga lại khắp nơi cho hắn quấy rối. Ngươi cùng bà cụ điếc quan hệ tốt thì thôi, làm gì để cho bà cụ điếc coi trọng ngươi, nghĩ để ngươi làm Chu Nô tức phụ. Cái này thì cũng thôi đi, lại còn dám cổ động Chu Nô mang theo quả phụ rời đi, đơn giản không thể tha thứ. Chu Nô nghe được Lâu Hiểu Nga vậy, cũng tức giận phi thường. Hắn không nguyện ý nhất nghe được chính là cùng Hà Đại Thanh có quan hệ chuyện. Nhưng hắn không nghĩ tới, Dịch Trung Hải phản ứng lớn như vậy, so phản ứng của hắn còn muốn lớn hơn. Chu Nô không biết Dịch Trung Hải trong lòng nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy hắn rõ ràng chính mình không nguyện ý nghe Hà Đại Thanh tin tức, giúp chính mình hạ giận. Lâu Hiểu Nga, ta cho ngươi biết, ta nhất định phải cưới một xinh đẹp hoàng hoa đại khuê nữ. Đời này đánh chết ta cũng không sẽ lấy quả phụ. Chu Nô. Lần này Dịch Trung Hải hô to mục tiêu lại đổi thành Chu Nô. Chu Nô cũng sửng sốt, ta cũng không nói gì nha, ngươi hướng về phía ta giống cái gì? Bà cụ điếc phủi một cái Dịch Trung Hải, trong lòng thầm mắng không có tiền đồ. Lúc này trong viện người đều nhìn bọn họ cũng không có cảm thấy Chu Nô vậy có vấn đề. Chu Nô điều kiện, kỳ thực đã sớm có thể lấy một tốt tức phụ. Chẳng qua là đại gia không nỡ Chu Nô cái này dễ dụ kẻ ngu, cho hắn gia tăng một chút khó khăn. Đại gia cũng không nghĩ để cho Chu Nô cả đời không kết hôn, cũng là nghĩ đến việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Dịch Trung Hải bị mọi người thấy không được tự nhiên, lại không thể nói ra trong lòng lý do, kìm nén đến mặt đỏ bừng. Nghĩ một lát tử, mới nghĩ ra được một không phải lý do. Chu Nô, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đều bao lớn nhân kỷ, chọn chọn lựa lựa, lúc nào có thể lấy bên trên tức phụ. Muốn ta nói, có cái không sai biệt lắm nhân tuyển, đừng để ý quả phụ không quả phụ, vội vàng kết hôn, đừng để cho lão thái thái lo lắng mới là chuyện đừng đắn. Bà cụ điếc trong lòng cũng tức giận, nàng là không coi trọng quả phụ. Nếu là quả phụ không mang theo hài tử, nàng còn có thể vui lòng. Giống như Tần Hoài như vậy quả phụ, mang theo một đống lớn cục nợ vướng nhíu. Chu Nô cưới Tần Hoài Như, coi như thật không để ý tới nàng. Năm đó vì sao khuyên Dịch Trung Hải không muốn nhận nuôi hài tử, còn không phải là vì Dịch Trung Hải hai vợ chồng có thể chuyên lòng chiếu cố nàng. Dịch Trung Hải chỉ cần có hài tử, chỉ biết toàn tâm toàn ý đối hài tử tốt. Nàng cái này cái gì cũng không có lao thái thái, còn có thể bị cái đôi này để ở trong mắt. Nhìn một chút Dịch Trung Hải thu giả Đông Húc làm đồ đệ sau biểu hiện, cũng biết. Vì giả Đông Húc, Dịch Trung Hải thế nhưng là móc tim móc phổi, liền giả Đông Húc kết hôn tiền đều là Dịch Trung Hải ra. Nếu không phải hắn vừa tìm được Chu Nô cái này thiếp tâm cháu trai, có thể hay không chịu đựng qua mấy năm trước cái đó khó khăn thời kỳ còn nói không chừng đâu. Bà cụ điếc cũng chỉ có thể ở trong lòng tức giận, không thể trên mặt nổi cùng Dịch Trung Hải trở mặt. Chu Nô tâm tư tất cả đều ở Tần Hoài Như trên thân, nếu là cùng Dịch Trung Hải lại trở mặt rồi, nàng nửa đời sau còn có thể dựa vào ai? Tần Hoài Như là Dịch Trung Hải đồ đệ, có thể để cho Chu Nô hiếu thuận nàng mới là lạ. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.